Chương 522, Đoàn tụ đại trận chương 522, Đoàn tụ đại trận Nhật Nguyệt Sơn phía Tây Sơn Phong. Tông chủ Lập phủ. Tư Thải Hoa từ từ mở mắt, trong con ngươi vẫn là một mảnh sương mù, đã thấy trước mắt không còn là ấm nhu thủy hương, mà là hang động vách đá, hình thù kỳ quái, kinh khủng âm trầm. Ta không phải tại trên cầu đá nhìn Diệp sư tỷ cùng Nhược sư muội cùng một chỗ hầu hạ Hà sư huynh sao? Đây là nơi nào a? Tư Thải Hoa mong muốn đứng lên, lúc này mới phát hiện mình bị trói tại một cây cột đá bên trên, nàng lập tức giật mình, vội vàng vận chuyển linh lực, lại phát hiện thể nội linh lực đã bị phong bế, căn bản không tránh thoát. Tại sao có thể như vậy? Trong nội tâm nàng hoảng loạn, nhớ tới cha nói qua người thành đại sự cần gặp không sợ hãi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đảo mắt tứ phương, đã thấy bên cạnh thân một cây cột đá bên trên Chu Linh Nhi giống nhau toàn thân bị trói. Linh Nhi, Linh Nhi! Tư Thải Hoa la lớn, Chu Linh Nhi lúc này mới ung dung tỉnh lại, một lát sau lập tức phát ra một tiếng kinh hô, à, đây là thế nào? Linh lực của ta bị phong bế, ai làm? Nhanh lăn ra đây, thả chúng ta! Chu Linh Nhi tính tình mạnh mẽ rất nhiều, lúc này liền kêu to lên. Ha ha, hai vị mỹ nhân tỉnh! Một đạo thâm trầm âm thanh âm vang lên, hai người xuất hiện trước mặt một đạo gầy cao thân ảnh, người này hốc mắt hăm sâu, sắc mặt tái nhợt. Chu Linh Nhi không khỏi nhớ tới nhà mình một cái không tiến bộ thúc phụ, mỗi ngày lưu luyến thanh lâu, túng dục quá độ, chính là bộ dáng này. Tư Thải Hoa lạnh lùng nhìn xem người tới, ngươi là ai? Vì sao muốn bắt chúng ta? Người kia trên dưới dò xét Tư Thải Hoa, cười khăng khắc quái dị lên, dung nhan như mỹ ngọc, thanh lãnh như tiên tử, sợ là mỹ nhân bảng bên trên mỹ nữ cũng không gì hơn cái này. Bên cạnh Chu Linh Nhi nổi giận nói, ngươi biết nàng là ai chăng? Trấn Liên Thành thành chủ nữ nhi, ta là Trấn Liên Thành Chu gia trưởng nữ, nếu là chúng ta ra nửa điểm sai lầm, chẳng cần biết ngươi là ai, đều trốn không thoát vừa chết. Thức thời tranh thủ thời gian thả chúng ta. Nam nhân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười lên ha ha, ngươi là Từ Tương Hành nữ nhi. Từ Thải Hoa, mỹ nhân bảng thứ 60. Ha ha ha, lần này coi là thật nhặt được bà bối. Từ Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi liếc nhau, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, người này thế mà tuyệt không e ngại nhà của các nàng thế. Từ Thải Hoa vội vàng nói, chúng ta vẫn là Trấn Dương Tông Đan Hà Phong nội môn đệ tử, nếu chúng ta xảy ra chuyện, ngươi chỗ môn phái đều thoát không khỏi liên quan. Hiện tại nàng cuối cùng là đã nhìn ra, người này nhất định là ma môn bên trong người, hai người rất có thể là tại Thu Thủy Trấn bị người ám toán, được đưa tới cái nào đó ma môn bên trong. Bất quá Trấn Dương Tông thật là thiên hạ chính đạo khôi thủ, chỉ cần báo lên Trấn Dương Tông đại danh, cái nào ma môn đều phải ước lượng một hai a. Trấn Dương Tông. Nam nhân kia dừng một chút, thần sắc biến ảo chập chờn, Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới vẫn là tông môn tên tuổi dễ dùng a ha ha ha, ngươi nói là người trưởng lão kia cường bạo nữ đệ tử Trấn Dương Tông sao? Nam nhân lần nữa cười như điên, như thế hành vi, cũng là cùng ta Hợp Hoàn Tông có dị khúc đồng công chi diệu a. Nếu như thế, hai vị mỹ nhân càng hẳn là thể hội một chút ta đoàn tụ công chỗ hay. Từ Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi sắc mặt lập tức biến tái nhợt, thanh âm đều có chút run rẩy, ngươi là Hợp Hoàn Tông người? Nam nhân chắp tay thi lễ, nhìn như văn nhã, trong mắt dục vọng lại là không che giấu chút nào, hai vị tiên tử hữu lễ, tại hạ Hợp Hoàn Tông tông chủ Doan Chân. Cái gì? Hai nữ sắc mặt biến trắng bệnh một mảnh, đối nữ tử mà nói, rơi vào Hợp Hoàn Tông trong tay còn không bằng trực tiếp chết tới thông khoái. Nam nhân trước mắt này vẫn là Hợp Hoàn Tông tông chủ, các nàng đã không cách nào tưởng tượng chính mình sẽ tao ngộ cái gì. Từ Thải Hoa hốc mắt lập tức đỏ lên, Chu Linh Nhi ở bên thấp giọng an ủi, Thải Hoa đừng sợ, Tố Tâm sư tỷ cùng Hà sư minh bọn hắn nhất định sẽ tới chỉ chúng ta. Lúc này có người chạy vào báo, tông chủ đại nhân, những người kia tiến vào đoàn tụ đại trận. Doãn Chân cười ha ha, đối hai nữ nói, các ngươi trông mong cứu tinh đã tới, bất quá đi, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi như thế không. Doãn Chân trên mặt hiện ra hưng phấn đỏ ửng, liếm môi một cái, bọn hắn sẽ so với các ngươi trước một bước cảm nhận được Hợp Hoàn Tông diệu dụng. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Chu Linh Nhi nhìn hằm hằm Doãn Chân, sư minh sư tỷ đều là kim đan nguyên anh cảnh, chỉ là Nhật Nguyệt môn cũng nghĩ ngăn cản. Doãn Chân buông tay, chúng ta tự nhiên là không ngăn cản được, nhưng người nào nói cho ngươi Hợp Hoàn Tông là dựa vào tu vi chế địch? Hắn cười ha ha, đối kia tiến đến bẩm báo thủ hạ dặn dò nói, đã con mồi đã tiến vào rơi vào, vậy thì mở ra đoàn tụ đại trận a. Đoàn tụ đại trận. Hai nữ hai mặt nhìn nhau, trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng tới đây. Chu Linh Nhi dùng sức dây rủa, lại là phí công. Doãn Chân cũng không có đối với các nàng động thủ, cười ha ha nói, hai vị tiên tử chớ nóng nội, chờ ta đem sư tỷ của các ngươi tất cả đều chụp tới, các ngươi sẽ cùng nhau giúp ta đột phá tới nguyên anh cảnh. Ha ha ha. Nói xong liền cười lớn đi ra tòa này thạch lao, đợi hắn ra ngoài, hai nữ sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, Từ Thải Hoa nghẹn ngào nói, chúng ta hẳn là nghe Tố Tâm sư tỷ lời nói, không nên đi ra. Chu Linh Nhi cúi đầu trầm mặc không nói, rời đi khách sạn là nàng đề nghị, bây giờ biến thành như vậy, tự nhiên là trách nhiệm của nàng. Từ Thải Hoa gặp nàng dạng này, nói khẽ, Linh Nhi, ta không phải trách ngươi, chỉ là tự trách, Hợp Hoàn Tông thủ đoạn bị quyền, ta lo lắng các sư minh sư tỷ cũng gặp bọn hắn an toán. Chu Linh Nhi nghe vậy cũng lo lắng, Thải Hoa, đoàn tụ đại trận là trận pháp gì? Ngươi có thể từng nghe qua? Từ Thải Hoa lắc đầu, vẻ mặt sầu lo, chỉ sợ không phải đứng đắn gì pháp trận, Hà sư minh bọn hắn tuyệt đối đừng mắc lừa a. Trong sân cốc, Trấn Dương Tông các đệ tử dưới chân xuất hiện từng đạo phức tạp lớn đại trận văn, lại trải rộng cả tòa sân cốc, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ trong đó. Đây là trận pháp gì? Trương Chính một quyền đem mặt đất đập cái hố to, đem dưới chân trận văn cũng đập nát ấy. Tố Tâm Tiêm vung tay lên, một đạo lưu quang bay ra, theo đinh đinh đương đương âm thanh ầm vang lên, không trung trận văn cũng bị phi kiếm chém vỡ không ít. Trận này phạm vi mặc dù rộng, nhưng phẩm cấp cũng không cao, mọi người cùng nhau ra tay phá trận. Nàng vừa dứt lời, sơn cốc mặt đất, vách núi bên trong đống nhiên rỗi ra vô số lỗ nhỏ, trống rỗng bên trong cùng nhau phun ra từng mảnh sắc thái quỷ dị khí thể. Những khí thể này bên trong đã màu hồng, lại có gai mục đích huyết hồng sắc, thoáng chốc đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ trong đó. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao che lại miệng mũi, phong bế thất khiếu, nhưng những khí thể này cực kỳ cổ quái, giống như là có linh tính đồng dạng cưỡng ép chui vào thân thể tất cả mọi người. Kiến Nguyệt ngửi thấy màu hồng khí thể khí vị, dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến cổ quái, hợp hoan thủy long đan. Ban đầu ở Bắc Hoang, Vân Trúc Sơn tẩy tủy tuyền bên trong, Thu Chi Hà thụ thường, Diệp Tất Nguyệt đống nhiên tìm tới, kết quả bị Tần Canh Vân dụng kế đẩy vào đổ đầy đan dược trong suối nước. Trong đó có 8 khỏa hợp hoan thủy long đan. Đan này là cương cường nhất đoàn tụ thuốc một trong, lấy Diệp Tất Nguyệt tu vi cùng định lực, thể nội bị thuốc này xâm nhập sau cũng là làm cho hề. Lúc ấy Kiến Nguyệt trốn ở Diệp Tất Nguyệt thể nội, tự nhiên cũng nhìn thấy. Mà giờ khắc này nhập thể dược lực, lại là cùng hợp hoan thủy long đan cực kỳ tương tự. Cái gì? Đúng là hợp hoan thủy long đan. Có không ít đệ tử đều nghe qua loại này tà đan uy danh, nghe vậy lập tức biến sắc. Không phải hợp hoan thủy long đan. Lúc này trong sương mù vang lên Tần Canh Vân thanh âm, là hợp hoan ngọc long đan. Chương 523, vì phu quân dụng tâm lương khổ. Chương 523, vì phu quân dụng tâm lương khổ hợp hoan ngọc long đan. Đây là cái gì tà đan? Có người nghi hoặc, màu hồng cùng huyết hồng trong sương mù lại vang lên lưu tô thanh âm, đan này cùng hợp hoan thủy long đan nổi danh. Nước long đan hiệu dụng tên như ý nghĩa, không cần nhiều lời. Cái này hợp hoan ngọc long đan lại càng thêm bá đạo. Nếu là dược lực xâm nhập linh điển, nhẹ thì nhất định phải song tu mấy lần mới có thể hiểu, nặng thì tu vi toàn phế, nữ tử biến thành dâm ma đã phụ, nam tử biến thành dâm ma sắc quỷ. Đám người biến sắc, càng như thế ác độc. Tố Tâm nói tiếp, màu hồng xương mù là hợp hoan ngọc long đan, huyết hồng xương mù xác nhận tỏa nguyên đan, có thể phong tỏa tu vi của chúng ta. Lần này tất cả mọi người luôn uống, đây cũng là thôi tỉnh cháy mạnh thuốc lại là phong tỏa tu vi, một chút đường sống cũng không để lại a. Tần Canh Vân lớn tiếng nói, cái này xương mù phạm vi cực lớn, nhưng cũng thay đổi cùng nhau suy yếu dược lực, đại gia lập tức vận chuyển công pháp, ứng có thể đem dược lực bài xuất. Lưu Tô bổ sung, nhớ kỹ đều chớ lộn xộn a, Ngọc Long Đan bá đạo, càng động dược hiệu lên càng nhanh. Đám người nghe vậy không còn dám trì hoãn, nhao nhao ngồi xuống, vận chuyển linh lực. Tố Tâm, Kiến Nguyệt, Thuần Linh Chi, Vệ Uyển mấy vị thống ngự đệ tử riêng phần mình tế ra pháp khí, đem cái này tràn ngập sơn cốc Ngọc Long Đan xương mù thổi tan. Sau đó cũng ngồi xuống theo, vận chuyển công pháp bài độc. Bọn hắn tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, hiện tại tất cả mọi người không có sức chống cự, nếu là đối phương bỗng nhiên giết tới, tất cả mọi người sẽ thành trở bên trên thì cá. Hiện nay chỉ có bọn hắn mấy vị này tu vi cao nhất thống ngự đệ tử mau chóng bài xuất Ngọc Long Đan cùng tỏa nguyên đan dược lực, khôi phục chiến lực, mới có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, đám người vừa mới vào chỗ, phía trước liền truyền đến một hồi cản rỡ tiếng cười to, "Chúng tiểu nhân, các vị tiên tử quang lâm hợp hoàn tông, chúng ta có thể phải thật tốt chiêu đại a." Sau đó là hơn trăm người chỉnh tề tiếng la, "Cung thỉnh các vị tiên tử bên trên sập. Cung thỉnh các vị tiên tử bên trên sập." Mấy tên nữ đệ tử nghe được làm nhục như vậy chi ngôn, lập tức khí huyết cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Những người khác cũng đều sắc mặt trắng bệnh, trơ mắt nhìn kia mấy trăm tên hợp hoàn tông môn nhân hướng chính mình lao đến. Nhưng mà bọn hắn giờ phút này đang đau khổ vận công chống cự hai loại độc đan, nếu là gián đoạn công pháp vận chuyển, đứng dậy kháng địch, Ngọc Long đan dược lực ngay lập tức sẽ xâm nhập linh điển. Khi đó chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ thúc thủ chịu trói, cái này hợp hoàn tông nhất định còn có trăm ngàn loại bí pháp tra tấn bọn hắn, kết quả cuối cùng đều như thế. Đây cũng là tiến thoái lưỡng nan, trước sau là khó. Tố Tâm cắn răng một cái, đang muốn đứng dậy, liều mạng chính mình luân hãm nơi này, cũng muốn đổi đồng môn bình an. Phút chốc, một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô đứng lên, đứng tại tất cả Chấn Dương Tông đệ tử trước mặt, đón lấy kia sống tới mấy trăm người. Hà Chi Thu, Hà sư đệ, ngươi làm cái gì? Hà sư minh, ngươi đừng động a. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh này, đã thấy hắn quay đầu cười một tiếng, ánh mắt tiến tĩnh, ta hết sức ngăn trở bọn hắn, đại gia an tâm vận công bài đầu. Hà sư minh, Hà sư đệ không thiếu nữ đệ tử nhìn xem cái kia kiên nghị gương mặt, không khỏi rơi lệ. Ngay cả những cái kia sau lưng mắng hắn là cặn bã nam các nam đệ tử cũng hốc mắt ướt át, tâm thần rung động. Hà Chi Thu đây là hy sinh chính mình một người cứu vớt đại gia a. Đại nghĩa như vậy, như thế dũng khí, khó trách Diệp sư tỷ sẽ vì hắn cảm mến. Khó trách Tô tiên tử sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hà sư đệ, đáng đời chân ngươi đạp ba đầu thuyền a. Diệp sư muội, ngươi không có nhìn lầm người. Tố Tâm trong mắt cũng dâng lên sương mù, đối Kiến Nguyệt nói một câu, liền nhắm mắt toàn lực vận công. Trương chính mắt hổ dương dương, đây chính là ta hóa thần phong ân huệ lang. Trần Vân Phong nhìn về phía Tần Canh Vân, trong mắt cũng đầy là thưởng thức và cảm kích, kể từ hôm nay, Hà sư đệ chính là ta khác cha khác mẹ thân sư đệ. Ngay cả Thuần Linh Chi cũng ngơ ngác nhìn về phía Tần Canh Vân kia cao lớn bóng lưng, trong lòng tự ti mặc cảm, ta rốt cuộc minh bạch Diệp sư muội vì cái gì ưa thích hắn. Chư vị đồng môn, lần từ biệt này, nhìn các vị đại đạo chỉ lên trời, một đường thông thiên. Tần Canh Vân thần sắc kiên định, thanh âm sục sôi, một phái khẳng khái chịu chết hào khí. Nhìn Chấn Dương Tông đệ tử lệ nóng doanh trọng, song quyền nắm chặt. Ca, ngươi đừng chết a. Ô ô ô. Lưu Tô hô to, song mắt đỏ bừng, lập tức truyền âm nói cô già, ngươi diễn thật tốt à, ta đều cảm động. Vừa rồi màu hồng phấn xương mù phun ra lúc, thân làm đan sư Tần Canh Vân trước tiên đã nghe ra đây là hợp hoan ngọc long đan. Dù sao lúc trước hố Diệp Tất Nguyệt hợp hoan thủy long đan liền xuất từ tay hắn. Nếu là có đầy đủ vật liệu, hắn cũng có thể luyện chế ra cái này ngọc long đan. Lại xuất phát đi Nam Ma Chi địa trước, Thu Chi Hà liền sớm cáo chi hắn Nam Ma các môn phái tình huống. Tần Canh Vân cũng chuẩn bị không ít giải độc đan thuốc, trong đó vừa bạn có thể hiểu đoàn tụ chi độc linh đan. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải tất cả mọi người chúng độc tình hình, chuẩn bị linh đan chỉ có bốn quả. Hắn, Thu Chi Hà, Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan một người một quả. Vừa rồi xương độc vừa ra, Tần Canh Vân liền lặng lẽ đem giải độc đan cho tam nữ, đồng thời chính mình cũng ăn vào một quả. Bất quá kia huyết hồng xương mù tỏa nguyên đan lại là có chút quỷ dị, Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà đều không có giải dược, cái này chỉ có thể dựa vào chính mình vận công đó nữa. Tần Canh Vân là thể tu, thể phách cứng rắn, có thể dựa vào man lực đối địch, chỉ cần hợp Hoan Thủy Long đan độc hiểu, liền có thể cùng người độc thủ. Mà Thu Chi Hà, Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan đều cần vận công bài xuất tỏa nguyên đan độc tính, mới có thể phát huy xuất chiến lực. Bất quá Hà Chi Thu thân phận chỉ là một gã thể tu, tự nhiên không thể bại lộ hắn là đan sư bí mật. Là lấy bốn người lặng lẽ truyền âm thương nghị, trước từ Tần Canh Vân đứng dậy nên địch, Thu Chi Hà nhường Tần Canh Vân lại biểu diễn một phen khẳng khái chịu chết oanh liệt, để thu phục nhân tâm. Nương tử có mệnh, Tần Canh Vân không dám không nghe theo, thế là mới có vừa rồi kia một phen thanh lệ câu hạ diễn xuất. Đây cũng là Thu Chi Hà vì phu quân, dụng tâm lương khổ đến tận đây. Lúc này Thu Chi Hà ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đối Tần Canh Vân truyền âm, Nhật Nguyệt môn mặc dù không sở trường đấu pháp, nhưng có không ít quỷ dị bí pháp, tỏa nguyên đan chi độc hai ta trăm hơi thở bên trong có thể liền có thể hiểu, ngươi không cần thiết cậy mạnh. Nương tử yên tâm, bọn hắn không gây thương tổn được ta. Tần Canh Vân một bên truyền âm trả lời, một bên thâm tình hướng Nhược sư muội nhìn lại, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng biến luyến. Nhược sư muội, chúng ta tới xin gặp lại. Thu Chi Hà cũng phối hợp nhìn về phía hắn Hà sư minh, ngươi nếu có bất chắc, Nhược Mai tuyệt không sống một mình. Lưu Tô kém chút không kèm được, lặng lẽ liếc mắt. Mạc Tiểu Lan hai mắt nhắm nghiền, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, hiển nhiên cũng là nghẹn bất vả. Lúc này Hợp Hoan Tông người đã vọt tới không đủ mấy chỗ. Tần Canh Vân hét lớn một tiếng, trên thân cơ bắp bành trướng, hướng bọn họ vọt tới. Mặt đất run nhẹ nhẹ, phát ra đông 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 thanh âm. Hợp Hoan Tông người đều là khẽ giật mình, hãi nhiên nhìn về phía trước tựa như núi cao sông tới nam tử cao lớn. Thể tu. Phía sau một vị trưởng lão hô to, thể tu lại như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không làm gì được hắn? Đối. Cùng tiến lên, giết hắn. Hợp Hoan Tông tiểu môn tiểu phái, tổng cộng cũng bất quá hơn 300 người, lúc này liền đã tới hơn phân nửa. Bọn hắn mặc dù không sợ trường đấu pháp, nhưng dù sao người đông thế mạnh, tất nhiên là không sợ Tần Canh Vân một người. Lập tức riêng phần mình tế ra pháp khí, trong lúc nhất thời các loại đao thương kiếm kích quyền mang tối ảnh đều hướng Tần Canh Vân bay đi. Sau đó những công kích này tất cả đều bị Tần Canh Vân nhục thân ngăn trở, phát ra đinh đinh đường đường thanh âm. Người này là tiên làm bằng sắt sao? Đang kinh hãi ở giữa, kia như cương đúc sắt đúc giống như cao lớn thân ảnh đã xông vào trong đám người. Chỉ thấy tay hắn nắm côn sắt, một trận cuồng quét máy rút, lập tức vang lên một hồi a a a tiếng kêu thảm thiết. Trong khoảnh khắc liền có hơn 10 người bị đánh xương cốt đứt gãy, máu thịt bé bét. Hà sư đệ coi là thật dũng mãnh. Hà sư minh tốt có nam nhân bị a. Sau lưng Chấn Dương Tông các đệ tử đều si ngốc nhìn về phía kia ma thần giống như cường hãn nam nhân, khâm phục, cảm kích, thái mộ. Vô số ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Thu Chi Hà cũng kinh ngạc nhìn Tần Canh Vân, trong mắt tràn đầy lưu tình. Phu quân, tại trước khi đi, định sẽ vì ngươi lát thành một đầu thông thiên chi đạo. Chương 524, phu quân ta lưu một giọt máu, Hợp Hoan Tông liền phải bồi một đầu. Chương 524, phu quân ta lưu một giọt máu, Hợp Hoan Tông liền phải bồi một đầu phanh phanh phanh. A a a. Quá cứng. Còn lưu lại màu hồng cùng huyết hồng sắc xương mù trong sân gốc, thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng đánh cùng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô trong đám người tả xung hữu đột, côn sắt vung dậy, hổ gặp bầy dê đồng dạng đem hơn 200 người đánh liên tục lùi về phía sau. Cái này thể tu quá mạnh. Nhạc trưởng lão, làm sao bây giờ a? Hợp Hoan Tông người vốn cũng không thiện đấu pháp, lại thêm bị thể tu cẩn thận, căn bản không người là Tần Canh Vân địch, bất quá 100 hơi liền đã ngã xuống mấy chục người. Những người còn lại nhao nhao lui lại, không còn dám hướng phía trước. Đứng tại cuối cùng cái kia gọi nhạc trưởng lão chính là một gã lão giả râu bạc trắng, dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, một đôi gian rảo ánh mắt thỉnh thoảng hướng Kiến Nguyệt, Vệ Uyển, Tố Tâm trở trên thân thể người ngắm. Chậc chậc, không nghĩ tới một lần tới nhiều như vậy tuyệt sắc, nếu là tất cả đều bắt lấy, cầu tông chủ thưởng ta một cái, chẳng phải là muốn sướng chết. Lập tức lại nhìn về phía vung lấy cây gậy xông tới Tần Canh Vân, nhạc trưởng lao trong mắt lóe lên vẻ nhức nối, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra áp đáy hòm pháp khí. Mọi người chớ hoảng sợ, ta nhìn giết cái này thể tu. Nhạc trưởng lao tay bên trong bay ra một thanh hắc mang lấp lóe pháp khí, Hợp Hoan Tông mọi người nhất thời sĩ khí đại trấn, hoan hô lên, thông thiên chủ ý. Nhạc trưởng lão đem thông thiên chủ y đều lấy ra. Tiểu thư, không tốt, gia hỏa này lại có chuyên môn khắc chế thể tu thông thiên chủ y. Lưu Tô biến sắc, bên cạnh Thu Chi Hà hai mắt nhắm chặt, cái chán đã thấm xuất mồ hôi trâu. Mạc Tiểu Lan cũng nghe qua thông thiên chủ y khắc chế thể tu lời giải thích, thấy thế sắc mặt tái nhợt, bờ môi cắn chặt, cũng đang liều mạng vật công. Hà sư đệ cẩn thận, Hà sư minh cẩn thận. Phía trước Tố Tâm, Vệ Uyển cùng một đám đệ tử đồng loạt kinh hô nhắc nhở. Lúc này kia thông thiên chủ y đã hóa thành một đạo thiểm điện hướng Tần Canh Vân đâm đi qua. Tần Canh Vân thể nội tỏa nguyên đan chi độc chưa thành, tu vi không đủ nguyên bản năm thành. Giờ phút này thân pháp nhận hạn chế, đến không kịp né tránh, đành phải vượt côn tại ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, thông thiên chủ ý đã đâm vào côn sắt phía trên. Ầm ầm. Như sơn nhạc huynh đảo giống như trong tiếng nổ, cái này trung phẩm pháp khí côn sắt lại bị truy nhọn sinh sinh chui đoạn. Tần Canh Vân hai tay giao nhau vượt ở trước ngực, không ngừng lùi lại, nhưng cái này thông thiên chủ ý thế đi càng nhanh, tại mọi người kinh hãi lo lắng trong ánh mắt, thông thiên chủ ý rốt cục cùng Tần Canh Vân thân thể chạm vào nhau. Không tốt. Hà sư minh, cô gia. Vô số tiếng kinh hô bên trong, đã thấy Tần Canh Vân đúng là hai tay gắt gao bắt lấy thông thiên chủ ý. Nhưng này quỷ dị pháp khí bên trên hắc mang cũng cực kỳ sắc bén, Tần Canh Vân bàn tay lại bị cắt tổn thương, chảy ra máu tươi. Sau đó kia thông thiên chủ y vang lên tiếng ngọng ngọng, lại chậm rãi tránh thoát Tần Canh Vân bàn tay, truy nhọn đâm vào bộ ngực của hắn. Thoáng chốc, máu tươi từ Tần Canh Vân ngực chảy ra. đây cũng là hắn thể tu có thành tựu về sau lần thứ nhất thụ thương máu chảy. Bất quá Tần Canh Vân cũng không có chút nào e ngại, bắp thịt toàn thân bí lên, hét lớn một tiếng, càng đem đâm vào lồng ngực thông thiên chủ ý sinh sinh tách rời ra, lập tức tươi máu chảy như suối rơi vãi vẩy ra. A, không thiếu nữ đệ tử đã nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Cô ra. Lưu Tô hốc mắt đỏ lên, Mạc Tiểu Lan gương mặt tái nhợt, cắn chặt bờ môi dịn ra tơ máu. Thu Chi Hà hai mắt nhắm chặt, không có đi nhìn một màn này, chỉ là trắng non gân xanh trên mu bàn tay đã nổi lên. Hà sư đệ, mau lui lại trở về. Phía trước Tố Tâm la lớn, những người khác cũng là muốn rách cả mí mắt, có người nữ đệ tử đã khóc lên. Nhưng Tần Canh Vân lại không có chút nào thoái ý, hét lớn một tiếng, máu chảy hai tay gắt gao bắt lấy thông thiên chủ ý, pháp khí này cũng vang lên tiếng long ngọng, một người nhất pháp khí lại giống như là tại đấu sức đồng dạng. Tần Canh Vân áo phịch một tiếng tứ tán bay nước, cho nên ngay cả cứng cỏi vân vân kim sợi áo cũng bị no bạo, lập tức hiện ra như thép như sắt thép cuồng mãnh cơ bắp. Sau một khắc, kia thông thiên chủ ý dường như phát ra một tiếng rên rỉ, lại bị Tần Canh Vân bắt lấy truy thân, xinh xinh đem nó điều cái đầu. Chú ý nhọn đối hướng về phía Hợp Hoan Tông đám người. Thông Thiên Chủ Ý lại bị hắn chế phục. Cái này sao có thể? Nhạc Trường lão trợn mắt hốt mồm, Tần Canh Vân đã nắm lấy Thông Thiên Chủ Ý hướng Hợp Hoan Tông người lao đến. Hắn cũng không có gì chút pháp, chính là nắm lấy Thông Thiên Chủ Ý một trận luận vũ. Pháp khí này cực kỳ quỷ dị, truy trên người Hắc Mang cũng so bình thường pháp khí càng thêm sắc bén, bị Tần Canh Vân dừng lại bung lên, thoáng chốc Hắc Mang của ngũ, người ngăn cản tan tác tơi bời. Rất nhanh lại có mấy mười người ngã xuống. Nhạc Trường lão ngươi pháp khí đánh như thế nào người một nhà a? Nhạc Trường lão ngươi cái này kẻ phản bội, a a a. Trong đám người một hồi kêu thảm, Hợp Hoan Tông người hoảng sợ bốn phía tránh né, hơn 100 người lại bị một người đuổi theo chạy. Nhạc Trường lão thấy tình thế không ổn, đưa tay lại móc ra một vật, chỉ lên trời bên trên quăng ra, thứ này thoáng chốc bạo tán ra, biến thành một đại đoàn hắc vụ, trong nháy mắt đem sơn cốc bao phủ. Lại là loại xương độc này, so vừa rồi càng đậm, chung quanh đều nhìn không thấy. Thì ra trên núi xương độc là cái này Nhạc Trường lão thả ra. Trấn Dương Tông các đệ tử kinh hô, Tố Tâm lớn tiếng nói, đại gia đừng hoảng hốt, này xương mù che chắn ánh mắt, đối phương cũng không dám tiến đến. Quả nhiên, xa xa liền nghe được kia Nhạc Trường lão tại chào hỏi tay, mau lui lại, chờ bọn hắn độc phát chúng ta lại đến. Chúng đệ tử có chút nhẹ nhàng thở ra, có nữ đệ tử hỏi, Hà sư huynh đâu? Hắn không có sao chứ? Còn không nghe thấy Hà Chi Thu trả lời, hắc vụ bên trong đống nhiên vang lên một hồi đột ngột tiếng kêu thảm thiết. Đám người kinh hãi, lại nghe tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bất quá khoảng cách khá xa, cũng đều là Hợp Hoan Tông người. Chuyện gì xảy ra? Đại gia đang nghi hoặc, phút chốc lại là một tiếng hét thảm. Ngươi là? A, đám người giật mình, đây không phải kia Nhạc Trường lão thanh âm sao? Giá hỏa này sao rồi? Sau đó hắc vụ bên trong lại là từng đợt kêu thảm, tất cả đều là Hợp Hoan Tông người. Trấn Dương Tông các đệ tử đều là vẻ mặt ngộp bức, không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắc vụ bên trong, Nhạc Trường lão tứ chi bẻ gãy, đầu lưỡi vị trí chỉ còn lại một mảnh cháy đen, hắn toàn thân run rẩy, chỉ hướng về phía trước một thân ảnh mơ ảo. Thân ảnh kia cao gầy xinh đẹp, chung quanh một nửa hỏa diễm vần quanh, một nửa bằng xương ngưng kết. Nhạc Trường lão hai mắt trừng lớn, một bộ dáng vẻ thấy quỷ hắc vụ bên trong, cái kia đạo cao gầy thân ảnh chậm rãi đến gần, một trương hoàn mỹ mặt trứng ngỗng, ngũ quan đoan trang trang nhã, trong mắt lại lộ ra vô biên sát khí. Đến eo tóc dài một nửa hoa hồng, một nửa tuyết trắng. Nhạc Trường lão trong mắt đều muốn theo trong hốc mắt nhảy ra ngoài, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn miệng mở rộng, chỉ là đầu lưỡi đã bị thiêu hủy một nửa, căn bản nói không nên lời đầy đủ lời nói, chỉ có thể dùng sau cùng khí lực phát ra một cái mơ hồ âm tiết, hạ hoa. Một đoàn xích hồng hỏa diễm lướt qua, Nhạc Trường lão đã liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cũng đã hóa thành một đống tro bụi. Nữ nhân một cước giẫm tại cho tàn bên trên, mục quang lãnh lệ đến cực điểm. Phu quân ta lưu một giọt máu, Hợp Hoan Tông liền phải bồi một cái mạng. Chương 525, ác ngộng tái hiện chương 525, ác ngộng tái hiện Nhật Nguyệt Sơn phía Tây Sơn Phong. Hợp Hoan Tông tông chủ độc phủ. Nhạc Trường lão thế nào vẫn chưa về? Lâm Trường lão, ngươi đi xem một chút. Doãn Chân ngồi phi dược hổ ra làm thành trên ghế ra, một tay chống đỡ cái cằm, một tay bưng chén rượu. Hắn cũng không phải là rất lo lắng tình huống phía dưới, đoàn tụ đại trận thật là hắn hao hết tâm lực, hao phí vô số Hợp Hoan Ngọc Long đan cùng Thiên Khải Tỏa Nguyên đan mới bày xuống. Trừ phi đối phương đồng thời xuất động mấy tên nguyên anh trung kỳ trở lên cường giả, lấy cường hành tu vi trong nháy mắt áp chế xuống Ngọc Long đan cùng Tỏa Nguyên đan dược lực. Nếu không bất luận ai đến đều muốn hãm vào trong trận, mặc hắn thì cá. Doãn Chân sốt ruột, là bởi vì hắn đã đợi không kịp muốn đem những này đưa tới cửa tiên tử cùng trong lao từ thải hòa, Chu Linh Nhi cùng một chỗ hưởng dụng. Cái này cỡ nào Trấn Dương Tông tiên tử giúp ta tu hành, lần này ta định có thể đột phá đến nguyên anh cảnh. Về phần sau đó bị Trấn Dương Tông tìm tới cửa, vậy căn bản không có khả năng. Tới những người này, bất luận nam nữ, hắn một cái cũng sẽ không thả đi. Giết người diệt khẩu, ai cũng không biết Trấn Dương Tông nhiều đệ tử như vậy là chết tại Nhật Nguyệt Sơn. Còn có kia thiên hoàng nữ, ngày thường đối ta rất nhiều khinh thường, tùy ý ức hiếp ta. Chờ ta tới nguyên anh cảnh, ta liền đạp phá thiên hoàng sơn, để ngươi quỳ gối ta dưới chân, mặc ta trả đạp. Nhớ tới thiên hoàng nữ kia cực kỳ phong mãn tư thái, Doãn Chân liền cảm giác đan điền một hồi lửa nóng, rốt cuộc đã đợi không kịp. Tông chủ, ta cái này đi thúc làm giả đi nhạc. Bị Doãn Chân phân phó, Lâm trưởng lão bằng lòng một tiếng, đi ra ngoài, bên cạnh mấy vị trưởng lão thì là ha ha cười lên, Nhạc lão nhi không phải là nhìn những cái kia tiên tử mỹ mạo, chính mình trước hưởng dụng à? Tông chủ còn không có động đâu, hắn làm sao dám? Ha ha, tông chủ, như cái này Nhạc lão nhi coi là thật dám đoạt ngươi con mồi, thuộc hạ người đầu tiên động thủ đem hắn tiến. Ngươi đừng nói, ta ở trên núi nhìn, trong những người kia có mấy cái đều đẹp như thiên nữ, thấy ta nước bọt đều nhanh chảy ra. Tông chủ, ngài hưởng dụng về sau nhưng phải cho chúng ta giữ lại uống chút canh a. Doãn Chân cười ha ha, chỉ địa lao phương hướng, bên trong cái kia vũ mị tiểu nương tử thưởng cho các ngươi. Hắn nói là Chu Linh Nhi, bàn luận tướng mạo Chu Linh Nhi so từ Thải Hòa hơi kém một chút, bất quá kia cố vũ mị sức lực vẫn là rất câu người. Nghe được Doãn Chân như thế hào phóng, những người kia đại hỉ, nhiều tạ tông chủ. Hiện nay chỉ chờ nhạc trưởng lão đem người đều bắt trở lại, bọn hắn cũng có thể thúc đẩy. Trong động phủ chính nhất phái thích thú chờ mong, phút chốc, bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Chính là mới vừa rồi đi ra Lâm trưởng lão. Đám người khẽ giật mình, Doãn Chân sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra? Lâm trưởng lão, Lâm trưởng lão. Hô vài tiếng, bên ngoài lại không động tĩnh. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, ngoài động phủ thật là có trên trăm tên đệ tử, tăng thêm Lâm trưởng lão cũng là kim đan cảnh tu vi, cho dù có địch nhân xông lên cũng sẽ có tiếng đánh nhau a, làm sao lại nghe thấy một tiếng hét thảm, liền rốt cuộc không có thanh âm nào khác. Doãn Chân mơ hồ có loại dự cảm bất tường, chỉ vào một người nói, "La trưởng lão, ngươi đi ra xem một chút." Là La trưởng lão không phải quá bằng lòng, nhưng bị Doãn Chân trừng mắt liếc, đành phải tế ra hơn 10 kiện pháp khí, vận khởi toàn thân linh lực, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Một lát sau, hắn ra động phủ, liền không còn có thanh âm. "La trưởng lão, La trưởng lão." Doãn Chân hô hai tiếng, bên ngoài lại một chút đáp lại đều không có. Cái này, đây là có chuyện gì? Những người còn lại đều có chút tê cả da đầu, chẳng lẽ bên ngoài trông coi một đầu ăn người thượng cổ yêu thú, ra ngoài một cái liền bị ăn một cái? Doãn Chân trong tay nhiều một cái linh quang bốn phía hồ lô, trong này là hắn tỉ mỉ sưu tập các loại độc dược, một khi gặp phải cường địch, trong hồ lô độc dược liền sẽ phun ra, người bị dính hẳn phải chết. Đây là Doãn Chân áp đáy hòm bảo mệnh pháp bảo. Các ngươi, ở phía trước. Hắn một chỉ còn lại hơn 10 người, những người này trúc cơ đỉnh phong hoặc kim đan cảnh tu vi, hơn nữa đều có bí pháp, nếu là liên thủ lại, liền xem như nguyên anh cảnh đại tu cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Lúc này nghe được Doãn Chân mệnh lệnh, cái này hơn 10 người lại là vẻ mặt đau khổ, riêng phần mình tế ra pháp bảo của mình, chậm rãi hướng động cửa phủ đi đến. Đắc, đắc, đắc. Lúc này, ngoài động phủ vang lên một hồi tiếng bước chân. Mọi người nhất thời dừng lại, trên thân linh khí bạo khởi, pháp bảo lơ lửng giữa không trung, tất cả đều nhắm ngay động phủ đại môn. Đắc, đắc, tiếng bước chân kia không nhanh không chậm, dường như cố ý trêu cợt bọn hắn đồng dạng, mỗi một bước dường như đều đạp ở trong lòng của bọn hắn đạo hữu là người phương nào. Không ngại hiện thân một lần, giấu đầu lộ đuôi tính tu sĩ gì. Doãn Chân nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Các ngươi cũng xứng gọi tu sĩ. Bên ngoài rốt cục có đáp lại, đúng là một cái thanh thúy giọng nữ. Cái này giọng của nữ nhân linh hoạt kỳ ảo xa xăm, giống như không cốc hoàng oanh, lại như châu rơi khay ngọc, vô cùng êm tai. Nhưng cái này cực làm êm tai trong thanh âm lại lộ ra sát ý ngập trời, làm cho người không rét mà run, nhịn không được toàn thân run rẩy. Mẹ nó, đúng là đàn bà nhi. Có gan ngươi tiến đến. Nghe được là nữ nhân, mấy cái này các trưởng lão có chút nhẹ nhàng thở ra, có người hướng ra phía ngoài gọi mắng lên. Doãn Chân sắc mặt lại bỗng nhiên biến trắng bệnh. Thanh âm này hắn nghe qua một lần, lại cũng không dám lại quên. Có một lần hắn đi ngang qua Thiên Vẫn Sơn Hạ, nhìn thấy hai cái Thiên Vẫn Tông trưởng lão giết một cái Thanh Liên môn đệ tử. Sau đó nữ nhân kia liền xuất hiện. Lúc ấy Doãn Chân chỉ là xa xa quan sát, lại như cũng bị dọa đến hồn bất phụ thể. Về sau cái kia đáng sợ thân ảnh liền trải qua thường xuất hiện tại trong cơn ác ngộng, kém chút trở thành tâm ma của hắn. Cũng may về sau Thanh Liên môn bị diệt, nữ ma đầu kia cũng đã chết. Doãn Chân cũng rốt cục thoát khỏi cơn ác ngộng dây dưa. Nhưng mà giờ phút này ác ngộng tái hiện. Theo giọng của nữ nhân, một đạo cao gầy diễm lệ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tốt tình đàn bà nhi, lao tử đời này còn là lần đầu tiên trông thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Các minh đệ, đồng loạt ra tay cầm xuống nàng, khiến cho tông chủ. Tông chủ, mọi người cùng tiến lên, đem nữ nhân này. Tông chủ. Đông. Các trưởng lao đang nói, nghe được bịch một tiếng, nhìn lại, chỉ thấy Doãn Chân trong tay pháp bảo hồ lô rơi trên mặt đất. Hợp Hoan Tông tông chủ vẻ mặt trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn, miệng bên trong thì thào nhắc tới, kết thúc. Trong địa lao, Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi đang cố gắng tránh thoát dây thừng, nhưng tu vi bị chế, chỉ có thể là phí công. Linh Nhi, đều đã lâu như vậy Hà sư huynh bọn hắn còn chưa tới, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tư Thải Hòa suy yếu tựa ở trên trụ đá, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chu Linh Nhi trầm mặt xuống, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong con ngươi nhìn ra tuyệt vọng. A, không cần, không cần. A. Phút chốc, bên ngoài vang lên từng đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, dường như nhân loại rơi vào 18 tầng địa ngục, thừa nhận vô tận tra tấn đồng dạng. Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Một lát sau, một hồi thanh thúy tiếng bước chân vang lên, sau đó tại địa lao cổng dừng lại. Ai, ai ở bên ngoài? Hai người đang vừa kinh vừa nghi, hai sợi linh khí bay vào, trói chặt các nàng khổn tiên tác lại bị cái này hai sợi linh khí tùy tiện chặt đứt. Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi sững sờ chỉ chốc lát, cái này mới phản ứng được, vội vàng chạy ra địa lao. Nhưng bên ngoài lại là không có mưa ai. Các nàng theo đường hành lang chạy ra ngoài, đi tới phía trên tông chủ độc phủ. Sau một khắc, các nàng thân thể cứng đờ, ngơ ngác nhìn trong độc phủ. Cái này, đây là chương 526, là chính đạo vẫn là tà ma. Chương 526, là chính đạo vẫn là tà ma. Rộng rãi sáng tỏ tiên phủ bên trong, đèn trong dán tại đỉnh động, hai bên là xa hoa trang trí, ở giữa là một trường phi dược hổ ra làm thành cái ghế. Tư Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi biết đây là Hợp Hoan Tông tông chủ tiên phủ. Hai người bọn họ là bị giam tại tiên phủ phía dưới trong địa lao, thỉnh thoảng còn có thể nghe được phía trên người tông chủ kia cùng hắn thuộc hạ tiếng cười càn rỡ. Cho nên bọn họ biết, phía trên có rất nhiều người. Liền coi như các nàng tránh thoát dây thừng, cũng không cách nào từ nơi này chạy đi. Nhưng bây giờ, cái này rộng rãi tiên phủ bên trong lại không ai. Không, là không có một cái nào người sống. Đầy đất máu tươi cùng tàn chi, hai người tử tế sổ một chút, cái này tiên phủ bên trong hết thảy hẳn là có 36 người. Nhưng bây giờ lại trở thành 72 con tay, 72 chân, 36 cỗ thân thể, 36 cái đầu, còn có 36 cái bắp chân. Mẹ! Tư Thải Hòa che miệng lại, túi người hoa hoa nói ra. Bên cạnh Chu Linh Nhi cũng là ngồi xổm trên mặt đất khô khốc một hồi mẹ. Hai người bọn họ đều trải qua thú triều tẩy lễ, huyết tinh cảnh tượng sớm hẳn là quen thuộc. Nhưng nhìn thấy trước mắt một màn này, các nàng vẫn là theo thực chất bên trong cảm thấy sợ hãi. Mẹ Linh Nhi, kia, cái kia là dòng chân, mẹ. Tên kia tựa như là cây kia trước bị cắt đi, sau đó tứ chi bị chặt đứt, cuối cùng lại bị cắt đầu, mẹ. Người nào ác như vậy a? Mẹ. Hai người kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như phong phú, chỉ dựa vào doãn chân trên thân thể bị cắt chém vết tích liền có thể đánh giá ra hắn bộ vị nào là bị trước cắt đi. Lại nhìn doãn chân đầu lâu, trên gương mặt kia tràn đầy hoảng sợ, diện mục và mẹo, dường như trước khi chết thấy được theo 18 tầng địa ngục bên trong nhảy ra ác quỷ. Tư Thải Hòa nhịn không được lại nói ra, Chu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng, hôn đản này không biết rõ hại nhiều ít vô tội nữ tử, hắn như vậy kiểu chết, quả nhiên là hạ giận. Mẹ. Ngoài miệng nói hạ giận, nhưng Chu Linh Nhi vẫn là không nhịn được lại là một hồi buồn nôn, cùng Tư Thải Hòa như thế lần nữa nôn mửa liên tu. Các nàng đều biết Hợp Hoan Tông người hại vô số người, tội ác chồng chất, bị ngàn đao bầm thây cũng không đủ. Loại thống khổ này đến cực điểm tiểu chết, hoàn toàn là bọn hắn nên được. Chỉ là trước mắt cái này kinh khủng hình tượng vẫn là quá mức xung kích thần kinh của các nàng. Linh Nhi, chúng ta bảo hộ chính đạo, trừng phạt gian quốc ác, thật là như tàn nhẫn như vậy, chính chúng ta ha chẳng phải cũng thành ma đạo. Tư Thải Hòa sắc mặt tái nhợt, Chu Linh Nhi lau đi khóe miệng, có thể những cái kia bị bọn hắn hại chết nữ tử nếu là nhìn một màn, khẳng định sẽ đem động thủ người phục làm chính đạo khôi thủ a. Tư Thải Hòa nhất thời mê mang, chậm rãi đứng lên, hai người dắt dịu nhau đi ra tòa này như địa ngục tiên phủ. Vừa đi ra đại môn, lại thấy mặt ngoài giống nhau thây ngang khắp đồng, tàn chi khắp nơi trên đất. Hai người ngây người. Chẳng lẽ, người kia đem Hợp Hoan Tông tất cả đều giết sạch? Mẹ, hắc vụ bao phủ trong sân cốc. Đại gia tận mau vận công bất động, không biết rõ địch quân lúc nào thời điểm lại hội công tới. Tố Tâm một bên vận công một bên hướng trung quanh Chấn Dương Tông đệ tử hô: "Sư tỷ, ta nhịn không được." Lúc này ngoại trừ Kiến Nguyệt, Thuần Linh Chi, Vệ Uyển, Trương Chính, Trần Vân Phong trở thống ngự đệ tử còn có thể áp chế thể nội độc tính, những người khác gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly lên. Nguyên bản bọn hắn liền chúng phải Hợp Hoan Ngọc Long Đan cùng Tỏa Nguyên Đan hai loại kỳ độc, sau đó lại bị cái này hắc vụ bên trong độc tính nhập thể, ba loại kỳ độc đồng thời tại thể nội tứ ngược, tu vi hơi thấp người liền dần dần ngăn cản không nổi. Trung quanh không thiếu nam đệ tử bắt đầu thở hổn hển, trong mắt hiện lên như là dã thú quằn mang. Nữ đệ tử thì là mị nhãn như tơ, mặt phiếm hồng chiều. May mà hắc vụ ngăn cản ánh mắt, bọn hắn còn miễn cưỡng có thể bảo trì sau cùng lý trí. "Ca, ngươi không sao chứ? Hà Sư Minh, ngươi ở đâu a?" Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan bởi vì sớm đã hiểu Ngọc Long Đan chi độc, tại Tần Canh Vân ngăn cản Hợp Hoan Tông đám người lúc, các nàng liền đã khôi phục hơn phân nửa tu vi. Cái này hắc vụ bên trong độc tính ngược là đối với nàng nhóm không có ảnh hưởng gì. Tại Tần Canh Vân sau khi bị thương, hai người liền nghe được Thu Chi Hà nói một câu các ngươi chiếu cố tốt hắn. Sau đó Thu Chi Hà liền không thấy bóng dáng. Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan tranh thủ thời gian đứng dậy, tìm kiếm khắp nơi Tần Canh Vân, lúc này phía trước vang lên Tần Canh Vân thanh âm, "Ta ở chỗ này." Hai người vội vàng theo thanh âm sờ lên, Lưu Tô rốt cục mò tới một khối cứng rắn vừa mềm mềm chỗ, ngạc nhiên kêu lên, "Ca, ta sờ đến ngươi." Sau đó Mạc Tiểu Lan cũng mừng rỡ nói, "Ta cũng mò tới." Mạc Tiểu Lan nói xong liền gương mặt đỏ lên, vội vàng rút tay về, mà Lưu Tô thì không muốn mặt nhiều, dứt khoát hai tay cùng tiến lên, một trận sờ loạn. "Tô Tô." Thẳng đến Tần Canh Vân bất đắc dĩ âm thanh âm vang lên, Lưu Tô lúc này mới cười hì hì thu tay lại. Lúc này Tần Canh Vân lại nói, "Tô Tô, ngươi thế nào không dứt?" Lưu Tô khẽ giật mình, "Không phải, ca, ta không có sở soạn a." Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo tiểu mỹ thanh âm, "Hà Sư Minh, Hà Sư Minh, người ta nóng quá." Hoa. Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan giật nảy mình, cái này mới phản ứng được, đây là có người chống cự không nổi Ngọc Long Đan dược hiệu, theo thanh âm sở đến đây. "Trương sư muội, ngươi tỉnh táo một chút." Đối phương dán rất gần, Tần Canh Vân nhận ra, đây là Đan Hà Phong một vị nữ đệ tử. Dọc theo con đường này, đối phương nhiều lần cố ý tiếp cận Tần Canh Vân, hiển nhiên là đối với hắn rất có hảo cảm. Không có nghĩ đến lúc này lại Ngọc Long Đan dược lực thuốc ép hạ chọn ra hoang đường cử động. Tần Canh Vân vội vàng đẩy đối phương ra, chợt cảm giác một cái khác cô nóng hổi thân thể lại kéo đi lên. "Tống sư tỷ, thế nào ngươi cũng đây là tiếp tiên phong một gã đệ tử chấp sự, tuổi tác sắp 40, xưa nay thành thục đoan trang, chưa bao giờ có cảng cự tiến hành, không nghĩ tới thế mà cũng đang thúc dục tình dược hạ hiện ra nội tâm dục vọng." Tần Canh Vân đẩy ra hai người, ai ngờ bên này thanh âm lại hấp dẫn đến càng nhiều nữ đệ tử. Các nàng vừa rồi đều bị Tần Canh Vân cam nguyện hy sinh chính mình oanh liệt phong khoáng rung động, trong lòng vốn là nổi sóng chập trùng, giờ phút này bị dược lực dần dần xâm nhập tâm thần, trong đầu liền chỉ còn lại Hà Chi Thu kia thân thể cường tráng cùng cứng rắn cơ bắp. Thế là nghe được thanh âm liền giống từng cái báo cái giống như đánh tới. "Uy, các ngươi chơi cái gì?" Lưu Tô gấp, vội vàng ngăn khuất Tần Canh Vân trước người, ngăn trở những này phát xuân ra hỏa. Mạc Tiểu Lan cũng tranh thủ thời gian qua đến ngăn trở Tần Canh Vân khác một bên. "Lý sư muội, Chu sư tỷ, các ngươi đừng như vậy, mau vận công ngăn chặn độc tính." "Ai nha." Mạc Tiểu Lan ngăn khuất Tần Canh Vân trước người, đều sắp bị mấy người này phấn khởi nữ đệ tử cho đẹp bẹp. "Tô Tô, nhanh, nhanh nghĩ một chút biện pháp a." "Tô Tô, ngươi đang làm cái gì nha?" Mạc Tiểu Lan nhìn lại, lập tức bó tay rồi. Chỉ thấy Lưu Tô ngăn không được những nữ nhân này, lại chính mình trực tiếp nhào tới Tần Canh Vân trên thân, một cái tay vung đi người khác, một cái tay hướng Tần Canh Vân lồng ngực sờ. Nghe được Mạc Tiểu Lan lời nói, nàng lý trực khí trắng nói, phụ sa không lưu ruộng người ngoài, cùng nó nhường cô ra bị những nữ nhân khác làm bẩn, không bằng chính ta bên trên. Nơi xa, hát vụ bên ngoài. Lam Âm ca ca không có sao chứ? Võ Y Y nhân khẩn trương nhìn hướng phía dưới trong sơn cốc hát vụ. Bên cạnh Tư Minh Thành thấp giọng nói, công chúa yên tâm, Trấn Dương Tông nhiều như vậy thống ngự đệ tử đều tại, còn có Diệp Tất Nguyện cùng Tô Hồng Lăng, chuẩn phò mã không có nguy hiểm. Lúc này, trên trời chợt nhớ tới từng đạo tiếng rít. Trong thanh âm này ẩn chứa cực mạnh tu vi, chấn đám người màng nhĩ bị đau đớn. Lập tức một hồi cánh vỗ thanh âm từ xa đến gần, nhấc lên một hồi mạnh mẽ khí lãng. Tư Minh Thành sắc mặt biến hóa, Thiên Hoàng Sơn. Chương 527, Thiên Hoàng Nữ chương 527, Thiên Hoàng Nữ hợp Hoàn Tông, tông chủ ngoài động phủ. Tư Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi vừa đi ra động phủ không xa, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến từng đợt tiếng rít cùng cánh vỗ thanh âm. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy không trung lại xuất hiện vô số bóng người. Tất cả đều là dáng người tinh tế, dung mạo xinh đẹp nữ tử. Chỉ là, những cô gái này phía sau thế mà đều mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Vừa rồi những cái kia cánh vỗ thanh âm chính là các nàng phát ra. Tư Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi hai đôi mắt lập tức mở thật lớn, đây là cái gì a? Lần thứ nhất nhìn thấy lại có thể có người sần sinh hai cánh, cái này là nhân loại sao? Những này điểu nhân cũng nhìn thấy các nàng, có một cái vỗ cánh, xuống đến đỉnh đầu của các nàng túi lầu hỏi, các ngươi là bị Nhật Nguyệt Môn bắt tới? Tư Thải Hoa gật gật đầu, chúng ta là trấn. Chúng ta là Thu Thủy trấn tán tu, bị Nhật Nguyệt Môn người chụp tới. Chu Linh Nhi mở miệng cắt ngang nàng, người chim kia nhìn xem hai người, bay trở về không trung, đối ở giữa một nữ tử bẩm báo. Thải Hoa, ngươi nhìn, các nàng cánh nhan sắc cũng không giống nhau đâu. Chu Linh Nhi thấp giọng nói rằng, Tư Thải Hoa cũng phát hiện, đám điểu nhân này cánh có màu xám, có màu trắng, mà ở giữa vị kia đặc biệt nhất, bạch bên trong mang kim, còn lóe ra ánh sáng dịu dịu. Hiển nhiên vị này chính là đám điểu nhân này lao đại rồi. Hơn nữa, Chu Linh Nhi còn phát hiện một cái điểm mù. Thải Hoa, cái này tơ vàng cánh dung mạo thật là xinh đẹp, dáng người cũng tốt tốt. Bởi vì đối phương cánh là nền trắng bên trong mang theo mấy sợi kim sắc, cho nên Chu Linh Nhi gọi nàng làm tơ vàng cánh. Về phần đối phương tướng mạo dáng người, càng là thấy hai người mắt hiện dị sắc. Nữ nhân này mắt to mũi cao, bờ môi nở nàng, cực kỳ diễm lệ, thuộc về loại kia rất có lực công kích tướng mạo. Mà dáng người liền khoa trương hơn, Tư Thải Hòa chính mình vào trôi nhóm mỹ nhân bảng, cũng đã gặp không ít mỹ nhân về thế, nhưng lại không có bất kỳ người nào dáng người có thể so sánh được trước mắt vị này. Sơn Phong Huy Nga, vòng eo tinh tế, để cho người ta không khỏi lo lắng có thể hay không chịu đựng được trầm trọng như vậy xuống núi. Phía dưới thung lũng cũng giống nhau đột xuất, đường cong đều nhanh bệnh đến bầu trời. Tư Thải Hòa vô ý thức lặng lẽ sờ lên chính mình, lập tức tự ti mặc cảm. Đều là nữ nhân, trên lệch này cũng lắp bắp. Lúc này cái kia cực kỳ phong mãn tơ vàng cánh nghe xong thủ hạ báo cáo, thân thể hạ xuống mặt đất, phía sau hai cánh lại biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi đến Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi trước mặt, ngắn ngủi hai bước kia chịu nặng dãy núi tựa như là trên mặt đất chấn, run hai mắt người đều nhanh bỏ ra. Tơ vàng trên cánh hạ dò xét các nàng, rốt cục mở miệng, thanh âm tràn đầy tư tính, các ngươi biết Hợp Hoàn Tông người là bị ai giết sao? Hai người mở mịt lắc đầu, nữ nhân lại nói, như thế xinh đẹp, các ngươi thật sự là tán tu. Chu Linh Nhi vội vàng nói, chúng ta là trấn Liên Thành tán tu, đến Thu Thủy trấn du lãm, không muốn lại bị Hợp Hoàn Tông người ám toán. Nữ nhân không nói thêm gì nữa, phía sau hoa một tiếng kia đối tơ vàng cánh lần nữa mở ra. Gặp nàng muốn bay mất, Chu Linh Nhi nhịn không được hỏi, vị này đạo hữu, xin hỏi tôn tính đại danh. Nữ nhân liếc nàng một cái, thản nhiên nói, Thiên Hoàng Nữ. Nói xong kia đối cánh khẽ vỗ, cuồng phong nổi lên bốn phía, cả người đã bay đến không trung. Lúc này dưới núi lại có mấy cái điểu nhân bay lên, đối nàng bẩm báo, Hoàng Nữ đại nhân, phía dưới sơn cốc phát hiện rất nhiều tu sĩ, trong đó có không ít tư chất tuyệt hảo nam tu. Nữ nhân kia con ngươi sáng lên, lớn tiếng nói, lần này bạn muốn san bằng Hợp Hoàn Tông, không muốn bị người nhanh chân đến trước, trong sơn cốc những cái kia nam tu lại là đối chúng ta để bù, đi. Là. Một hồi cánh vỗ xoạt âm thanh, bất quá một lát, kia trên trăm con điểu nhân liền đã bay về phía dưới sơn cốc, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi hai mặt nhìn nhau, Thiên Hoàng Nữ. Tư thống lĩnh, Thiên Hoàng Nữ là ai a? Trong sơn cốc, đoàn tụ đại trận bên ngoài, trốn ở một chỗ đống đá sau Võ Y Y nhân đối diện Tư Minh Thành hỏi. Lúc này nơi xa Trấn Dương Tông đỉnh đầu của mọi người phía trên đang lượn vòng lấy mấy chục đạo sườn sinh hai cánh thân ảnh, các nàng tất cả đều là nữ tử, cánh nhan sắc có màu xám, cũng có màu trắng. Tư Minh Thành nhìn thấy những nữ nhân này, liền nhịn không được thốt ra, Thiên Hoàng Nữ tới. Võ Y Y nhân từ nhỏ tại nhà ấm bên trong trường thành, không chút hiểu qua nam ma chi địa, nghe vậy rất là hiếu kỳ. Tư Minh Thành nhìn chằm chằm không trung những cái kia mọc ra cánh nữ tử, thấp giọng nói, Thiên Hoàng Nữ là Ma Môn Thiên Hoàng Sơn đầu lĩnh, Thiên Hoàng Sơn bên trên đều là nữ tử, các nàng tự xưng là thượng cổ thần thú hoàng điểu hậu duệ, những cái kia cánh là các nàng tu tập Thiên Hoàng quyết chỗ huyễn hóa mà thành. Võ Y Y nhân mắt sáng rực lên, thế gian này lại có công pháp năng biến ra cánh, so ngự kiếm phi hành càng có khí thế đâu. Tư Minh Thành giải thích nói, cái này Thiên Hoàng quyết cần luyện đến trúc cơ khả năng huyễn hóa thành cánh, trúc cơ là màu xám cánh, kim đan là màu trắng cánh, nguyên anh thì là kim sắc cánh. Nghe nói mấy năm trước Thiên Hoàng Nữ liền đã là lông trắng kim sĩ. Lông trắng kim sĩ. Võ Y Y nhân nháy mắt mấy cái, nửa bước nguyên anh. Công chúa điện hạ thông minh, đúng là như thế. Võ Y Y nhân kinh dị, một cái nam ma chi điệu tiểu môn phái thế mà cũng có nguyên anh cảnh. Cái này Thiên Hoàng Nữ thật là lợi hại a. Tư Minh Thành nói, hoàn toàn chính xác, cái này Thiên Hoàng Nữ không chỉ tu đi thiên phú tuyệt hảo, tướng mạo càng là xuất chúng, còn bị phi tiên các xếp vào mỹ nhân bảng, đứng hàng 12. Và chỉ so với mẫu hậu thấp 2 tên. Võ Y Y Nhân càng hiếu kỳ, tốt muốn nhìn một chút nàng đến cùng dáng dấp ra sao a. Tư Minh Thành cười khổ nói, công chúa điện hạ, như thiên hoàng nữ thật tới, kia chuẩn phò mã chỉ sợ nguy hiểm. Vì cái gì? Võ Y Y Nhân không hiểu, lúc này nơi xa vang lên khí lãng khổng lồ đánh ra âm thanh, đoàn tụ đại trận bên trong đám người ngửa đầu nhìn lại, nhao nhao biến sắc. Chỉ thấy không trung bị lít nha lít nhít điểu nhân chiếm cứ, vô số hai cánh bung lên, mang theo trận trận khí lãng, thanh thế to lớn, làm cho người kinh hãi. Ngay cả đang xuân tâm dập dờn, không ngừng hướng Tần Canh Vân trên thân nhào mấy tên nữ đệ tử cũng dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đã thấy kia vô số màu xám, màu trắng cánh bên trong, còn một cặp lông trắng kim xí, hết sức dễ thấy. Mà chuyện này đối với kim xí chủ nhân dung mạo cực kỳ diễm lệ, dáng người càng là khoa trương đến cực hạn, sau lưng kim xí bố, kéo theo trước người sông núi chập trùng, nhìn người hoa mắt. Một đám nam đệ tử vốn là thân chúng hợp hoan ngọc long đan, đạo tâm bất ổn, giờ phút này nhìn thấy cái này đầy đặn gợi cảm nữ nhân, lập tức toàn thân khô nóng, hai mắt si mê. Không tốt, là thiên hoàng nữ. Tố Tâm giật mình, kia thiên hoàng nữ đã kim xí đột nhiên vô mấy lần, lại mang theo một cơn lốc, rất nhanh liền đem trong sơn cốc xương độc thổi tan. Nàng từ không trung chậm rãi hạ xuống, tú mỹ hai chân rơi xuống đất, phía sau kim xí thu hồi. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này đường cong bạo tạc xinh đẹp thân ảnh, không thiếu nam đệ tử đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Thiên hoàng nữ lạnh nhạt tự nhiên, đảo mắt tứ phương, nhìn thấy một cái tráng thân ảnh khôi ngô, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, tốt một bộ tinh nguyên tràn đầy thân thể. Thiên hoàng nữ chậm rãi cất bước, vòng eo và mèo, sóng cả chập trùng ở giữa, chạy tới Tần Canh Vân trước mặt. Chương 528, ngươi là ta mệnh định người. Chương 528, ngươi là ta mệnh định người, uy, ngươi không được qua đây à? Ta rất hung. Lưu Tâu ngăn khuất Tần Canh Vân trước mặt, giống con tiểu lão hổ giống như hung ác trừng mắt đi tới gần thiên hoàng nữ, thuận tiện còn đẩy ra bên cạnh mấy cái phát xuân nữ đệ tử tay. Ai nha, đến lúc nào rồi, các ngươi còn sợ? Mạc Tiểu Lan hai tay nắm chắc, âm thầm ra tốc xa chuyển linh lực, nhưng trong cơ thể nàng còn có tỏa nguyên đan cùng kia hắc vụ độc tính, trong lúc nhất thời còn không cách nào khôi phục tu vi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thiên hoàng nữ vung tay lên, nàng cùng Lưu Tô còn có mấy cái phát xuân nữ đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài. Thiên hoàng nữ lúc này mới đi đến Tần Canh Vân trước mặt, cúi người xuống, chóp mũi run run, trên mặt hiện ra vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là ngửi một cái, ta thiên hoàng quyết liền tự động bắt đầu vận chuyển, ngươi đúng là trong dự ngôn mệnh định người. Uy, ngươi cái này chim hoàng yến, anh ta có nữ tử, chờ chị dâu ta trở về một bàn tay quạt chết ngươi. Lưu Tô đứng lên hô to, lúc này trên trời vô số thiên hoàng tộc cũng bay xuống dưới, càng đem tất cả nam đệ tử đều nhấc lên, bay đến không trung. Ngay cả Thuần Linh Chi, Trương Chính, Trần Vân Phong mấy vị thống ngự đệ tử cũng bởi vì là thân chúng tỏa nguyên đan chi độc, tạm thời không cách nào độc thủ, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mà thiên hoàng nữ thì cười nhẹ nhàng hướng Tần Canh Vân đưa tay ra, Tần Canh Vân ánh mắt đột nhiên mở ra, trong tay thông thiên chủ y hướng nàng ngay ngược đâm tới. Thiên hoàng nữ vệ trưởng cản ở trước ngực, trắng non trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn kim quang, nhẹ nhõm đem thông thiên chủ y ngăn trở. Nàng càng thêm thích thú, quả nhiên là thể tu, cùng thần điện bên trong nói như thế. Tần Canh Vân phút chốc đứng dậy, hướng thiên hoàng nữ đụng tới, toàn bộ mặt đất đều bị cước bộ của hắn đạp có chút rung động. Hắn mặc dù tu vi cũng bị phong tỏa, nhưng vẹn vẹn bằng vào siêu cường thân thể cũng có thể phát huy ra không kém hơn kim đan chiến lực. Giờ phút này hai người khoảng cách rất gần, hắn có lòng tin bắt lấy thiên hoàng nữ, chỉ cần bị hắn vào tay, đối phương tuyệt đối không tránh thoát. Như thế liền có thể bắt giặc trước bắt vua, dùng thiên hoàng nữ uy hiếp nàng thủ hạ. Từ hắn thể tu đại thành đến nay, phàm là bị hắn cận thân đối thủ, đều không có kết quả tốt. Nhưng mà lần này Tần Canh Vân lại tính sai. Thiên hoàng nữ trong mắt kim quang lóe lên, phía sau hai cánh trợn triển khai, đột nhiên lóe lên, một cơn gió lớn càng đem Tần Canh Vân thổi bay ra ngoài. Lập tức thiên hoàng nữ cũng bay đến không trung, hai chân lại huyễn hóa thành một đôi to lớn vuốt chim, bắt lấy bị thổi tới trên trời Tần Canh Vân. Bị nàng cặp kia móng vuốt bắt lấy đầu bay, một cỗ quỷ dị linh lực thoáng chốc rót vào Tần Canh Vân thân thể, Tần Canh Vân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, cũng không còn cách nào nhúc đích. Ngươi là cùng ta thiên mệnh đã định trước người, đi theo ta đi. Thiên hoàng nữ xuề hai cánh, tràn ngập từ tính gợi cảm tiếng cười trên không trung truyền ra. Sau đó, thiên hoàng tộc đều cùng ở sau lưng nàng, vô số cánh vỗ, rất nhanh liền bay xa. Trong sân gốc, chỉ còn lại một đám nữ đệ tử, ngơ ngác nhìn về phía nơi xa đã biến thành điểm đen thiên hoàng tộc người cùng sư huynh của mình các sư đệ. Làm, Tố Tâm sư tỷ, Thuần sư huynh bọn hắn đều bị bắt đi. Lâm Kinh chủ thanh âm khẽ run, những nữ đệ tử khác cũng là vẻ mặt ngốc trệ. Thiên hoàng tộc người động thủ không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp liền đem người bắt đi, ngay cả cận chiến cường hãn Tần Canh Vân đều bị tùy tiện chế phục. Đại gia nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tố Tâm sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói, đại gia tranh thủ thời gian vận công bất động. Chúng nữ cùng kêu lên bằng lòng, có người đã mang tới giọng nghẹn nào. Thiên Hoàng Sơn cùng Hợp Hoan Tông kỳ thật tính chất không sai biệt lắm, bị Hợp Hoan Tông bắt đi nữ tử kết quả hơn phân nửa thê thảm, mà bị Thiên Hoàng Sơn bắt đi nam tử thì sẽ bị hút khô tinh nguyên, cuối cùng biến thành một cô thầy khô. Trấn Dương Tông lần này tinh anh đệ tử ra hết, không nghĩ tới vừa bước vào Nam Ma chi địa, liền mạnh nhất Xích Vân Sơn cùng Thiên Vẫn Tông đều không có đụng tới, liền bị hai môn phái nhỏ làm chật vật như thế. Trong lòng mọi người ngạo khí lập tức tiêu tán không thấy hình bóng. Dưới mắt chỉ có thể liều mạng bất công, mau chóng sắp xếp ra bên trong thân thể độc tính, tiến đến Thiên Hoàng Sơn giải cứu sư huynh của mình sư đệ. Chỉ hy vọng có thể tới kịp. A, thế nào Lam Âm sư đệ ngươi không có bị bắt đi? Lúc này rốt cục có người phát hiện Lam Âm còn êm đẹp ngồi tại nguyên chỗ, chúng nữ lập tức đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mạc Tiểu Lan trong lòng lo lắng, đang nhắm mắt vào công, nghe vậy khẽ giật mình, không biết nên giải thích thế nào. Nàng tự nhiên tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Thiên Hoàng Sơn nữ nhân lấy hút nam tử tinh nguyên đến tăng cao tu vi, Thiên Hoàng quyết hẳn là có thể cảm ứng nam tử tinh nguyên hiệu dụng. Vừa rồi những cái kia Thiên Hoàng Sơn người xác nhận không có cảm ứng được trên người nàng có nam tử tinh nguyên, cho nên mới không nhìn nàng. Chỉ là bây giờ lại không biết nên như thế nào lấp liếm cho qua. Bên cạnh Lưu Tô cười ha ha một tiếng, nhất định là Lam sư huynh dáng dấp quá tuấn tú, những người chim kia cho là hắn là nữ nhân à, đại gia tranh thủ thời gian vận công bức độc à, ha ha. Ta nhìn chưa hẳn. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một đạo hơi có vẻ băng lãnh thanh âm, Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan nghiêng đầu nhìn một cái, lại là Thành Thanh Ngọc. Nàng nhìn về phía Mạc Tiểu Lan, ánh mắt chớp động, Lam âm sư đệ sát thực dáng dấp đẹp mắt, chỉ là không biết là tuấn tú, vẫn là xinh đẹp đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Tiểu Lan. Tố Tâm Tú Mỹ cau lại, Thành sư muội, lời này của ngươi là có ý gì? Chư vị sư minh bị Thiên Hoàng Sơn bắt đi, sinh tử một đường, các ngươi còn có rảnh ở đây nội chiến, quả nhiên là đồng môn tình thâm a. Lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh nhầm vang lên, lại là Nhược Mai mặt nạ sương lạnh, lạnh lùng nhìn xem Thành Thanh Ngọc. A, Nhược sư muội mới vừa rồi là ở vị trí này sao? Giống như, đúng không? Các vị nữ đệ tử dường như hiện tại mới chú ý tới Nhược Mai, luôn cảm thấy tại hắc vụ tiêu tán sau Nhược Mai giống như cũng không tại, lại chẳng biết lúc nào đống nhiên lại xuất hiện ở trước mắt. Có lẽ là vừa rồi các vị sư minh sư đệ bị bắt đi, quá mức rung động, nhất thời không có chú ý a. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Chỉ có Thành Thanh Ngọc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Tố Tâm cũng như có điều suy nghĩ. Kiến Nguyệt Thanh lãnh mở miệng, tất cả mọi người, chuyên tâm vào công. Nàng là phong chủ, cái này mới mở miệng tất cả mọi người không còn dám nói nhiều, tranh thủ thời gian nhắm mắt vào công. Lưu Tô vội vàng truyền âm cho Thu Chi Hà, tiểu thư, cô ra là bị Thiên Hoàng nữ bắt đi, cái kia yêu tinh còn nói cái gì cô ra là nàng mệnh trung chú định nam nhân. Thu Chi Hà lại không như trong tưởng tượng lo lắng như vậy, làm ra một bộ nhắm mắt vận công bộ dáng. Một nén nhang sau, Kiến Nguyệt đứng dậy, ta đọc hiểu. Chú ý nhỏ cũng đứng lên, ta đọc cũng giải. Nói xong hướng Kiến Nguyệt thị uy trừng mắt, xem ra liền giải độc tốc độ nàng cũng so ra hơn nhiều. Lúc này Thu Chi Hà cũng đứng lên, ta đi Thiên Hoàng Sơn cứu người. Nhược sư muội độc cũng giải. Tố Tâm kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tố Tâm vận công hồi lâu, thể nội ba loại độc tính còn lưu lại non nửa, vẫn cần ít ra một canh giờ khả năng hoàn toàn thanh trừ. Vị này nhược sư muội thế nào so với nàng giải độc tốc độ còn nhanh. Thanh Thanh Ngọc đống nhiên nói, không nghĩ tới nhược sư muội đúng là thâm tàng bất lộ. Nàng lời này có ý riêng, trong lúc nhất thời đông đảo ánh mắt nghi hoặc lần nữa rơi vào Thu Chi Hà trên thân. Thu Chi Hà không để ý đến Thành Thanh Ngọc, quay người muốn đi. Kiến Nguyệt nói, ta cũng đi. Chú ý nhỏ cơ bờ lớn, cái kia chim hoàng yến nhìn xem liền chán ghét, ta muốn đi Thiên Hoàng Sơn truy chim. Thành Thanh Ngọc mở miệng lần nữa, Diệp Phong chủ, Tô Thiên Tử, nếu các ngươi đều đi, Từ sư muội cùng Chu sư muội nên làm cái gì? Chương 529, một mảnh loạn cục chương 529, một mảnh loạn cục Tố Tâm sư tỷ. Các ngươi thật tới cứu chúng ta. Thành Thanh Ngọc vừa dứt lời, trên núi chạy xuống hai người, quần áo hơi ô, hơi có vẻ chật vật, chính là mới vừa rồi chạy thoát từ thải hòa cùng Chu Linh Nhi. Hai người tu vi bị phong, tốc độ so với người bình thường nhanh không có bao nhiêu, là lấy hiện tại mới chạy đến giữa sườn núi trong sân gốc. Xa xa nhìn thấy đám người, lập tức mừng rỡ không thôi, vội vàng chạy tới. Chúng nữ cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, Tố Tâm vội vàng nói, các ngươi không có sao chứ? Hai người lắc đầu, chạy đến Tố Tâm trước mặt, ấy nay địa đạo, thật xin lỗi sư tỷ, chúng ta hẳn là nghe lời ngươi, không nên chạy loạn. Tố Tâm trên mặt nhu hòa mỉm cười, không có việc gì liền tốt. Thanh Thanh Ngọc đột nhiên hỏi, Từ sư muội, Chu sư muội, các ngươi là thế nào trộm tới? Những người khác cũng rất tò mò, đều nhìn về hai người, lập tức Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi liền kỳ kỳ cha cha đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Chúng nữ lập tức không nói, không nhìn thấy người, chỉ thấy Hợp Hoan Tông người toàn đều đã chết. Một màn này giống như rất quen thuộc a. Từ Thải Hòa đảo mắt tứ phương, đông nhiên nhỏ giọng hỏi, Tố Tâm sư tỷ, cái kia Hà sư minh không có cùng các ngươi cùng đi sao? Chu Linh Nhi cũng có chút u hoán, tất cả mọi người tới cứu chúng ta, Hà sư minh lại không đến. Kiến Nguyệt thản nhiên nói, Hà Chi Thu bị Thiên Hoàng nữ bắt đi. A, hai nữ lập tức mở to hai mắt nhìn. Tố Tâm bổ sung, tất cả sư minh sư đệ đều bị Thiên Hoàng Sơn người bắt đi. Cái gì? Hai người há to mồm, lúc này mới phát hiện tất cả sư minh sư đệ đều không tại. Thu Chi Hà không nói chuyện, thân hình lóe lên, đã ra khỏi sân gốc. Kiến Nguyệt cùng Truy Nhỏ đồng thời đuổi theo, ba người trong nháy mắt liền đã đi xa. Còn lại chúng nữ cũng không nói thêm lời, gấp rút vận công bất động. Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi cũng trầm mặc ngồi xếp bằng hạng, bắt đầu đếm thử vận chuyển công pháp xông phá thể nội cấm chế. Hà sư minh cùng những sư minh khác là vì đến chỉ chúng ta mới bị bắt đi, chúng ta nhất định muốn cứu bọn hắn trở về. Trong sơn cốc vừa yên tĩnh một lát, bỗng nhiên lại vang lên vài tiếng kinh hô, chúng nữ mở to mắt, đã thấy mấy tên thân mặc hắc bào người bịt mặt càng đem Tố Tâm, Thành Thanh Ngọc cùng Lam Âm cho bắt đi. Tố Tâm sư tỷ, Thành sư tỷ, Lam sư đệ, Ngoa Tào, nhỏ, Lam sư minh. Một đám nữ đệ tử toàn đều ngây dại, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đầu tiên là tất cả sư minh sư đệ bị bắt, hiện tại liền duy nhất chủ tâm cốt Tố Tâm sư tỷ cũng bị bắt đi. Thậm chí các nàng liền nếu đi Tố Tâm ba người là ai cũng không biết. Lần này Nam Ma chi hành, thật sự là quá bất đắc. Sao? Tại sao có thể như vậy a? Các ngươi là ai? Thật là đoàn tụ cửa dư nghiệt. Nhanh thả chúng ta xuống tới. Tố Tâm, Thành Thanh Ngọc cùng Mạc Tiểu Lan ba người bị một đám người áo đen khiêng trên vai, rất nhanh liền chạy ra khỏi Nhật Nguyệt Sơn. Trên đường đi bất luận Tố Tâm cùng Thành Thanh Ngọc thế nào quát hỏi, đám người bí ẩn này đều không nói lời nào. Chỉ có khiêng Mạc Tiểu Lan người áo đen kia lặng lẽ dán tại bên thai của nàng, thấp giọng nói, "Lam Âm ca ca, là ta." Mạc Tiểu Lan khẽ giật mình, người ấy. Xuyệt. Võ Y Y Nhân dựng thẳng lên xanh nhạt ngón tay, nhỏ giọng nói, ngươi yên tâm, bọn hắn đều là kim xà vệ, chỉ là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề, sẽ không tổn thương các ngươi. Võ Y Y Nhân nhìn hai bên một chút, đã thấy Tư Minh Thành đang hữu ý vô ý nhìn mình chằm chằm, nàng môi đỏ có chút nhúc nhích, dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, chờ một lúc ta tìm một cơ hội, dẫn ngươi bỏ trốn. A. Mạc Tiểu Lan sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Võ Y Y Nhân. Vị này bốc đồng công chúa điện hạ lại để cho cùng mình bỏ trốn. Hiểu lầm kia càng lúc càng lớn, muốn không sớm một chút nói với nàng tình tưởng a. Mạc Tiểu Lan đang nghĩ ngợi, kim xà vệ nhóm tại trong một rừng cây dừng lại, đem ba người đặt vào trên mặt đất. Thân mặc hắc bào, đầu đội mặt nạ Tư Minh Thành đi đến ba người trước mặt, thanh âm ôn hòa, ba vị đạo hữu, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm các ngươi nghe ngóng chút chuyện. Tố Tâm thấy đối phương không có trực tiếp đối bọn hắn động thủ, dần dần tỉnh táo lại, nếu mày hỏi, các ngươi muốn biết cái gì? Tư Minh Thành đem thanh âm biến khàn khàn, ha ha cười nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chúng ta chỉ là hiếu kỳ, Chấn Dương Tông nhiều như vậy tinh anh đệ tử đi vào Nam Ma chi địa, đến cùng là vì cái gì? Tố Tâm sắc mặt cứng lại, chợt cười nói, vị này đạo hữu, ngươi nhận lầm người, chúng ta chỉ là tán tu. Tư Minh Thành cười ha ha một tiếng, Đan Hà Phong đại sư tỷ, Tố Tâm tiên tử, ngài cũng chớ giả bộ, Chấn Dương Tông chính là thiên hạ chính đạo khôi thủ, làm việc từ trước đến nay đường đường chính chính, có gì không thể nói đâu. Tố Tâm vẻ mặt kinh ngạc, vị này đạo hữu, ngươi thật nhận lầm người, ta không biết cái gì Tố Tâm. Làm tiên tử, ngài đã không nguyện ý cáo chi, vậy chúng ta chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn. Tư Minh Thành mỉm cười, đi tới Thành Thanh Ngọc bên cạnh. Tư Minh Thành mục đích của chuyến này một trong chính là dò xét Chấn Dương Tông điều động đệ tử đến Nam Ma chi địa nguyên nhân, cũng khảo sát một chút Lam Âm nhân phẩm tu vi, phải chăng xứng với công chúa điện hạ. Đương nhiên, nếu mà bắt buộc, tốt nhất nhường cái này làm anh biết khó mà lui, cách công chúa điện hạ xa một chút. Là lấy hắn vừa rồi thấy Diệp Tất Nguyệt, Tô Hồng Lăng rời đi, lập tức nắm lấy cơ hội, lôi đình ra tay, đem Tố Tâm, Lam Âm cùng Thành Thanh Ngọc bắt đi. Bắt Tố Tâm là bởi vì ngoại trừ Diệp Tất Nguyệt, nàng chính là đám người này nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết Chấn Dương Tông lần này đi về phía Nam mục đích thực sự. Bắt Lam Âm thì là vì thử một chút hắn. Về phần bắt Thành Thanh Ngọc thì thuần túy là thuận tiện, dù sao Tây Hoàng Triều cùng Chấn Dương Tông vẫn là mặt ngoài đồng minh, bọn hắn cũng không dám thật tổn thương Tố Tâm loại này thống ngự đệ tử. Mà Thành Thanh Ngọc dạng này bình thường đệ tử chấp sự, dĩ nhiên chính là dùng để uy hiếp Tố Tâm cung khai công cụ. Tựa như giờ phút này, Tố Tâm không muốn nói bọn hắn đến Nam Ma mục đích thực sự, Thành Thanh Ngọc liền muốn ăn một chút đau khổ. Tư Minh Thành hướng Thành Thanh Ngọc vươn tay, chụp vào đầu vai của nàng, Tố Tâm sắc mặt biến hóa, ngươi muốn làm gì? Tư Minh Thành liếm môi một cái, ôi ôi cười nói, làm tiên tử yên tâm, vị tiên tử này chỉ có thể cảm thấy một chút xíu đau đớn mà thôi. Kim Xà vệ ngoại trừ bảo hộ Tây Hoàng Cung, còn phụ trách một bộ phận phạm nhân thẩm vấn công tác. Tư Minh Thành từ trước thích xem người khác thống khổ dáng vẻ, là lấy cố ý học qua một chút tra tấn bức cung thủ đoạn. Hắn nói tới một chút xíu đau đớn chắc chắn nhường vị này mỹ lệ tiên tử cả đời đều khó mà quên được. Có thể làm nhục Chấn Dương Tông tiên tử, loại cơ hội này cũng không nhiều. Tư Minh Thành nhớ tới lúc trước quất tra tấn Tư Minh Lan lúc tình hình, mặc dù nhưng cái này gọi Thành Thanh Ngọc dung mạo không bằng Tư Minh Lan, nhưng cũng đầy đủ nhường hắn hưng phấn. Tư Minh Thành nết miệng cười một tiếng, trong lòng nổi lên một cô biến thái phấn khởi, ngón tay lâm vào Thành Thanh Ngọc mềm mại đầu vai, đang muốn rót vào linh lực của mình. Ha ha, muốn chết. Phút chốc, Thành Thanh Ngọc cười lạnh một tiếng, trên người nàng lại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực khổng lồ uy áp. Trung quanh kim xà vệ đều bị áp chế hai chân có chút như nhũn ra, liều mạng vận chuyển linh lực ngăn cản. Tư Minh Thành sắc mặt đại biến, khó có thể tin mở miệng, Nguyên Anh, làm sao có thể? Chương 530, Thành Thanh Ngọc chương 530, Thành Thanh Ngọc thành sư muội. Thành Thanh Ngọc thình lình triển lộ ra Nguyên Anh cảnh thực lực, không chỉ có kim xà vệ nhóm chấn kinh, ngay cả thân làm đồng môn Tố Tâm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng biết vị sư muội này là Thanh Hà thành lớn nhất thế gia, thành gia trưởng nữ, thiên phú trung thượng, tu vi tại kim đan vừa đến tầng 2. So Hà Chi Thu, Nhược Mai những này nhân tài mới nổi cũng là rất có không bằng. Tại Hy Nguyệt Phong ngoại trừ phụ trách quản lý ỷ La Viên bên ngoài, cũng không có gì chỗ nổi bật, làm việc cũng xưa nay địa thấp. Thuộc về loại kia tại đệ tử chấp sự bên trong cũng là hơi mở tồn tại. Lần này Thành Thanh Ngọc có thể tùy bọn hắn những này tinh anh đệ tử xuất hành, Tố Tâm nhưng thật ra là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, tại thời khắc nguy cấp này, thành sư muội lại bỗng nhiên triển lộ ra viễn siêu ngày thường tu vi. Đây chính là Nguyên Anh cảnh. Trong tông chỉ có mấy vị sư thúc cùng thống ngự đại đệ tử khả năng đạt tới cảnh giới. Vì sao thành sư muội tu vi bỗng nhiên tinh tiến đến tận đây? Không, là nàng một mực che giấu tu vi. Hơn nữa nàng so với mình giải độc càng nhanh, giải thích rõ tu vi của nàng còn không chỉ là mới vào Nguyên Anh đơn giản như vậy. Ngươi lại là Nguyên Anh cảnh. Lúc này Tư Minh Thành người đều choáng váng, hắn chính là tùy tiện bắt phổ thông đệ tử a. Cái này cũng có thể đụng tới Nguyên Anh đại tu. Tư Minh Thành vội vàng nói, vị này đạo hữu, đều là hiểu lầm, chúng ta tuyệt không ác ý, thật chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề mà thôi. Ngươi hắn nói còn chưa dứt lời, Thành Thanh Ngọc vung tay lên, một cô bái chớ có thể ngự lực lượng khổng lồ đột nhiên bộc phát ra, chung quanh kim xà vệ tất cả đều bị chấn ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Tư Minh Thành liều mạng ngăn cản, lui về sau mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt. Bước ta bại lộ tu vi, các ngươi đều phải chết. Thành Thanh Ngọc mặt không biểu tình, thanh âm băng lãnh, phản phất đổi người đồng dạng, chậm rãi đi hướng ngã xuống đất kim xà vệ nhóm. Mọi người sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau. Võ Y Y Nhân cũng sợ ngây người, không biết do vì sự tình gì bỗng nhiên lại biến thành dạng này. Mạc Tiểu Lan cũng rất kinh ngạc, cái này Thành Thanh Ngọc tại ỷ La Viên trên lệnh điểm thương tổn Vân Vũ, vừa rồi trong sơn cốc lại đối nàng rất có chất vấn. Hiện tại lại triển lộ ra Nguyên Anh cảnh tu vi, người này không đơn giản. Bất quá bây giờ Mạc Tiểu Lan không rảnh suy tư, vô ý thức ngăn khuất Võ Y Y Nhân trước mặt. Võ Y Y Nhân khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Mạc Tiểu Lan đó cũng không rộng dài bóng lưng, hốc mắt ướt. Lam Âm ca ca đang bảo vệ ta, hắn thật yêu ta. Thanh Thanh Ngọc lạnh lùng nhìn xem Mạc Tiểu Lan thế nào, người muốn che chở hắn. Mạc Tiểu Lan chỉ hướng Tư Minh Thành, Thành sư tỷ, người này mới là đầu lĩnh của bọn hắn, không bằng bắt lấy hắn thẩm vấn, liền nhưng biết trận tướng. Tư Minh Thành biến sắc, liên tục khoát tay, thiên tử, ta thật không có ác ý à, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thanh Thanh Ngọc cười lạnh, cũng tốt, người này muốn thẩm, Lam Âm, Nhược Mai, Hà Chi Thu cũng muốn thẩm, trước hết để ngươi nằm xuống à. Nói xong đưa tay đối hướng Tư Minh Thành, trong lòng bàn tay phát ra một đạo thanh mang, thoáng chốc đem Tư Minh Thành bao phủ. Tư Minh Thành cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một trường kim sắc lá bửa, vãng thân thượng vừa kể sát, thân thể đống nhiên hóa thành một vệnh kim quang, thoáng chốc đi xa. Lại là ngũ phẩm thiên lý phủ. Đào mệnh cũng là lợi hại, liên thủ hạ đều mặc kệ. Thanh Thanh Ngọc cười khẩy, chuyển hướng đám kia kim xà vệ, trong lòng bàn tay bắn ra thanh mang, trong nháy mắt không có vào trong cơ thể của bọn hắn. Thoáng chốc, những này kim xà vệ tất cả đều hét thảm lên tiên tử tha mạng, chúng ta nói, chúng ta nói. Bọn hắn liên tục cầu xin tha thứ, Thanh Thanh Ngọc lúc này mới dừng tay, một người trong đó vội vàng nói, chúng ta là Tây Hoàng cùng kim xà vệ, phụ mệnh đến điều tra các ngươi nam ma chi hành mục đích, thuận tiện lại tra một chút Lam Âm phẩm hạnh, còn có tìm kiếm mỹ nhân bảng thứ 2 Thu Chi Hà tung tích. Vừa rồi quá mức thống khổ, những này kim xà vệ sớm đã sợ đến vỡ mật, lúc này nói thẳng ra. Rất tốt. Thanh Thanh Ngọc hài lòng gật đầu, bàn tay khẽ nâng, kim xà vệ nhóm lần nữa hét thảm lên. A, chúng ta đều nói a, tiên tử tha mạng a. Kim xà vệ nhóm liên tục kêu thảm, Tố Tâm không đành lòng, mở miệng nói, thành sư muội, bọn hắn đã chiêu, cũng đừng tra tấn bọn hắn. Thanh Thanh Ngọc mỉm cười, cần tuân sư tỷ mệnh lệnh. Nàng vừa dứt lời, kim xà vệ nhóm thân thể lại bành trướng, tại thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 bộ thân thể lại ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ, cảnh tượng cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Tố Tâm giật mình, chất vấn, thành sư muội, ngươi không phải bằng lòng dừng tại sao? Thanh Thanh Ngọc thản nhiên nói, sư tỷ, ta là bằng lòng không còn tra tấn bọn hắn, cho nên liền trực tiếp đưa bọn hắn giải thoát ta, có cái gì không đúng sao? Tố Tâm nhìn xem đầy đất huyết đủ, trong mắt tràn đầy không đành lòng, giận dữ nhìn về phía Thành Thanh Ngọc, Tây Hoàng Triều là minh hữu của chúng ta, những này kim xà vệ cũng chưa thật tổn thương hại chúng ta, ngươi hơi thi trừng trị liền có thể, vì sao muốn hạ như thế độc thủ? Thành Thanh Ngọc chậm rãi đi đến Tố Tâm trước mặt, ngồi xuống, yên lặng nhìn xem mặt của nàng, đống nhiên cười nói, sư tỷ dịu dàng đoan trang, thiện lương thuần khiết, khó trách cha mẹ của ngươi muốn đem ngươi bảo hộ tốt như vậy, không giống ta, chính là công cụ sát nhân, ha ha. Tố Tâm khẽ giật mình, cha mẹ của ta, ngươi đang nói cái gì? Nàng bị sư tôn Đạm Đài Minh Nguyệt tại ven đường nhặt được, dẫn tới Trấn Dương Sơn, từ nhỏ đã tại Trấn Dương Tông lớn lên, nàng căn bản cũng không có phụ mẫu. Thanh Thanh Ngọc đống nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng nuốt ve Tố Tâm mặt, sư tỷ, ngươi cái gì cũng không biết, lại còn nghị thủ vệ chính đạo, bảo hộ thương sinh, đáng yêu như thế, ta cũng rất thích ngươi đây. Tố Tâm thể nội dư độc chưa tiêu, không cách nào tránh thoát, chỉ cảm thấy thành sư muội đống nhiên biến như thế lạ lắm. Thành sư muội, ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh Thanh Ngọc cười lên, sư tỷ, ngươi không nếu muốn. Hà Chi Thu, Nhược Mai, Lam Âm là ai? Tố Tâm nhìn xem nàng, ánh mắt lạnh dần, ngươi có ý tứ gì? Thanh Thanh Ngọc ngón tay tại Tố Tâm trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, ngân nga nói, sư tỷ ngươi có thể từng nghĩ tới, Diệp sư tỷ cùng Tô Hồng Lăng chưa bài xuất Ngọc Long đan độc tính lúc, vì sao Hà Chi Thu liền đã không nhận loại độc này ảnh hưởng, hành động tự nhiên. Ngươi có thể từng phát hiện, tại Hắc Vụ bao phủ lúc, Nhược Mai dường như biến mất hồi lâu, Hắc Vụ tán đi sau nàng lại đột nhiên trở về, tu vi của nàng có thể nào nhanh như vậy bài xuất độc tính, nàng lại đi nơi nào? Thiên Hoàng Sơn người bắt đi tất cả sư minh sư đệ, vì sao đơn độc buông tha Lam Âm? Trên người hắn có bí mật gì? Tố Tâm sắc mặt biến càng thêm khó coi, Thành Thanh Ngọc gần sát Tố Tâm, môi đỏ tại bên tai của nàng nhẹ nhàng khép mở, "Sư tỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật a." Nàng hai tay ôm Tố Tâm, nói khẽ, "Vệ Uyển biết Hà Chi Thu thân phận của bọn hắn, hơn nữa, vệ sư tỷ còn lặng lẽ bao che bọn hắn." "Vệ sư muội, không có khả năng." Tố Tâm lập tức nói rằng, Thành Thanh Ngọc cười khanh khách, "Sư tỷ, ta rất thích ngươi đơn thuần như vậy lại dáng vẻ khả ái, ngươi nếu là không tin, sau khi trở về liền hảo hảo nhìn chằm chằm Vệ Uyển a. "À đúng rồi, trước lúc này, chúng ta muốn hay không trước tiên đem Lam sư đệ tìm trở về a?" Thanh Thanh Ngọc nói xong, quay đầu một chỉ, Tố Tâm lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào thời điểm, Lam Âm sư đệ cùng người áo đen kia đã không thấy. Chương 531, Võ Y Y Nhân cùng Lam Âm ca ca. Chương 531, Võ Y Y Nhân cùng Lam Âm ca ca. Lam Âm ca ca, "Không sao, chúng ta đã chạy rất xa." "Hô hô." Khoảng cách Hợp Hoan Tông ở bên ngoài hơn trăm dặm, Võ Y Y Nhân khiêng Mạc Tiểu Lan một đường phi nước đại, rốt cục chạy không nổi rồi, tại một dòng suối nhỏ trước dừng lại. Vừa rồi thừa dịp Thành Thanh Ngọc đối kim xà vệ nhóm độc thủ, Võ Y Y Nhân thừa cơ mang theo Mạc Tiểu Lan bụng trộm trượt. Nàng một mạch chạy ra hơn 100 dặm, càng chạy càng vắng vẻ, xem chừng thế nào cũng sẽ không bị cái kia người phụ nữ đáng sợ đuổi tới, cái này mới dừng lại. Nhẹ nhàng đem Mạc Tiểu Lan đặt vào trên mặt đất, Võ Y Y Nhân nhìn xem ánh mắt của nàng tràn đầy nhu tình, "Lam Âm ca ca, ngươi đều trúng độc, mới vừa rồi còn liều mình hộ ta rất cảm động." Mạc Tiểu Lan bị nàng khiêng sóc này một đường, hiện tại đầu còn có chút choáng, vô ý thức nói, "Người ấy, không cần chú ý, chúng ta là bằng hữu." Đối Võ Y Y Nhân, kỳ thật Mạc Tiểu Lan là có chút áy náy. Lúc trước vì cứu Tư Minh Lan, Mạc Tiểu Lan lừa gạt Võ Y Y Nhân, mượn cơ hội lừa mang đi nàng, kết quả Võ Y Y Nhân một mực bị mơ mơ màng màng, còn đối nàng mối tình thắm thiết. Mạc Tiểu Lan thấy được nàng, trong lòng luôn luôn băn khoăn, thế là liền đem Võ Y Y Nhân xem như hảo bằng hữu, hảo tỉ muội. Vừa rồi bảo hộ Võ Y Y Nhân, cũng là bằng hữu chi nghĩa, tình tỉ muội. Nhưng không nghĩ tới lại làm cho Võ Y Y Nhân hiểu lầm càng ngày càng sâu, hiện tại nàng nhìn mình ánh mắt đều cực nóng sắp đem người hóa tan. Bằng hữu? Võ Y Y Nhân nghe vậy khẽ giật mình, nàng đội bằng nói, Lam Âm ca ca, ngươi là lo lắng phụ vương ta cùng mẫu hậu không đồng ý hai chúng ta sự tình sao? Ngươi yên tâm, phụ vương ta không có có chủ kiến, toàn nghe ta mẫu hậu người rất tốt, ngươi theo ta đi gặp nàng, nàng khẳng định sẽ rất thích ngươi. Mạc Tiểu Lan kinh ngạc nói, người ấy, ngươi muốn cho ta đi theo ngươi Tây Hoàng Thành? Võ Y Y Nhân có chút ngượng ngùng, mảnh khảnh ngón tay giảo làm cùng một chỗ, cúi đầu nói, Lam Âm ca ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất không muốn mặt? Đem nam nhân hướng trong nhà mình mang, thật là, ta chỉ đối một mình ngươi dạng này, ta thể, ta đời này chỉ trung tình ngươi một người. Mạc Tiểu Lan thở dài, không biết rõ nên nói như thế nào. Nếu là trực tiếp nói cho Võ Y Y Nhân nàng nhưng thật ra là nữ nhân, mọi thứ đều là lừa nàng, cái này đơn thuần tiểu cô nương sợ là sẽ phải điên mất ta. Đúng rồi, Lam Âm ca ca, trong cơ thể ngươi hợp hoàn thủy long đan có phải hay không còn không có hiểu a? Võ Y Y Nhân gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, ngươi nếu là thực sự nhịn không được, ta có thể giúp ngươi. Không cần không cần. Ngươi ấy, ta đọc chẳng mấy chốc sẽ hiểu. Mạc Tiểu Lan mặt cũng đỏ lên, nàng cũng là hoàng hoa đại khuê nữ đâu, loại sự tình này tự nhiên cũng không tiện. Ai nha, Lam Âm ca ca mặt của ngươi hồng như vậy, ngươi đừng tìm nén, ta tới giúp ngươi. A, ngươi ấy làm cái gì? Võ Y Y Nhân nói lại trực tiếp vào tay, Mạc Tiểu Lan thể nội dư độc chưa tiêu, căn bản không phải Võ Y Y Nhân đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Võ Y Y Nhân cả người đều kéo đi lên. Một lát sau, Võ Y Y Nhân ổ lên một tiếng, nhìn xem lồng ngực của nàng, Lam Âm ca ca, ngươi nơi này. Mạc Tiểu Lan khẽ thở dài một cái, đang định nói thẳng ra, lại nghe Võ Y Y Nhân nói, thì ra ngươi cũng có cơ bắt đầu. Ha ha, ta liền biết, ta Lam Âm ca ca làm sao có thể so cái kia Hà Chi Thu chênh lệch. Mạc Tiểu Lan trầm mặt một lát, ngữ trọng tâm trường nói, người ấy, kỳ thật hai chúng ta không thích hợp. Võ Y Y Nhân khẽ giật mình, Lam Âm ca ca ngươi có ý tứ gì a? Mạc Tiểu Lan thở dài, trầm rãi nói, người ấy, kỳ thật ta không phải nam kiệt kiệt kiệt, lại là hai cái tư chất tuyệt hảo mỹ nhân nhi, hôm nay ta vẫn nói không sai a. Phút chốc, một đạo như chó sủa giống như âm thanh âm vang lên. Hai người ngạc nhiên quay đầu, thoáng chốc ánh mắt trừng lớn, trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Võ Y Y Nhân thất thanh nói, phi rực hổ. Thế nào lớn như thế? Chỉ thấy dòng suối nhỏ cuối trong rừng cây, đi ra một đầu thân hình to lớn hổ yêu, trên lưng của nó mọc ra cánh, thoạt nhìn như là thường gặp yêu thú, phi rực hổ. Nhưng bình thường phi rực hổ cùng lão hổ không khác nhau lắm về độ lớn, nhưng hai người trước mắt con yêu thú này lại khoảng chừng cao 2 trượng, giống như là một tòa di động giống như núi nhỏ. Hơn nữa, đầu này cự hổ toàn thân da lông đều là xích hồng sắc, đỉnh đầu còn mọc ra một chi bén nhọn sừng dài. Cùng bình thường phi rực hổ đúng là hoàn toàn khác biệt. Thượng cổ yêu thú, cùng kỳ. Mạc Tiểu Lan sắc mặt tái nhợt, đối diện loại này khổng lồ yêu thú lần nữa quái thiếu, kiệt kiệt kiệt, không tệ, thế mà nhận ra bản tọa. Cái này cùng kỳ trên mặt đống nhiên hiện ra giống là nhân loại đồng dạng cười lạnh, Võ Y người nhất thời khắp cả người phát lạnh, Lam Âm ca ca, cái quái vật này thế nào như vậy giống người a? Mạc Tiểu Lan nhớ ra cái gì đó, biến sắc, thốt ra, nghe đồn thiên thú lục 12 con chúng, liền có cùng kỳ quyển, ngươi là Thiên Vẫn Tông người. Thiên Vẫn Tông? Võ Y Y Nhân cũng kịp phản ứng, có thể miệng nói tiếng người, hiện ra nhân loại biểu lộ, vậy dĩ nhiên không thể nào là yêu thú. Trên đời có thể đem người thể luyện thành yêu thú liền chỉ có Thiên Vẫn Tông. Chỉ là trước mắt người này có thể đem cùng kỳ quyển luyện đến mức độ này, chỉ sợ tại Thiên Vẫn Tông bên trong địa vị cũng không thấp. Tiểu mỹ nhân cũng là rất có kiến thức, không sai, bản tọa chính là Thiên Vẫn Tông đại trưởng lão, Tả Khâu chân nhân là vậy. Không sợ nói cho các ngươi biết, bản tọa cùng kỳ quyển đã luyện đến tầng thứ 7, chỉ kém cuối cùng 1000 nữa tu nguyên âm, ta liền có thể luyện đến tầng thứ 8. Một khi công thành, có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong. Các ngươi có thể trở thành bản tọa một bộ phận, cũng là vận may của các ngươi. Hai người lúc này mới phát hiện, cái này cùng kỳ tứ chi có chút tinh tế, đỉnh đầu sừng cũng không đủ trắng kiện, thật là còn không có hoàn toàn hóa thành yêu thú hình thái. Võ Y Y Nhân sắc mặt tái nhợt, ngươi đến cùng hại nhiều ít tu sĩ. Khắc khắc, tiểu mỹ nhân muốn biết ta. Đợi ngươi tiến vào thân thể của ta chính mình đếm xem a. Phút chốc, cái này cùng kỳ đã hướng hai người đánh tới. Thiên Hoàng Sơn. Cùng Nguy Nga Nhật Nguyệt Sơn khác biệt, Thiên Hoàng Sơn phong cảnh tú mỹ, ngọn núi hướng tứ phía kéo dài, từ trên trời quan sát, núi này tựa như là một cái dương cánh bay lượn hoàng điểu. Lúc này, Thiên Hoàng Sơn trên không, vô số sần sinh hai cánh thiên hoàng tộc người xuất hiện. Trong các nàng không ít nhân thủ bên trong đều nắm lấy một cái Chấn Dương Tông nam đệ tử. "Mệnh định người, chúng ta tới." Thiên Hoàng nữ nắm lấy Tần Canh Vân bà bay, túi đầu đối với hắn nói rằng, thấy Tần Canh Vân trầm mặc không nói, Thiên Hoàng nữ cũng không thèm để ý, kim sĩ mở ra, liền đáp xuống Thiên Hoàng Sơn đỉnh núi. Cái khác thiên hoàng tộc người cũng nhao nhao rơi xuống, đem trong tay Chấn Dương Tông nam đệ tử cũng ném tới trên mặt đất. Thuần Linh Chi giận dữ, hướng Thiên Hoàng nữ nói, "Chúng ta đều là Chấn Dương Tông đệ tử, các ngươi nếu là đối chúng ta bất lợi, tông môn sẽ không bỏ qua Thiên Hoàng Sơn." Thiên Hoàng nữ bỗng nhiên cười lên, sông núi một trận rung động, một đám nam đệ tử đều vô ý thức nhìn về phía nàng, không ít người cũng nhịn không được hầu kết phun trào. Chấn Dương Tông là chính đạo khôi thủ, chúng ta là người người có thể chu diệt ma môn, chúng ta giết chính đạo đệ tử không phải hẳn là sao? Thiên Hoàng nữ gỡ xuống mái tóc, chỉ hướng Thuần Linh Chi, đối bên cạnh một nữ tử nói, "Trúc Lâm tỷ, ngươi để bọn hắn nhìn xem, chúng ta Thiên Hoàng tộc là thế nào dùng nam tử tu hành." Chương 532, Thiên Hoàng Sơn chân tướng chương 532, Thiên Hoàng Sơn chân tướng nhỏ hoàng. Bị Thiên Hoàng nữ chỉ định nữ tử kia bất đắc dĩ nhìn xem Thiên Hoàng nữ, bên cạnh Thiên Hoàng tộc nữ đều cười hì hì. Trúc Lâm tỷ tỷ, ngươi nhanh lên nha. Thật tốt nhường những nam nhân này nhìn xem chúng ta Thiên Hoàng tộc người lợi hại. Trúc Lâm tỷ tỷ ngươi cũng đừng dùng quá sức a. Tên này gọi Trúc Lâm nữ tử ngũ quan nhu hòa, khí chất đoan trang trầm ổn, nghe được những người khác ồn ào, tức giận chừng các nàng một cái. Tốt a, ta liền làm cho bọn họ nhìn xem. Nói xong liền hướng Thuần Linh Chi đi đến. Thuần Linh Chi giờ phút này thể nội dư độc chưa tiêu, căn bản không dám núp đích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này dịu dàng lại chí mạng nữ nhân xinh đẹp hướng chính mình đi vào, hắn tuyệt vọng ngửa mặt lên trời hô to, Diệp sư muội, ta đi trước một bước, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình a. Đừng có lại đường Hà Chi Thu tùy ý ức hiếp ngươi. Bên cạnh các nam đệ tử đều mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc, Thuần sư minh. Thuần sư minh đi tốt. Bọn hắn đều nghe người ta nói qua, Thiên Hoàng Sơn nữ tử sẽ hấp thu nam tử tinh nguyên, bị bọn hắn dùng làm tu luyện công cụ nam tu, cuối cùng đều lại biến thành một cỗ thây khô. Thuần Linh Chi xem ra là khó mà may mắn thoát khỏi. Tần Canh Vân bị Thuần Linh Chi trước khi chết còn để đầy miệng, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, lập tức không còn nói nhảm, gấp rút vận chuyển thể nội công pháp. Hắn sớm đã hiểu hợp Hoan Ngọc Long Đan chi độc, hiện tại còn cần hóa giải tỏa nguyên đan cùng hắc vụ chi độc là được rồi. Lại cho hắn nửa canh giờ, liền có thể khôi phục tu vi. Mặc dù cũng đánh không lại nhiều người như vậy, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Hắn còn có thời gian, nhưng Thuần Linh Chi nhưng không có. Chỉ thấy kia Trúc Lâm chạy tới Thuần Linh Chi trước mặt, trên mặt hiện ra nhu hòa nụ cười, cũng là loại si tình, không cần sợ, rất nhanh. Nói xong liền hướng Thuần Linh Chi vươn tay, Thuần Linh Chi lớn tiếng nói, ngươi thật muốn trước mặt nhiều người như vậy, như thế không biết xấu hổ sao? Trúc Lâm ngạc nhiên, bên cạnh Thiên Hoàng nữ cười ha ha lên, ngươi cũng là nghĩ hay lắm, coi như ngươi bằng lòng, Trúc Lâm tỷ cũng chưa chắc bằng lòng đâu. Trúc Lâm gương mặt từng đỏ, quay đầu sang giọng, Hoàng nữ đại nhân. Thiên Hoàng nữ nhị cười, thật sao? Trúc Lâm tỷ không quấy rầy ngươi, ngươi tiếp tục a. Trấn Dương Tông các nam đệ tử thấy cái này yêu nữ lại để cho giữa ban ngày cùng Thuần Linh Chi song tu, còn muốn hấp thu hắn tinh nguyên, lập tức bi phẫn vừa thẹn hổ thẹn. Không nghĩ tới đường đường Trấn Dương Tông Vong Ưu Phong đại sư huynh lại sẽ trước khi chết gặp làm nhục như vậy. Thuần Linh Chi sắc mặt trắng bệnh, miệng bên trong còn đang thì thào nhắc tới, thật xin lỗi, Diệp sư muội, ta chết được như thế không sạch sẽ, ngươi quên ta à? Thế là, tại Thuần Linh Chi cùng một loại nam đệ tử bi phẫn trong ánh mắt, Trúc Lâm tay đệ tại trên trán của hắn. Sau đó, một đạo quang mang sáng lên, Thuần Linh Chi sắc mặt biến cổ quái, miệng bên trong ôi ôi kêu lên, nhìn dường như rất thoải mái bộ dáng. Các nam đệ tử hai mặt nhìn nhau, không phải song tu sao? Vì cái gì cái này yêu nữ chỉ là đệ xuống Thuần sư huynh cái trán? Hơn nữa Thuần sư huynh nhìn xem còn giống như rất hưởng thụ. Đã thấy kia Trúc Lâm gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện ra một đoàn đỏ ửng, miệng bên trong phát ra ý vị khó hiểu thanh âm, nghe được một đám nam đệ tử miệng đắng lưỡi khô. Nhưng cũng giới hạn trong này, Trúc Lâm không còn tiến một bước động tác. Nửa nén hương sau, nàng buông ra Thuần Linh Chi, trên mặt đỏ mặt biến mất, thân trên tuân ra một cỗ cường lực linh lực ba động, chung quanh Thiên Hoàng tộc nữ môn nhao nhao ngạc nhiên nói, Trúc Lâm tỷ tỷ đột phá tới Kim Đan bảy tầng. Trấn Dương Tông đệ tử quả nhiên đại bổ a. Một cái đệ tử bình thường tinh nguyên đều mạnh như vậy, kia hoàng nữ đại nhân mệnh định người chẳng phải là lợi hại hơn? Oa, bắp thịt của người đàn ông này khối thật là lớn a, thật muốn ăn a. Các nàng xem hướng Tần Canh Vân ánh mắt cũng càng thêm nhiệt liệt, bất quá đều biết đây là Thiên Hoàng nữ người, không ai dám tiến lên động thủ động cước. Mà Trấn Dương Tông các nam đệ tử thì là vô cùng ngạc nhiên. Cái này liền xong rồi, không phải sẽ bị hút khô tinh nguyên, biến thành thây khô sao? Thuần sư minh vì cái gì còn chưa có chết a? Thuần Linh Chi càng là mặt mũi tràn đầy một bức, vừa rồi bi tráng thảm thiết giờ phút này xem ra tựa như là chuyện tiểu lâm. Hắn vô ý thức sờ sờ chính mình, không có phát hiện thiếu cái gì, chỉ là thoáng có chút mỏi mệt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Lâm. Cảm thụ ánh mắt của hắn, Trúc Lâm nhu hòa nói, các ngươi cũng cùng thế nhân như thế, cho là chúng ta Thiên Hoàng Sơn là chuyên ăn nam nhân yêu tả chi địa à? Các nam đệ tử một mảnh mê võng, chẳng lẽ không đúng sao? Thiên Hoàng nữ lạnh hừ một tiếng, ha ha, quả nhiên là danh môn chính phái, không phân tốt xấu oan uổng người vì ma đạo bản lĩnh làm thật lợi hại. Trúc Lâm mỉm cười nói, chúng ta tu tập Thiên Hoàng quyết là thượng cổ thần thú hoàng điệu lưu lại, phượng hoàng bản là một đôi, hùng là phượng, thư là hoàng. Phượng có thiên phượng quyết, hoàng có thiên hoàng quyết, thời kỳ thượng cổ, phượng hoàng song túc song phi, công pháp bổ sung. Nhưng về sau không biết đã xảy ra biến cố gì, phượng hoàng bị tách ra, hai môn công pháp cũng không cách nào sẽ cùng nhau tu luyện, tiên tổ hoàng điệu đành phải sửa đổi thiên hoàng quyết, nhường chính nó cũng có thể tu luyện. Tần Canh Vân có chút minh bạch, chỗ lấy các ngươi hiện tại luyện thiên hoàng quyết chính là sửa chữa về sau, mặc dù có thể đơn độc tu luyện, nhưng cũng muốn dựa vào giống được tinh nguyên, là lấy các ngươi Thiên Hoàng Sơn muốn bắt nam tu giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Trúc Lâm gật gật đầu, quả nhiên là hoàng nữ mệnh định người, coi là thật thông minh, đúng là như thế. Bất quá Thiên Hoàng quyết cũng không cần giết chết giống được, chúng ta hấp thu tinh nguyên lúc cũng có chừng mực, chỉ tìm tinh huyết tràn đầy nam tử, hấp thu bọn hắn dư thừa tinh nguyên mà thôi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Trương Chính nhịn không được hỏi, kia vì sao thế nhân đều nói Thiên Hoàng tộc người sẽ đem nam tử hút thành thây khô? Thiên Hoàng nữ hận hận nói, còn không phải Thiên Bất Tông, bọn hắn muốn bổ đủ thiên thú lục bên trong hoàng quyển cần hoàng điệu hậu duệ máu, chúng ta không cho, bọn hắn liền sai bảo hợp Hoàn Tông khắp nơi bại hoại thanh danh của chúng ta, muốn lợi dụng chính đạo đến bức bách chúng ta đảo hướng bọn hắn. Trúc Lâm thở dài, chúng ta xác thực bởi vì luyện công cần, thường xuyên bắt nam tu bên trên Thiên Hoàng Sơn, nhưng đều lấy lễ để tiếp đón, hấp thu bọn hắn dư thừa tinh nguyên về sau, sẽ còn đưa bọn hắn linh đan xem như đầy bù. Thậm chí Trúc Lâm nhìn thoáng qua Thuần Linh Chi, nếu là tộc nhân của chúng ta chọn chúng chính mình hấp thu tinh nguyên người, chỉ cần bọn hắn tình đầu ý hợp, cũng là có thể cùng một chỗ xuống núi rời đi, đi tự lo cuộc đời của mình. Cho nên bị với lên Thiên Hoàng Sơn chẳng những sẽ không chết, còn có thể ngoặt đi một cái hoàng điệu hậu duệ làm nữ tử. Một đám Trấn Dương Tông các nam đệ tử đều nghe choáng váng, trong cơ thể của bọn họ vốn là còn có Ngọc Long Đan độc tính chưa trừ, chung quanh cũng đều là thiên kiều bá mỹ thiên hoàng tộc nữ tử, được nghe lại như vậy hương diễm cố sự, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Thạch Ngạnh bỗng nhiên nhấc tay, "Các vị tiên tử, ta tinh nguyên có rất nhiều, không biết ai đến hút ta." Những người khác cũng nhao nhao nhấc tay, "Ta tinh nguyên cũng rất nhiều, các ngươi mau tới hút ta." Thiên hoàng tộc các nữ tử ngược lại mặt đỏ tới mang tai, "Các ngươi không phải chính đạo các đệ tử, thế nào như vậy không biết xấu hổ?" Tần Canh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, "Chuyện thế nào đông nhiên biến càng ngày càng kỳ quái a." Chương 533, liền đợi đến nàng đến hút phu quân. Chương 533, liền đợi đến nàng đến hút phu quân. Uy, Thu Chi Hà, nam nhân của ngươi bị Thiên Hoàng Sơn người bắt đi, ngươi thật giống như không phải rất gốc. Nam Ma Chi Địa, vẻ lo lắng trải rộng không trung, một cái bạch y tiên tử chân đạp phi kiếm, đang hướng Thiên Hoàng Sơn phương hướng phi hành. Bên cạnh thì là một gã thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nàng dưới chân giẫm không phải phi kiếm, lại là một thanh băng xương ngưng kết thành trường kiếm. Một bên khác thì là càng thấp bé tiểu lõ ly, nàng ngồi xếp bằng tại một thanh khổng lồ truy bên trên, cái này truy tốc độ phi hành lại là không thể so với bên cạnh phi kiếm cùng băng kiếm chậm. Ba người chính là Kiến Nguyệt, Thu Chi Hà cùng truy nhỏ. Bọn hắn trước đây không lâu rời đi Nhật Nguyệt Sơn, vì nghĩ cách cứu viện Tần Canh Vân, thẳng đến Thiên Hoàng Sơn mà đi. Thu Chi Hà vốn là nam ma người, tự nhiên biết Thiên Hoàng Sơn ở nơi nào, chỉ là giờ phút này nàng dường như cũng không nóng nảy, ngự kiếm tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh. Kiến Nguyệt lấy lao ra cùng đại phu nhân vi tôn, rất là khéo léo không có hỏi nhiều. Mà truy nhỏ thì nhịn không được, ngồi bữa lớn vào chiều Thu Chi Hà lớn tiếng hỏi tới. Thu Chi Hà không có trả lời, như cũng không nhanh không chậm ngự kiếm phi hành. Nàng là thanh liên môn thánh nữ, tự nhiên tin tưởng các nam ma chi địa các giữa các môn phái gấp mắt. Lúc trước Thiên Vẫn Tông tông chủ cầu hoàng điệu hậu duệ chi huyết bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, liền mệnh hợp hoàn tông thiết kế bại hoại Thiên Hoàng Sơn thanh danh. Ý đồ nhường thế nhân đều coi là Thiên Hoàng Sơn là tội ác tại trời tà phái, lợi dụng chính đạo môn phái áp lực, bức bách Thiên Hoàng Sơn hướng Thiên Vẫn Tông xin giúp đỡ, đến lúc đó tự nhiên có thể tùy tiện thu hoạch được hoàng điệu hậu duệ máu. Thu Chi Hà biết việc này chân tướng, lại cố ý không hướng Chấn Dương Tông các đệ tử giải thích, cũng không có nói cho Tần Canh Vân. Bởi vì nàng biết một cái càng lớn bí mật, tại Thiên Hoàng quyết hấp thu nam tử tinh nguyên lúc, nhược nam tử có công pháp phản chế, liền có thể hấp thu đối phương thể nội hoàng điệu lực lượng. Lúc trước Hạ Thanh Liên cùng Thiên Hoàng nữ lúc giao thủ, liền xem thấu Thiên Hoàng quyết công pháp huyền bí, tự chế một bộ có thể phản chế công pháp. Chỉ là nàng không phải nam tử, cho nên một mực không có đất dụng võ. Tại Thu Thủy Trấn lúc nàng nhớ tới việc này, liền có một cái kế hoạch. Trước tiên đem pháp môn này dạy cho Tần Canh Vân, chờ đến Nam Ma Chi Địa, lại tìm cái lô hông đi một chuyến Thiên Hoàng Sơn, đem Thiên Hoàng nữ bắt tới, buộc nàng dùng Thiên Hoàng quyết trợ Tần Canh Vân tu hành. Dạng này phu quân liền có thể thu được hoàng điệu nhất tộc lực lượng. Đương nhiên chuyện này muốn bí mật tiến hành, nếu là bị Chấn Dương Tông người biết Thiên Hoàng Sơn chẳng những sẽ không giết người, hơn nữa rất hiếu khách, có đôi khi thậm chí còn có thể lấy lại. Nói không chừng những người này sẽ tranh cướp giành giật đi Thiên Hoàng Sơn, vậy thì phá hư kế hoạch của nàng. Bất quá sự tình phát triển ra ngoài ý định, Thu Chi Hà còn chưa có đi bắt Thiên Hoàng nữ, kết quả Thiên Hoàng nữ ngược lại chủ động đem Tần Canh Vân bắt đi. Dạng này cũng tốt, tất cả nhìn đều rất tự nhiên, không có nàng lặng lẽ nhúng tay vết tích. Cho nên dọc theo con đường này Thu Chi Hà không nhanh không chậm, nếu là đi sớm, nói không chừng ngược lại quấy rầy phu quân phản hút Thiên Hoàng nữ. Thu Chi Hà không đổi, truy nhỏ ngược lại gấp, "Uy Thu Chi Hà, họ Tần không phải nam nhân của ngươi sao? Ngươi đến cùng có muốn hay không cứu hắn a?" Lúc này, Tiễn Nguyệt bỗng nhiên ồ lên một tiếng, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất một mảnh rừng cây. Vừa rồi kia phiến trong rừng có một đạo hồng ảnh chợt lóe lên, thoạt nhìn là một cái hình thể có chút to lớn yêu thú. Thu Chi Hà cùng truy nhỏ cũng phát hiện, truy nhỏ rất hiếu kỳ, yêu thú nào lớn như thế? "Uy, Thu Chi Hà, Tiễn Tích Nguyệt, ngược lại các ngươi cũng không có gấp gáp, đi xuống xem một chút thôi." Thu Chi Hà lắc đầu, "Chúng ta muốn tại thích hợp thời gian đuổi tới Thiên Hoàng Sơn. Nếu là Tần Canh Vân thật hấp thu Thiên Hoàng nữ lực lượng, đối phương chắc chắn sẽ trở mặt, lúc này liền cần nàng xuất hiện bảo hộ phu quân." Tiễn Nguyệt khanh khách một tiếng, "Nô tỳ nghe theo đại phu nhân hiệu lệnh." Truy nhỏ bĩu môi, "Tiện Tích Nguyệt ngươi quả nhiên biến thành một cái tiện nhân, không đến liền không đi thôi." Thu Chi Hà đầu tiên nói trước, "Cứu được nam nhân của ngươi về sau chúng ta mới hảo hảo đánh một trận. Cho ngươi ăn có nghe hay không, đừng nghĩ chống chế." Ba người cãi nhau từ trên trời bay qua, phía dưới trong rừng, một cái còn không có biến hóa hoàn toàn cùng kỳ theo dưới một cây đại thụ phương dò ra, trên mặt hiện ra sợ hãi. Kia ba nữ nhân thật đáng sợ. Rốt cuộc là người nào? Còn tốt không có bị các nàng phát hiện. Cái này miệng nói tiếng người cùng kỳ chính là Thiên Vẫn Tông đại trưởng lão, Tả Khâu. Chờ trên trời ba nữ nhân bay xa, Tả Khâu lúc này mới hướng một phương hướng khác chạy đi. Tốt như vậy con mồi cũng không thể lãng phí, tranh thủ thời gian tìm một chỗ nơi yên tĩnh, vẽ ra thiên tu trận tôn vệ hấp thu, mới có thể có tốt nhất hiệu dụng. Chạy vội cùng kỳ trên lưng, đang trở đi hôn mê võ ý hiệp nhân cùng Mạc Tiểu Lan. Thiên Hoàng Sơn. Hoa, thật thoải mái a. Dĩnh Nhi muội muội, ta còn có tinh nguyên, ngươi lại hút một lần a. Thẩm Nhi muội muội, ngươi hút đủ chưa? Muốn hay không lại hút một chút? Một bọn đàn ông đang cuốn lấy Thiên Hoàng Sơn các tộc nhân, càng không ngừng muốn các nàng tiếp tục hút chính mình. Ai nha, hoàng nữ đại nhân, Trúc Lâm tỷ tỷ các ngươi nhanh mau cứu ta ạ, ta hút bất động, hắn còn muốn đến. A, ngươi không được qua đây a. Trúc Lâm tỷ tỷ cứu mạng. Mà trước đó còn cười hì hì Thiên Hoàng tộc các nữ tử đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, càng không ngừng chạy trốn. Trúc Lâm tỷ, bọn hắn thật sự là Chấn Dương Tông các đệ tử sao? Tại sao cùng trong truyền thuyết không giống? Diễm Lệ gợi cảm Thiên Hoàng nữ cùng Ngũ Quan dịu dàng Trúc Lâm đứng chung một chỗ, biểu lộ nghi hoặc. Trúc Lâm nói, vừa rồi ta hấp thu thuần đạo hữu tinh nguyên lúc, phát hiện trong cơ thể của hắn dường như có thôi tình đan dược lực, bọn hắn như vậy càng hẳn rỡ, ứng là bị thôi tình đan dược ảnh hưởng, trước đem bọn hắn đánh ngất xỉu a. Thiên Hoàng nữ lúc này hạ lệnh, đem những này phát lãng nam nhân đều đánh ngất xỉu, Thiên Hoàng Sơn rốt cục an tĩnh lại. Được cứu, vẫn là Trúc Lâm tỷ tỷ cẩn thận a. Thiên Hoàng nữ thở dài một hơi, Trúc Lâm tỷ, cũng may có ngươi, không phải ta cũng không có kiên nhẫn hầu hạ những người này. Trúc Lâm Nhu Hòa cười nói, nếu ta không tại, chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn đều giết? Thiên Hoàng Nữ thần sắc trở nên lạnh, những này cái gọi là chính đạo môn phái tin vào lời đồn, đem chúng ta xem như ma môn, muốn trừ chi cho thông khoái, ta vì sao muốn đối bọn hắn lưu tình? Trúc Lâm lôi kéo tay của nàng, mỉm cười nói, Hoàng Điểu là thượng cổ thần thú, từng bị coi là tường thụy, trong cơ thể ngươi chạy thuần chính nhất Hoàng Điểu chi huyết, ngươi mong muốn nhưng thật ra là đi ra Nam Ma chi địa, nhường Thiên Hoàng Sơn trở thành đang đạo tông môn a. Thiên Hoàng Nữ xinh đẹp gợi cảm, bá đạo phong khoáng, nhưng ở Trúc Lâm trước mặt lại như cái tiểu nữ hài, nghe vậy gương mặt từng đỏ, Trúc Lâm tỷ, kia là ta khi còn bé nói lung tung, ta hiện tại xem thường nhất chính là những này dối trá cái gọi là chính đạo. Trúc Lâm nhìn về phía ngã xuống đất ngất đi Thuần Linh Chi, kỳ thật bất luận ma môn vẫn là chính đạo, đều là có chính có tà, tựa như người này, hắn tự cho là hắn phải chết thời điểm, còn đọc mình thích nữ tử, như thế chân thành chi tâm, như thế nào lại là dối trá chi đồ. Thiên Hoàng Nữ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trúc Lâm, tỷ tỷ, ngươi sẽ không muốn cùng hắn xuống núi thôi. Trúc Lâm mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía còn xếp bằng ngồi dưới đất Tần Canh Vân, hắn là một cái duy nhất không có bị đánh ngất xỉu nam nhân, Trúc Lâm trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, cuối cùng vẫn đối Thiên Hoàng Nữ nói, Hoàng Nữ, tìm nhiều năm như vậy, rốt cục gặp trong dự ngôn mệnh định người, chớ do dự, bắt đầu đi. Chương 534, Thiên Hoàng Nữ mệnh định người. Chương 534, Thiên Hoàng Nữ mệnh định người. Người khác đều nói chúng ta là ma môn, ta có cái gì tốt do dự, hút khô hắn thì thế nào? Nghe được Trúc Lâm lời nói, Thiên Hoàng Nữ hừ một tiếng, có chút xem thường. Trúc Lâm dịu dàng cười cười, lôi kéo tay của nàng, nhỏ hoàng, ta biết ngươi không thích nhất Thiên Hoàng Sơn bị người ô là ma môn, những năm này ngươi cũng chưa từng hại qua người, ngươi lại cần ở trước mặt ta cậy mạnh. Thiên Hoàng Nữ cúi đầu xuống, gương mặt từng đỏ, dậm chân nói, tỷ tỷ. Giờ phút này vị xinh đẹp gợi cảm Thiên Hoàng Sơn thủ lĩnh lại giống là tiểu nữ hài đồng dạng tại nũng nịu, hoàn toàn không có nữ ma đầu dáng vẻ. Cách đó không xa ngay tại vận công bức độc Tần Canh Vân cũng hơi kinh ngạc. Hắn đoạn đường này đi tới, tiến Bắc Hoang, nhập Trấn Dương, lại đến Nam Ma. Chứng kiến hết thảy đều cùng thế nhân nói tới khác rất xa. Đang đạo tông môn chưa hẳn đều là chính nghĩa lăng nhiên, ma môn tà đạo chưa hẳn đều là tà ác tà nhẫn. Tựa như cái này Thiên Hoàng Sơn, thế nhân đều nói các nàng là hút nam tử tinh nguyên nữ ma đầu. Nhưng thực tế lại hoàn toàn tương phản, bị các nàng hấp thu tinh nguyên nam tử chẳng những sẽ không chết, sẽ còn bị tặng cho linh đan, thậm chí đến tiên hoàng tộc dưới người gả. Mà trước mắt vị này Thiên Hoàng Nữ, mặc dù mặt ngoài làm ra một bộ đại ma đầu dáng vẻ, nhưng kỳ thật chính là không dành thế sự tiểu nữ hài. Thiên Hoàng Sơn thực tế người quản lý hẳn là vị này Trúc Lâm, nhưng nàng xem ra cũng có chút ấm cùng thiện lương, tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội tàn bạo người. Đã như vậy, nương tử vì sao muốn ta đặc biệt cẩn thận Thiên Hoàng Sơn? Còn truyền ta phản chế Thiên Hoàng quyết phương pháp. Nương tử từng là Thanh Liên môn trưởng lão, nàng cũng không biết Thiên Hoàng Sơn tình huống sao? Tần Canh Vân trong lòng dâng lên nghi vấn, lúc này Thiên Hoàng Nữ chạy tới trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt lãnh đạo. Chỉ là đã khám phá nàng tiểu nữ sinh tâm tính Tần Canh Vân giờ phút này chỉ cảm thấy buồn cười, Thiên Hoàng Nữ nổi giận nói, ngươi cười cái gì? Không biết sống chết. Nhỏ hoàng. Sau lưng truyền đến Trúc Lâm thanh âm, Thiên Hoàng Nữ hừ một tiếng, duỗi tay nắm lấy Tần Canh Vân, đem hắn gánh tại trên vai. Thiên Hoàng Nữ dáng người khá cao, như thế khiêng khôi ngô Tần Canh Vân cũng là không phí sức, phía sau hai cánh mở ra, bay lên. Rất mau tới Thiên Hoàng Sơn đỉnh núi, chỉ thấy trên đỉnh núi không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có một tòa thần miếu cô độc đứng lặng. Thiên Hoàng Nữ nắm lấy Tần Canh Vân bay vào tòa thần miếu này, nàng mặt lạnh lấy, đem Tần Canh Vân bỏ trên đất, động tác lại là nhu hòa. Đa tạ. Tần Canh Vân hướng nàng cười cười, Thiên Hoàng Nữ hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác. Tần Canh Vân đảo mắt tứ phương, tòa thần miếu này không lớn, hai bên là chèo chống kiến trúc của đá, chỉ có tại ở giữa nhất chỗ có một tòa pho tượng. Pho tượng kia là một cái hoàng điểu trên lưng còn ngồi một người đàn ông. Tần Canh Vân khẽ giật mình, không khỏi thốt ra, Trấn Dương Tử. Cái này tướng mạo của nam nhân đúng là cùng Tịnh Đường Liên Thải cốt hình tượng bên trong Trấn Dương Tử giống nhau như lúc. Ngươi đang nói cái gì? Đây là tộc ta đời thứ nhất mệnh định người, chớ có vô lễ. Thiên Hoàng Nữ lạnh hừ một tiếng, lúc này Trúc Lâm cũng bay vào, nghe được Tần Canh Vân hô lên Trấn Dương Tử danh tự, nàng có chút kỳ quái, vị này đạo hữu tại sao lại đem tộc ta mệnh định người nhận làm Trấn Dương Tông Khai Sơn tổ sư? Tần Canh Vân nghi ngờ nói, đây chính là Trấn Dương Tử a, chẳng lẽ các ngươi không biết? Trúc Lâm kinh ngạc nói, ta tại trong điện tịch gặp qua Trấn Dương Tử chân dung, cũng không phải là tộc ta đời thứ nhất mệnh định người, vị này đạo hữu, ngươi là sao như thế nhận định? Tần Canh Vân yên lặng, nói đến hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua Trấn Dương Tử chân dung, đều là tại Thịnh Đường Liên Thải cốt hình tượng trông được đến Trấn Dương Tử. Phúc chốc, Tần Canh Vân trong lòng giật mình, chẳng lẽ hậu thế biết Trấn Dương Tử, cùng chân chính Trấn Dương Tử cũng không là cùng một người? Kia lúc trước giết chết Thịnh Đường Liên Trấn Dương Tử là ai? Chớ cùng hắn nhiều lời, uy, ta lại hỏi ngươi, ngươi là lựa chọn chết, vẫn là lựa chọn làm một tên phế nhân? Thiên Hoàng Nữ hừ một tiếng, lạnh lùng đối Tần Canh Vân nói rằng, chỉ là ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Tần Canh Vân, tựa hồ có chút chột dạ. Trúc Lâm ôn nhu nói, vị này đạo hữu, chúng ta cũng không phải là cố ý đối ngươi làm ác, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút ta Thiên Hoàng Sơn một đoạn truyền thuyết. Nàng mặt mũi dịu dàng, thanh âm thân thiết, khiến người vô ý thức bằng lòng phối hợp. Tần Canh Vân gật gật đầu, mời nói. Trúc Lâm thở dài, nói khẽ, Thiên Hoàng Sơn là thượng cổ thần thú hoàng điểu hậu duệ, chỉ là mỗi một thời đại bên trong chỉ có một người mới nắm giữ thuần chính nhất thần hoàng chi huyết, có hy vọng tỉnh lại tiên tổ thần lực, hóa thân chân chính thượng cổ thần hoàng. Đây cũng là chúng ta mỗi một thời đại hoàng tộc hậu nhân sở cầu chi đại đạo. Chỉ là mấy ngàn năm qua, chúng ta không ai có thể thành công hóa thân thần hoàng, cũng không còn cách nào tái hiện tiên tổ năm đó thần hoàng chi uy. Thẳng đến 500 năm trước, một đời kia Thiên Hoàng Nữ gặp một gã thể tu, hắn có thể dẫn động Thiên Hoàng Nữ thể nội Thiên Hoàng quyết tự hành vận chuyển. Thiên hoàng nữ hấp thu hắn tinh nguyên về sau, hoàn toàn tỉnh lại tiên tổ huyết mạch, hóa thân thượng cổ thần hoàng. Tần Canh Vân hơi kinh ngạc, nhịn không được cắt ngang, hóa thân thượng cổ thần hoàng. Như thế rung động thế gian đại sự, vì sao chưa từng nghe qua bất kỳ trong điện tịch có ghi chép? Trúc Lâm lại thở dài, lúc ấy chẳng biết tại sao, một đời kia thiên hoàng nữ hóa thân thần hoàng về sau, lại theo cái kia thể tu rời đi thiên hoàng sơn, không còn xuất hiện, là lấy thế gian chưa bao giờ có thần hoàng lại xuất hiện ghi chép. Tần Canh Vân chỉ vào tòa kia trấn dương tử tọa kỵ hoàng điệu pho tượng, đây cũng là 500 năm trước các ngươi thần hoàng cùng cái kia thể tu rời đi tình hình. Trúc Lâm gật gật đầu, tòa thần miếu này là 500 năm trước một đời kia thiên hoàng nữ thành công hóa thân thần hoàng sau sợ tu xây, rời đi thiên hoàng sơn trước, thiên hoàng nữ lưu lại một quyển sách. Bên trong ghi chép trải qua nàng cải tiến về sau thiên hoàng quyết, tăng thêm hóa thân thần hoàng cụ thể pháp môn, cũng lưu lại thứ nhất tiên đoán, hậu thế thiên hoàng nữ nếu là gặp phải có thể dẫn động thể nội thiên hoàng quyết thể tu, chính là mệnh của nàng định người, theo bí pháp hấp thu tinh nguyên, liền có hy vọng hóa thân thần hoàng, tái hiện thiên hoàng nhất tộc thượng cổ lúc uy năng. Tần Canh Vân minh bạch, cho nên tự 500 năm trước bắt đầu, các ngươi tu luyện chính là vị kia thiên hoàng nữ cải tiến về sau thiên hoàng quyết. Thiên hoàng nữ hừ một tiếng, ngươi người này cũng là không ngu ngốc. Tần Canh Vân cười, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải so nương tử còn ngạo kiều nữ nhân, lắc đầu, đối Trúc Lâm hỏi, đã như vậy, vì sao cái này 500 năm đến nhưng lại chưa bao giờ nghe nói thiên hoàng sơn lại xuất hiện quá thượng cổ thần hoàng? Trúc Lâm thở dài, từ đó về sau, thiên hoàng sơn kinh nghiệm đời thứ ba thiên hoàng nữ, dựa theo thần điện bên trong tiên đoán, các nàng đều tìm tới chính mình mệnh định người, chỉ là. Trúc Lâm dừng một chút, nhìn về phía Tần Canh Vân, các nàng mặc dù hấp thu mệnh định người tinh nguyên, nhưng lại không thể thành công hóa thân thần hoàng, hơn nữa mệnh định người hoặc chết, hoặc tu vi mất hết. Tần Canh Vân khẽ giật mình, lại đang làm gì vậy? Các ngươi thiên hoàng tộc hấp thu tinh nguyên không phải đều vô hại sao? Trúc Lâm nói, thiên hoàng nữ hấp thu mệnh định người bí pháp cùng bình thường thiên hoàng tộc khác biệt, loại bí pháp này một khi thành công, chẳng những thiên hoàng nữ có thể hóa thân thần hoàng, mệnh định người cũng có thể thu được một bộ phận thần hoàng chi lực. Nhưng nếu là thất bại, bị hấp thu tinh nguyên nam tử chính là hoặc chết hoặc phế. Thấy Tần Canh Vân thần sắc khác thường, Trúc Lâm cắn môi một cái, nói tiếp, vị này đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ở bên cạnh tương trợ, định bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại, nếu ngươi thật tu vi mất hết, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, ta nguyện lấy chính mình xem như đệ bù, gả cho ngươi làm vợ, cả đời phụng dưỡng với ngươi, dạng này ngươi có thể hài lòng. Chương 535, ngươi hút ta tinh nguyên, ta trở tay hút ngươi hoàng huyết. Chương 535, ngươi hút ta tinh nguyên, ta trở tay hút ngươi hoàng huyết. Đây chính là Thiên Hoàng Sơn. Cắt, thế mà còn có pháp trận, thật phiền phức. Thiên Hoàng Sơn hạ, Truy Nhỏ tại ngẩng đầu nhìn tòa này tú mỹ như hoàng điệu dương cánh đại sơn, vung lên trong tay búa lớn, đột nhiên đập đi lên. Vang một tiếng vang, chỉ thấy cả tòa Thiên Hoàng Sơn chung quanh xuất hiện một tòa cự đại pháp trận, cái này pháp trận có chút đặc biệt, bên ngoài còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, còn như thượng cổ thần hoàng chi hỏa. Chú Ý Nhỏ kêu thảm một tiếng, ném đi truy, hai tay càng không ngừng run rẩy, oa oa kêu lên, a a a, tức chết ta rồi, cái gì phá pháp trận a? Tay đều cho ta chấn tê. Thu Chi Hà, ngươi không phải trận pháp sư sao? Có thể hay không phá a? Thu Chi Hà ngẩng đầu quan sát một lát, mặt lộ vẻ kinh dị, bảo hộ đại trận bên trên được ra chỉ một tia thượng cổ hoàng điệu chi hỏa. Kiến Nguyệt nói, đại phu nhân ngươi có phải hay không nhìn lầm? Hoàng điệu tại thời kỳ thượng cổ liền diệt tuyệt, ở đâu ra hoàng điệu chi hỏa? Chú Ý Nhỏ oa oa kêu lên, bất kể hắn là cái gì lửa, ngược lại ta muốn lên sơn truy chim. Thu Chi Hà chậm rãi bay đến không trung, hai tay một hồi hoạt động, từng đạo rườm rà trận văn bay về phía tòa kia pháp trận. Trận văn cùng pháp trận tiếp xúc, pháp trận bên trên hỏa diễm lần nữa đốt lên, đem những cái kia phá trận trận văn cản ở bên ngoài. Thu Chi Hà đối phía dưới hai nữ nói, các ngươi đồng loạt ra tay, trấn áp pháp trận trong hoàng điệu hỏa diễm. Là, đại phu nhân. Được rồi. Hai người bằng lòng một tiếng, kiếm mang cùng lôi điện đồng thời ra tay, đánh vào pháp trận phía trên, phát ra ầm ầm tiếng nổ lớn, kia pháp trận bên trên hỏa diễm lập tức cùng lực lượng của hai người đối kháng lên. Thiên Hoàng Sơn bên trên, chuyện gì xảy ra? Bảo hộ đại trận lại bị người phá hủy. Nhanh đi bẩm báo hoàng nữ đại nhân cùng Trúc Lâm tỷ tỷ. Không thể, hoàng nữ đại nhân đang thi triển bí pháp, không thể bị quấy rầy, chúng ta đi xem một chút. Thoáng chốc, vô số thiên hoàng tộc người trên lưng xuề hai cánh, hướng Thiên Hoàng Sơn hạ bay đi. Trong thần miếu, xin lỗi, ta đã có nương tử, tu vi cũng đối với ta rất trọng yếu, ta không thể tiếp nhận. Thần Canh Vân đối Trúc Lâm cùng thiên hoàng nữ nói rằng. Trúc Lâm dường như đã sớm dự liệu được câu trả lời của hắn, tiếp tục nói, như đạo hữu đã có nương tử, ta nguyện làm tiểu thiếp. Ta có thể bảo chứng Thiên Hoàng Sơn lực lượng đều có thể cung cấp ngươi thúc đẩy, chỉ cần không vi phạm Thiên Hoàng Sơn lợi ích. Nếu ngươi đối mất đi tu vì không có cam lòng, ta cũng có thể vì ngươi sinh con dưỡng cái, nhường con của ngươi thay thế ngươi tu hành, thay ngươi hoàn thành phi thăng thành đạo mục tiêu. Chỉ cần ta tại một ngày, liền sẽ không để cho ngươi bị người khi dễ, nhân sinh của ngươi thậm chí lại so với nắm giữ tu vi lúc càng đặc sắc. Tần Canh Vân mỉm cười lắc đầu, tu vi tại thân, con đường phía trước theo ta ý, như không có tu vi, liền lựa chọn con đường quyền lực đều không có, sao là đặc sắc? Hắn dừng một chút, lời nói mang theo sự trầm trọng, như đoán không sai, ngươi đối bí pháp này không thành công nắm chắc, cho nên mới sẽ hứa hẹn đối ta như thế đền bù à? Bởi vì các ngươi biết, ta nhất định là cựu tử nhất sinh. Trúc Lâm khẽ thở dài một cái, lập tức ánh mắt trở nên lạnh. Nếu như thế, chúng ta chỉ có thể dùng sức mạnh. Xin lỗi. Nhỏ hoàng. Nàng khẽ quát một tiếng. Thiên hoàng nữ do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, bàn tay chống đỡ tại Tần Canh Vân cái chán. Ngươi tốt nhất phối hợp ta. Nếu chúng ta có thể thành công, với ngươi ta đều hữu ích. Tần Canh Vân mong muốn đứng dậy, lại lần nữa bị Thiên hoàng nữ biến hóa ra một đôi lớn đại điểu chảo bắt lấy, không thể động đậy. Sau đó, bàn tay của nàng biến cực nóng, một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, điên cuồng hấp thu tần canh vân thể nội tinh nguyên. Cái này cùng vừa rồi Trúc Lâm hấp thu thuần linh chi tinh nguyên lúc ôn hòa khắc chế khác biệt, lúc này cố lực hút này giống như cái động không đáy, không ngừng mà thôn phệ tần canh vân tinh nguyên. Thiên hoàng nữ cái trán chảy ra mồ hôi, trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, xem ra bí pháp này một khi triển khai, đối nàng cũng có gánh nặng rất lớn. Tần canh vân mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, lớn tiếng nói, ngươi như hiện tại dừng lại, tất cả còn kịp, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trúc Lâm xin lỗi nói, xin lỗi, bí pháp này một khi thi triển, liền rốt cuộc dừng lại không được, ngươi vẫn là tập trung ý chí, thật tốt phối hợp à. Nói xong nàng đi đến thiên hoàng nữ sau lưng, song trưởng chống đỡ tại phía sau lưng nàng, một đạo quang mang sáng lên, rót vào thiên hoàng nữ thể nội. Tần canh vân thoáng chốc cảm thấy mình tinh nguyên sói mòn càng thêm cấp tốc, ngay cả linh điển cũng run rẩy lên, cứ tiếp như thế liền phải lung lay căn cơ. Hắn lập tức vận khởi thu chi hà dạy hắn phản chế thiên hoàng quyết pháp môn. Thể nội linh khí nghịch chuyển, bên trong linh điển tạo thành một cái vòng xoáy, đúng là cùng thiên hoàng nữ trong lòng bàn tay kia điên cuồng hấp thu tinh nguyên vòng xoáy xoay tròn phương hướng tương phản. Hơn nữa cái này vòng xoáy xoay tròn tốc độ so thiên hoàng quyết càng mau hơn rất nhiều. Cứ như vậy, tần canh vân cùng thiên hoàng nữ hai trong thân thể tình hình rất nhanh liền bị nghịch chuyển. Tần canh vân bị hút đi tinh nguyên tất cả đều theo thiên hoàng nữ thể nội bị hút trở về. Cái này còn không chỉ, những này tinh nguyên bởi vì tại thiên hoàng nữ thể nội dạo qua một vòng, trên đó còn bổ sung lấy một tầng kim sắc hỏa diễm. Đây là thiên hoàng nữ thể nội thần hoàng chi lực, giờ phút này lại bị đảo ngược hút vào tần canh vân trong thân thể. A! Thiên hoàng nữ kinh hô một tiếng, sắc mặt thoáng chốc biến tái nhợt, kinh hãi phía dưới mong muốn rút lui mở bàn tay, lại phát hiện tay của mình một mực đính vào tần canh vân cái chán, thế nào cũng không cách nào thoát ly. Trúc Lâm cũng phát giác được không đúng, sắc mặt đại biến, tại sao có thể như vậy? Thiên hoàng nữ bỗng nhiên tại tần canh vân thể nội cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc, bỗng nhiên nhớ tới đời này từng tao ngộ thê thảm nhất thất bại, cái kia đáng sợ thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng, là hạ. A! Lúc này một giọt lóe ra ánh sáng màu hoàng kim máu tươi từ nàng trong linh điền bị sinh sinh rút ra, bay vào tần canh vân thân thể. Không tốt, kia là thần hoàng chi huyết. Trúc Lâm sắc mặt trắng bệnh, liều mạng vận chuyển linh lực, trợ thiên hoàng nữ đối kháng tần canh vân thể nội cái kia đáng sợ nghịch chuyển vòng xoáy. Mỗi một thời đại thiên hoàng nữ thể nội đều sẽ sinh ra một giọt thuần túy nhất thượng cổ thần hoàng chi huyết. Mà thế hệ này thiên hoàng nữ thiên phú cực cao, thể nội thần hoàng chi huyết lại có hai giọt. Cùng 500 năm trước vị kia thành công hóa thân thần hoàng thiên hoàng nữ như thế, là lấy thiên hoàng sơn trên dưới đều đúng nàng đáp lại cực lớn kỳ vọng. Trúc Lâm thân làm thiên hoàng nữ tỷ tỷ, cũng là Thiên Hoàng Sơn thực tế người quản lý, mặc dù biết thi triển bí pháp đối tần canh vân không công bằng, nhưng vẫn là vi phạm nội tâm nguyên tắc, nhường Thiên Hoàng nữ cưỡng ép hấp thu hắn tinh nguyên. Nhưng không nghĩ tới tần canh vân thể nội chợt xảy ra cái loại này đáng sợ biến hóa, giờ phút này hai người dù cho hợp lực cũng không cách nào đối kháng cái này nghịch hướng hấp lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một giọt thuần túy nhất thần hoàng chi huyết bị đối phương hấp thu. Nhưng mà, cái kia đang sợ nghịch hướng vòng xoáy vẫn còn tiếp tục phi tốc vận chuyển, càng không ngừng đảo ngược hấp thu Thiên Hoàng nữ thể nội thần hoàng lực lượng. Tiếp đấy, Thiên Hoàng nữ trong linh điền giọt thứ hai thần hoàng chi huyết cũng bị hút đi ra, bay vào tần canh vân thân thể. Nhỏ hoàng, Trúc Lâm sắc mặt trắng bệnh, muốn rách cả mí mắt. Thiên hoàng nữ kêu thảm một tiếng, ngất đi. Thiên hoàng sơn hạ, ầm ầm, bảo hộ đại trận bị phá ra, trên trận pháp thần hoàng hỏa diễm tiêu tán. Các ngươi là ai? Vì sao phá hư chúng ta đại trận? Vô số thiên hoàng tộc người bay trên không trung, nhìn hằm hằm Thu Chi Hà, Kiến Nguyệt cùng Tô Hồng Lăng. Nhưng Thu Chi Hà đối với các nàng nhìn như không thấy, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, dường như nhìn thấu tất cả, nàng hơi nhếch khóe môi lên, thành. Chương 536 Phu quân cưới thần hoàng mà đến chương 536, phu quân cưới thần hoàng mà đến oa ha ha, lại đến. Điều nhân truy lên thật sự sảng khoái a. Kiến Nguyệt, truy nhỏ, chế phục liền có thể, không cần đả thương người. Là, đại phu nhân. Cắt, Thu Chi Hà ngươi có thể thật phiền phức. Thiên hoàng sơn hạ, thỉnh thoảng có thiên hoàng tộc người từ không trung bị đánh rơi xuống mặt đất. Có bị kiếm khí tê dại cánh, có bị truy đánh cho bất tỉnh, có bị giam cầm trận pháp trói lại cánh. Bất quá tại Thu Chi Hà căn dặn hạ, Kiến Nguyệt cùng truy nhỏ ra tay đều rất có chừng mực, chỉ là đánh rất những này thiên hoàng tộc người, không ai thật thụ thương. Chú ý nhỏ một bên khó chịu nhẹ nhàng bung mạnh truy, một bên phàn nàn, a a a, vì cái gì không thể tất cả đều truy dẹp a, tức chết ta rồi. Kiến Nguyệt cười khanh khách, Tô Hồng Lăng, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đại phu nhân là muốn giúp lao ra thu phục Thiên Hoàng Sơn đâu? Chú ý nhỏ nháy mắt mấy cái, vẻ mặt mê mang, Thu Chi Hà, ngươi muốn cho tên kia cưới cái kia Thiên Hoàng nữ sao? Nàng còn không có ngươi xinh đẹp, có cái gì tốt cưới? Các ngươi dám nhục nhã hoàng nữ đại nhân, dùng thân hoàng trận, cùng với các nàng liều mạng, mấy trăm thiên hoàng tộc người giận dữ. Trên không trung kết thành một tòa đại trận, thế mà hóa thành một cái to lớn hoàng điểu. Cũng không biết là bí pháp gì, cái này từ mấy trăm người tạo thành hoàng điểu không gây so linh động, trên không trung bung lên cánh, mang theo trận trận kịch liệt cương phong, đem Thu Chi Hà ba người thế công tất cả đều thổi tan. Sau đó cái này to lớn hoàng điểu phát ra hét dài một tiếng, hướng cái này tam nữ đánh tới. Dừng tay. Lúc này, một đạo hùng hậu nam tiếng vang lên, chỉ thấy một cái kim xí hoàng điểu theo Thiên Hoàng Sơn bên trên bay xuống dưới. Cái này hoàng điểu cùng trận pháp tạo thành giả hoàng điểu khác biệt, hai cánh của nó là thuần túy kim sắc, trên thân lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm, đúng là cùng trong truyền thuyết thượng cổ thần hoàng giống nhau như lúc. Thiên hoàng tộc người lập tức phân tán ra đến, nhao nhao đại hỉ, đây là thượng cổ thần hoàng lại xuất hiện. Hoàng nữ đại nhân thành công. A, không đúng, hoàng nữ trên người người lớn thế nào còn ngồi cái nam nhân. Rất nhanh các nàng liền phát hiện không đúng, chỉ thấy thành công hóa thân thần hoàng thiên hoàng nữ trên lưng thế mà ngồi cái kia bị nàng hấp thu tinh nguyên nam nhân. Một màn này lập tức để các nàng nhớ tới đỉnh núi trong thần miếu pho tượng kia, chúng nữ trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái. Hoàng nữ, nương tử của ta ở nơi đó. Lúc này, ngồi hoàng điểu trên lưng nam nhân vỗ nhẹ nhẹ hạ phía sau lưng nàng, chỉ hướng Thu Trì Hà vị trí. Hoàng điểu minh kêu một tiếng, dường như mang theo vài phần không cam lòng, nhưng vẫn là nghe lời trở Tần Canh Vân bay đến Thu Trì Hà trước mặt. Tần Canh Vân từ trên người nàng nhảy xuống, tiến lên lôi kéo Thu Trì Hà tay, "Nương tử, ngươi quả nhiên tới cứu ta, yên tâm đi, ta không sao." Trước mắt bao người, Thu Trì Hà mặt có chút đỏ, trừng Tần Canh Vân một cái, "Nhiều người như vậy đâu, ngươi càng thêm làm cản." Lập tức nhìn một chút phía sau hắn hoàng điểu, trong con ngươi mang theo oán trách cùng bất đắc dĩ, "Ngươi quả nhiên lại tự tác chủ trương, vì sao luôn luôn không nghe lời của ta?" Tần Canh Vân đưa tay bóp khuôn mặt của nàng, "Ngươi còn không biết xấu hổ nói, chỉ dạy ta phản chế phương pháp, lại đem chuyện khác đều giấu giếm ta, ban đêm lại cùng ngươi nói rõ ràng nói." Kiến Nguyệt phốc phốc một tiếng nở nụ cười, truy nhỏ thì không chớp mắt nhìn xem hai người, "Uy Thu Trì Hà, ngươi không phải rất có thể sao? Hắn bóp ngươi hải, ngươi hoàn thủ a." Thu Trì Hà cảm nhận được chung quanh vô số đạo ánh mắt của quái, xấu hổ đẩy ra Tần Canh Vân tay, mạnh mẽ quét hắn một cái. "Ban đêm tìm ta nói rằng, nhìn ta ban đêm thế nào thu thập ngươi, luôn tự tác chủ trương." Kỳ thật tại kế hoạch của nàng bên trong, Tần Canh Vân hẳn là hoàn toàn hấp thu Thiên Hoàng Nữ Thần Hoàng chi lực cùng thượng cổ hoàng huyết, giờ phút này xuất hiện ở trước mắt nàng, hẳn là một bước bước vào nguyên anh, sau lưng mọc lên kim sắc cánh Tần Canh Vân. Về phần Thiên Hoàng Nữ, tự nhiên là bị Tần Canh Vân tươi sống hút khô, biến thành một cỗ thây khô. Nhưng không nghĩ tới Tần Canh Vân đã không có sinh ra thần hoàng hai cánh, Thiên Hoàng Nữ cũng không có chết. Hiển nhiên vừa rồi tại Thiên Hoàng Sơn bên trên phu quân cũng không có dựa theo nàng suy nghĩ làm việc. Lúc này, cái kia thần hoàng trên thân kim quang hiện lên, lại là biến trở về hình người, quả nhiên là Thiên Hoàng Nữ. Chỉ là nàng kia xinh đẹp mang trên mặt xấu hổ cùng không cam lòng, hung hăng trừng mắt Tần Canh Vân, song quyền nắm chặt, lại không dám phát tác. "Hoàng nữ đại nhân, Hoàng nữ đại nhân, người đã nguyên anh. Tiến vào nguyên anh cảnh về sau liền có thể hóa thành thần hoàng thân thể, Hoàng nữ đại nhân quả nhiên là ta Thiên Hoàng tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài." Thiên Hoàng tộc mọi người một vẻ mừng rỡ, sau đó giận chỉ Thu Trì Hà ba người, "Hoàng nữ đại nhân, các nàng phá chúng ta hộ sơn đại trận." Thiên Hoàng tộc người thấy Thiên Hoàng nữ đã đột phá tới nguyên anh cảnh, lập tức lại hỉ, đều muốn nhìn Hoàng nữ đại nhân đại hiện thần uy, mạnh mẽ giao hấn ba cái này người xâm nhập. Nhưng mà, Thiên Hoàng nữ cũng không hề động, chỉ là yên lặng nhìn về phía Thu Trì Hà, đối Tần Canh Vân hỏi, "Nàng chính là ngươi nương tử?" Tần Canh Vân gật gật đầu, Thiên Hoàng nữ dò xét Thu Trì Hà hồi lâu, tức giận hừ một tiếng, lại không nói gì thêm. Thiên Hoàng tộc mọi người hai mặt nhìn nhau, kịch bản không nên là Hoàng nữ đại nhân đại hiện uy năng, đánh bại ba cái này người xâm nhập sao? Vì sao Hoàng nữ đại nhân lại là một bộ ưu oán tức giận dáng vẻ, nói chuyện hành động còn cổ quái như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lúc này Trúc Lâm cũng từ trên núi bay xuống dưới, đối Thiên Hoàng tộc mọi người ra lệnh, "Nơi đây sự tình là một cái hiểu lầm, các nàng là chúng ta Thiên Hoàng Sơn bằng hữu, đại gia không thể không lễ." "Bằng hữu của chúng ta?" Thiên Hoàng tộc mọi người đều ngây dại, Trúc Lâm tiếp tục nói, "Những cái kia Chấn Dương Tông nam đệ tử nhanh muốn tỉnh, đại gia nhanh chóng trở về đem bọn hắn an trí, đi thôi." Trúc Lâm tại Thiên Hoàng Sơn rất có hy vọng, những này tộc nhân mặc dù có nghi ngờ trong lòng, vẫn là nghe lời đều rời đi. "Uy, họ Tần, đến cùng chuyện gì xảy ra, hai người các ngươi ai hút ai vậy?" "Chú ý nhỏ khiên truy," đối Tần Canh Vân hỏi. Kiến Nguyệt đối Tần Canh Vân cung kính nói, "Chúc mừng lao ra thu hoạch được thần hoàng chi lực, tu vi đột nhiên tăng mạnh." Hai người bọn họ đã cảm thấy, Tần Canh Vân tu vi đã theo nguyên bản kim đan 3 tầng bỗng nhiên tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, đi thẳng tới kim đan 6 tầng. Mà Thiên Hoàng nữ cũng theo trước đó nửa bước nguyên anh thành công tiến vào nguyên anh cảnh. Trận này hấp thu tinh nguyên kết quả, đúng là hai người riêng phần mình được lợi. Thiên Hoàng nữ hừ một tiếng, phía sau kim xí mở ra, lại hướng phía Thu Trì Hà đánh tới. "Đều là ngươi dở trò quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc là người nào." Chỉ là nàng vừa mới động, thân thể liền phút chốc cứng đờ, từ không trung rơi xuống. Tần Canh Vân thân hình chớp động, tiếp nhận nàng, đưa nàng buông xuống, "Hoàng nữ, ta không thích khống chế người khác, nhưng ngươi nếu muốn đối nương tử của ta độc thủ, cũng đừng trách ta không khách khí." "Ngươi, ngươi!" Thiên Hoàng nữ tức giận đến gương mặt đỏ bừng, lại thật không có lại độc thủ. Thu Trì Hà vẻ mặt bình tĩnh, đối Tần Canh Vân nói, "Phu quân, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tần Canh Vân nhìn một chút tức giận không cam lòng Thiên Hoàng nữ, gãi gãi gương mặt, có chút chột dạ đối Thu Trì Hà nói, "Nương tử, chúng ta có thể muốn thêm một cái đồng bạn." "Đồng bạn?" Thiên Hoàng nữ buồn bực nói, "Ngươi tâm niệm vừa động, ta liền muốn bị quản chế với ngươi, còn muốn mỗi tháng tiếp nhận ngươi tinh nguyên tẩy lễ, nếu không liền phải hoàng huyết tiêu tán." "Đây là cái gì đồng bạn? Là ngươi nô tỳ còn không sai biệt lắm." "Nô tỳ?" Thu Trì Hà khẽ giật mình, nhìn về phía Tần Canh Vân ánh mắt lập tức không xong. "Phu quân, đến cùng làm cái gì?" 194 đang xét duyệt, đại gia chờ một chút. Một chương tất cả đều là bình thường nội dung cũng phải bị xét duyệt, quả thực bóng rắn trong chén. Chương 537, lại thêm một cái nô tỳ. Chương 537, lại thêm một cái nô tỳ. Thu Trì Hà hiện tại rất giận. Kế hoạch của nàng là nhường Tần Canh Vân hấp thu Thiên Hoàng Nữ Thần Hoàng chi lực cùng hoàng huyết, dạng này Tần Canh Vân hơn phân nửa có thể trực tiếp tiến vào nguyên anh cảnh, nói không chừng có thể được thần hoàng chi lực, nhường hắn biến càng mạnh. Có thể Tần Canh Vân đâu? Thế mà buông tha Thiên Hoàng nữ, còn đem thu nàng làm nô tỳ. Ngươi đã có kiến nguyện cái này nô tỳ, còn không vừa lòng sao? Thu Trì Hà giờ phút này nhìn chằm chằm Tần Canh Vân ánh mắt rất lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xương lạnh bao phủ, nếu là bên cạnh không có người, Tần Canh Vân hiện tại đã ngã xuống đất hết thảm. A, lạnh quá. Chú ý nhỏ dùng mình một cái, vô ý thức cách Thu Trì Hà xa một chút. Tần Canh Vân cười khổ, vội vàng nói, "Nương tử ngươi nghe ta giải thích." Hắn rất nói mau lên tại trong thần miếu chuyện đã xảy ra. Một nén nhang trước, trong thần miếu, Thiên Hoàng nữ thể nội hai giọt hoàng huyết đều bị Tần Canh Vân hấp thu, lập tức mất đi. Trúc Lâm hoảng hốt, vội vàng hướng Tần Canh Vân cầu khẩn nói, "Vị này đạo hữu thủ hạ lưu tình, Thiên hoàng nữ nếu là không có hoàng huyết, ngay lập tức sẽ chết. Nhỏ hoàng chưa hề hại qua người, van cầu ngươi không nên giết nàng. Ngươi nói đúng, chúng ta lừa ngươi, dùng Thiên hoàng quyết bí pháp hấp thu mệnh định người tinh nguyên, thành công hy vọng chỉ có một thành, nhưng chúng ta tuyệt đối có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Ngươi như chưa hết giận, ngươi có thể đánh ta giết ta, đối ta làm một chuyện gì? Ta nguyện lấy mệnh của ta đổi mệnh của nàng. Trúc Lâm hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Tần Canh Vân trùng điệp quỳ lạy. Tần Canh Vân có chút ngoài ý muốn, hắn cũng là không nghĩ tới hấp thu hai giọt hoàng huyết về sau Thiên hoàng nữ liền sẽ chết. Hắn suy tư một lát, gật đầu nói, ta có thể thử đem hoàng huyết trả lại cho nàng, nhưng các ngươi dùng này bí pháp hút ta tinh nguyên, không để ý ta có sai lầm đi sửa vì cái gì nguy hiểm, việc này cũng cần trả giá đắt. Trúc Lâm sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, nhìn xem ngã xuống đất Thiên hoàng nữ, nàng rốt cuộc quyết định, ta có thể lập xuống huyết thệ, ngươi tha nhỏ hoàng, Thiên hoàng nhất tộc nguyện vì ngươi sử dụng. Nói xong liền cắt vỡ cổ tay, trên mặt đất vẽ lên một cái cỡ nhỏ huyết thệ pháp trận, chỉnh trọng lập thệ. Nếu như thế, ta liền đem hoàng huyết trả lại cho nàng a. Tần Canh Vân giờ phút này đã hoàn toàn mò thấy nương tử chỗ thụ pháp môn, tâm niệm vừa động, hai giọt thần hoàng chi huyết bay ra, về tới Thiên hoàng nữ thể nội. A. Tần Canh Vân giật mình, hắn phát hiện kia hai giọt thần hoàng chi huyết lại bị linh lực của hắn bao vây, cứ như vậy tiến vào Thiên hoàng nữ linh điện. Đồng thời, vừa rồi bị Tần Canh Vân hấp thu thần hoàng chi lực cũng chậm rãi trở lại Thiên hoàng nữ thể nội. Bất quá có bộ phận thần hoàng chi lực sớm đã hoàn toàn dung nhập Tần Canh Vân linh điện, trở thành lực lượng của hắn, không cách nào lại trả lại Thiên hoàng nữ. Một lát sau, Thiên hoàng nữ toàn thân phát ra chói lọi kim quang, thân thể bay đến giữa không trung. Trúc Lâm đôi mắt đẹp trợn to, khó có thể tin nói, nhỏ hoàng đột phá. Chỉ thấy Thiên hoàng nữ kia nguyên vốn đã không có khí tức thân thể giống như vượng hoàng dục hỏa trọng sinh đồng dạng, theo tính mịch bên trong bộc phát, một lần hành động đột phá kim đang cảnh gông cùng xiển xích, tiến vào chân chính nguyên anh cảnh. Cái này còn không chỉ, Thiên hoàng nữ thân thể tiếp tục biến hóa, lại hóa thành một cái kim xí hoàng điểu. Trúc Lâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hoàng huyết mang tới mệnh định người linh lực, trở lại nhỏ hoàng thể nội, ngược lại kích phát thượng cổ thần hoàng huyết mạch lực lượng. Thì ra, cái này liền là chân chính mệnh định người sao? Cái kia hoàng điểu đột nhiên hét dài một tiếng, quay đầu nhìn hằm hằm Tần Canh Vân, lại hướng hắn đánh tới. Tần Canh Vân giật mình, vừa cứu được ngươi liền muốn đánh ta, còn không ngừng tay. Hắn vô ý thức hô một tiếng, đã thấy kia khí thế hung hăng hoàng điểu thân hình dừng lại, lại toàn thân cứng ngắc, phịch một tiếng quẳng rơi xuống mặt đất. Giờ phút này Tần Canh Vân cũng cảm nhận được linh điển của mình cùng Thiên hoàng nữ ở giữa mơ hồ có liên quan nào đó, tựa như là hắn trong linh điển sinh ra một sợi tơ, cột vào Thiên hoàng nữ trên thân. Hắn tâm niệm vừa động, đối Thiên hoàng nữ nói, người thật là tốt biến thành chim làm cái gì, nhanh biến trở về tới đi. Hoàng điểu rên rỉ một tiếng, thế mà thật liền biến về nhân hình, chỉ thấy Thiên hoàng nữ châm vượt tóc mai loạn, quần áo không chỉnh tề, mặt mũi tràn đầy bị phẫn. Tần Canh Vân thở dài, ngươi bộ dáng này nếu là bị nương tử của ta nhìn thấy, nhất định là muốn hiểu lầm, mau đem chính mình thu thập một chút. Ngươi sao dám ra lệnh cho ta? Thiên hoàng nữ giận dữ mắng mỏ, chỉ là ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật, thế mà thật đưa tay chỉnh lý tóc của mình cùng quần áo, rất nhanh liền đem chính mình dọn dẹp đoan đoan chính chính. Tại sao có thể như vậy? Thiên hoàng nữ ngây người, nhìn hằm hằm Tần Canh Vân, ngươi đối ta làm cái gì yêu pháp? Nhanh giải khai, không phải ta giết ngươi. Trúc Lâm liền vội vàng tiến lên, bàn tay giáng tại Thiên hoàng nữ đan điền, thần sắc biến ảo chập chờn, thật lâu, thở một hơi thật dài. Nhỏ hoàng huyết nhiễm lên linh lực của hắn, đã không thể nghịch chuyển, hiện tại ngươi đã cùng hắn làm một thể, hắn mà chết, ngươi cũng sẽ chết. Hắn động niệm ở giữa liền có thể điều khiển hành động của ngươi, hơn nữa hoàng huyết cần linh lực của hắn khả năng duy trì, ngươi mỗi tháng đều phải tiếp nhận hắn tinh nguyên tẩy lễ, nếu không hoàng huyết tiêu tán, ngươi vẫn là sẽ chết. Nhỏ hoàng, chúng ta thất bại. Trúc Lâm nhắm mắt lại, nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Không có khả năng, không có khả năng. Thiên hoàng nữ thần sắc ngốc trệ, chán nản ngã ngồi. Giờ phút này nàng cũng cảm thấy biến hóa trong cơ thể, mặc dù tiến vào nguyên anh, cũng có thể hóa thành nắm giữ hai thành thần lực ngụy hoàng điểu. Nhưng trong cơ thể nàng hoàng huyết đã bị Tần Canh Vân ô nhiễm, nàng chỉ có thể bị quản chế tại nam nhân này. Kể từ đó, coi như thật thành công hóa thân thượng cổ thần hoàng, cũng chỉ là người khác đồ chơi. Nam nhân này nếu là lòng có ý đồ xấu, thậm chí có thể một ý niệm nhường chính nàng chủ động dâng lên thân thể. Mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình làm ra vô sỉ hạ lưu cử động, lại không cách nào phản kháng. Cùng nó dạng này chịu tra tấn, nàng không bằng bữa chết. Thiên hoàng nữ trong mắt hiện ra quyết tuyệt chi sắc, bàn tay hóa thành kim sắc lưỡi chim, hướng phía lồng ngực của mình bắt xuống dưới. Nhỏ hoàng, Trúc Lâm kinh hãi, cũng đã không kịp ngăn cản. Nhưng mà Thiên hoàng nữ động tác cứng đờ, lần nữa dừng lại. Nàng giận dữ nhìn về phía Tần Canh Vân, song mắt đỏ bừng, ta liền chết cũng không được sao? Tần Canh Vân cười lạnh, tỷ tỷ của ngươi vì ngươi cam chịu cốt đủ, thậm chí hy sinh toàn bộ Thiên hoàng sơn cũng muốn cứu ngươi, ngươi một sống tới liền yêu cầu chết. Ngươi cái chết chi, tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải nói Thiên hoàng sơn bị Thiên vẫn tông ngấp nghé sao? Ngươi chết, tộc nhân của ngươi rất có thể biến thành Thiên vẫn tông độc chiếm, bị bọn hắn tùy ý hút máu. Ngươi bằng lòng tộc nhân của ngươi chịu ức hiếp như vậy sao? Ngươi thân là nhất tộc lãnh tụ, làm việc lại như thế ngây thơ, coi là thật buồn cười. Sớm biết như thế, không bằng đem hoàng huyết cho ta. Ít ra ta sẽ hết sức bảo đảm người tộc nhân bình an. Tần Canh Vân lời nói giống như là từng nhát trọng truy, đem Thiên hoàng nữ đánh sắc mặt trắng bệnh, thần sắc ngốc trệ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nên làm cái gì? Nàng chán nản ngồi ngay đó, nước mắt rốt cục rơi xuống. Trúc Lâm tiến lên ôm nàng, cũng là hai con ngươi đỏ bừng. Nhỏ hoàng, bất kể như thế nào, ngươi đã tiến vào nguyên anh cảnh, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ô ô ô, ngươi đừng nói nữa. Thiên hoàng sơn hạ, Thiên hoàng nữ đỏ bừng cả khuôn mặt cắt ngang Tần Canh Vân lời nói. Xấu hổ nói, ngươi làm gì nói như vậy kỹ càng? Tần Canh Vân thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy kỹ càng miêu tả nàng thuốc thích dáng vẻ, Thiên hoàng nữ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận hận nhìn hắn chằm chằm. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Canh Vân bên cạnh Thu Chi Hà. Tại Tần Canh Vân phản hút nàng hoàng huyết lúc, nàng cảm nhận được trong cơ thể người đàn ông này có một cỗ khí tức quen thuộc. Lúc trước nàng Thiên Hoàng quyết tiểu thành, lòng tin bạo dạng, bên trên Thanh Liên Sơn khiêu chiến Hạ Thanh Liên. Không ngờ chỉ giữ vững được 30 hơi thở, liền bị Hạ Thanh Liên nhẹ nhõm đánh bại. Nàng cả một đời đều nhớ loại kia khuất nhục, cũng nhớ ký Hạ Thanh Liên khí tức. Mà tại Tần Canh Vân thể nội, nàng liền cảm nhận được cỗ này quen thuộc lại đáng sợ khí tức. Thiên Hoàng nữ yên lặng nhìn xem Thu Chi Hà, có chút híp mắt lại. Cái này nam trong cơ thể con người tại sao lại có Hạ Thanh Liên khí tức? Nam nhân này đường tử lại là người nào? Chương 538, Chấn Dương Tử đến cùng là ai? Chương 538, Chấn Dương Tử đến cùng là ai nương tử? Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, Thiên Hoàng nhất tộc cũng không có làm qua chuyện ác. Ta ăn miếng trả miếng, nhường nàng cả đời bị quản chế tại ta, cũng làm cho Thiên Hoàng Sơn cho chúng ta sử dụng, lần này ứng có thể đối ngươi mưu tính sự tình có chỗ trợ giúp à? Tần Canh Vân nắm Thu Chi Hà tay, câu nói sau cùng lại là truyền âm nói với nàng. Thu Chi Hà thân thể mềm mại cứng đờ, quay đầu nhìn về phía Tần Canh Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng cảm động, chợt lại hóa thành lo lắng. Phu quân làm mỗi sự kiện đều đang nghĩ lấy như thế nào giúp ta. Thật là, phu quân, ta không muốn nhất chính là ngươi giúp ta. Ta không thể liên lụy ngươi. Thu Chi Hà cúi đầu xuống, lần nữa khi nhấc lên, trên mặt đã khôi phục băng lãnh, bình tĩnh nói, lên trước Thiên Hoàng Sơn a. Trúc Lâm hướng ba người nhẹ nhàng thi lễ, ba vị tiên tử, mời đi theo ta. Thiên Hoàng nữ vẫn có chút không cam lòng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể yên lặng đi theo Trúc Lâm bên người, mang theo Tần Canh Vân cùng ba nữ nhân lên Thiên Hoàng Sơn. Lúc này Chấn Dương Tông chư vị các nam đệ tử đã thức tỉnh, nhìn thấy mấy người xuất hiện, nhao nhao ngạc nhiên hô, Diệp sư tỷ, Nhược sư muội, các ngươi sao lại tới đây? Kiến Nguyệt thần sắc thanh lãnh, thản nhiên nói, các vị sư minh sư đệ, có phải hay không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi? Đường lên núi bên trên Tần Canh Vân đã đối tam nữ kỹ càng miêu tả Chấn Dương Tông các nam đệ tử tranh nhau chen lấn cầu bị hút không hợp thói thường cảnh tượng. Các nam đệ tử nghe được nàng, lập tức mặt đỏ tới mang tai, Thuần Linh Chi vội vàng nói, Diệp sư mọi người không nên hiểu lầm, ta cùng vị này Trúc đạo hữu thanh bạch, nàng chỉ là hấp thu ta một chút xíu tinh nguyên mà thôi, ta tuyệt không có làm ra có lỗi với ngươi sự tình. Nghe được hắn, Trúc Lâm hơi kinh ngạc nhìn về phía Kiến Nguyệt. Nàng đã biết vị này thanh lãnh tuyệt mỹ nữ nhân liền là đương thời tiên tử Diệp Tất Nguyệt, chỉ là chưa từng nghe Diệp Tất Nguyệt đã có đạo lữ. Lập tức Trúc Lâm cũng giúp Thuần Linh Chi hướng Diệp Tất Nguyệt giải thích, Diệp tiên tử, Thuần đạo hữu nói là nói thật, hắn là chính nhân quân tử, ta cùng hắn cũng không cái gì cản cự tiến hành. Nhưng Diệp Tất Nguyệt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thuần Linh Chi, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi tới. Thuần Linh Chi si ngốc nhìn xem kia thanh lệ tuyệt mỹ bóng lưng, lẩm bẩm nói, Tích Nguyệt định là tức giận, quả nhiên, nàng trong lòng vẫn là có ta. Trúc Lâm do dự một chút, tiến lên thấp giọng nhắc nhở, Thuần đạo hữu, Diệp tiên tử giống như không có nghe được ngươi nói chuyện. Mấy người tra xét một phen, chính như Tần Canh Vân nói tới, Chấn Dương Tông các nam đệ tử đều không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì, tương phản bọn gia hỏa này một tỉnh lại liền ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thiên Hoàng tộc các nữ tử. Hận không thể để người khác lại đến hút bọn hắn mấy lần. Các nam đệ tử độc trong người tính còn không có hoàn toàn tiêu trừ, tạm thời không thích hợp hành động, một phen sau khi thương nghị, đám người quyết định đêm nay liền ở tại Thiên Hoàng Sơn. Lúc này Thiên Hoàng tộc người còn đối mắt tình hình trước mắt hơi nghi hoặc một chút, không rõ hoàng nữ cùng Trúc Lâm tỷ vì sao đối ba cái kia phá hủy bảo hộ đại trận người khách khí như thế. Lại nhìn thấy trong ngày thường cao ngạo hoàng nữ đại nhân thế mà yên lặng cùng tại cái kia cường tráng phía sau nam nhân, các nàng nhịn không được thấp giọng nghị luận lên, không phải nói hoàng nữ hấp thu mệnh định người tinh nguyên rất là hung hiểm sao? Vì sao nam nhân kia không có việc gì? Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá mức cường tráng, tinh nguyên quá mức hùng hậu, hoàng nữ thế nào hút cũng hút không hết, thế là bị hắn chinh phục? Rất có thể. Nam nhân này sát thực cương mãnh, quả thực nhận người ưa thích. Thiên hoàng nữ tự nhiên nghe được tộc nhân mình nghị luận, lại không biết làm như thế nào đối mặt. Chẳng lẽ nói cho các nàng biết, các ngươi hoàng nữ đại nhân hấp thu tinh nguyên không thành, ngược lại thành người khác đồ chơi? Trúc Lâm nói, mấy vị quý khách, ta trước mang các ngươi đi nghỉ ngơi a. Phu quân, ngươi nói trong thần miếu pho tượng kia, ta muốn đi xem. Thu Chi Hà đối Tần Canh Vân nói rằng, Trúc Lâm có chút do dự, thần miếu là Thiên Hoàng Sơn thánh địa, bình thường là không thể nào nhường người ngoài đi vào. Tần Canh Vân nhìn về phía Trúc Lâm, Trúc đạo hữu, nương tử của ta muốn nhìn, không có vấn đề a. Trúc Lâm bất đắc dĩ nói, đã là Hà đạo hữu có mệnh, tất nhiên là đi đến. Nàng đã phát huyết hệ, Thiên Hoàng Sơn là Tần Canh Vân sử dụng, Thiên Hoàng nữ cũng thành hắn người, hắn mới mở miệng, Trúc Lâm tất nhiên là không cách nào cự tuyệt. Thiên Hoàng nữ bĩu môi, ta đi tu luyện. Nói xong liền mở ra hai cánh, nhanh chóng bay xa. Trúc Lâm xin lỗi đối hai người nói, nhỏ hoàng tính tình cao ngạo, nhất thời có chút không tiếp thu được, hai vị chớ trách. Tần Canh Vân khoát khoát tay, không sao, việc này chúng ta đều có sai lầm, việc đã đến nước này, nàng như không nghĩ ra, chính là mệnh số. Trúc Lâm đắng chát cười một tiếng. Không nghĩ ra. Không nghĩ ra cũng chỉ có thể chết, chúng ta dám sao? Thu Chi Hà nghĩ nghĩ, đối Kiến Nguyệt cùng Truy Nhỏ nói, các ngươi cũng cùng đi chứ. Kiến Nguyệt tất nhiên là bằng lòng, Truy Nhỏ không có truy tới người, còn có chút không cao hứng, bất quá vẫn là đi theo. Một đoàn người rất mau tới đúng chỗ tại đỉnh núi thần miếu, Thu Chi Hà nhìn thấy tòa kia nam nhân ngồi cưỡi thần hoàng pho tượng, cùng Tần Canh Vân phản ứng như thế, Chấn Dương Tử. Kiến Nguyệt lắc đầu, đại phu nhân, người này không phải Chấn Dương Tử. Không phải Chấn Dương Tử. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà liếc nhau, liền vội vàng hỏi, ngươi là sao như thế chắc chắn hắn không phải Chấn Dương Tử? Kiến Nguyệt nói, tông môn trong điện tịch có khai sơn tổ sư ghi chép, trong đó một bản có chân dung của hắn, cùng trong pho tượng nam nhân khác biệt quá nhiều. Thu Chi Hà đối Truy Nhỏ nói, Tô Hồng Lăng, ngươi gặp qua Chấn Dương Tử chân dung sao? Chú ý nhỏ gãi gãi đầu. Nàng Thu Nhỏ về sau kỳ thật có thể tính là một người khác, chỉ là trong đầu còn có Tô Hồng Lăng ký ức, nàng nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nói, người này không phải Trấn Dương Tử. Hiển nhiên nàng cũng nhìn qua Trấn Dương Tử chân dung. Thần Canh Vân cùng Thu Chi Hà lâm vào trầm mặc. Bọn hắn đều tại Thịnh Đường Liên di cốt hình tượng bên trong gặp qua Trấn Dương Tử, bất luận là tại Thu Thủy Trấn cùng Thịnh Đường Liên mới quen, vẫn là tại Vân Văn Sơn lừa gạt Thịnh Đường Liên, lại đến Thanh Liên môn di giấu phục sát Thịnh Đường Liên, Trấn Dương Tử dung mạo đều chưa từng thay đổi. Chính là cùng pho tượng kia bên trên nam vóc người giống nhau như lúc. Có thể Trấn Dương Tông cùng Lôi Kiếm môn bên trong giữ lại dấu Trấn Dương Tử chân dung nhưng lại là một người khác. Đến cùng bọn hắn tại di cốt hình tượng trông được không phải Trấn Dương Tử, vẫn là chân chính Trấn Dương Tử một người khác hoàn toàn. Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà liếc nhau, hai vợ chồng tâm hữu linh tê. Xem ra thật muốn đi vào Trấn Dương Tông chỗ cốt lõi nhất mới có thể điều tra rõ trong đó bí ẩn. Ban đêm, Trấn Dương Tông các đệ tử đều được an bài tại hậu sơn nhà ở bên trong nghỉ ngơi. Các nam đệ tử tất cả đều trong phòng bận công bất động, Kiến Nguyệt cùng Truy Nhỏ không biết rõ chạy đi đâu, mà Tần Canh Vân cùng Thu Chi Hà thì ở tại cùng một gian phòng bên trong. Đoạn đường này đi về phía nam, hai người tại Trấn Dương Tông mặt người trước cũng không thể quá mức thân mật, cũng là khổ Tần Canh Vân. Hiện tại rốt cục có thể cùng nương tử cùng ở một phòng, hắn không cần lại nhẫn lại, tiến lên ôm lấy nương tử. Phanh. Sau đó liền bị một cước gạt ngã. Nương tử. Tần Canh Vân nghi hoặc. Thu Chi Hà lạnh lùng nhìn xem hắn, thiên hoàng nữ dung mạo xinh đẹp sao? Tần Canh Vân vội vàng nói, tướng mạo còn có thể, nhưng không có nương tử xinh đẹp. Vậy sao? Thu Chi Hà đi đến trước mặt hắn, mắt sắc lạnh lùng, thật là người ta dáng người so với ta tốt à, phu quân sợ là ưa thích loại này à? Nếu không như thế nào nuốt lấy hoàng huyết còn cho người khác đâu? Phu quân thật đúng là thương hương tiếc ngọc đâu. Chương 539, ngày viêm áo choàng chương 539, ngày viêm áo choàng Tần Canh Vân dở khóc dở cười, biết nhà mình nương tử bình giấm chua lại đổ. Lần này còn khá tốt, ban ngày nhiều người thời điểm vẫn là chừa cho hắn mặt mũi, chờ đến ban đêm mới phát tác. Tần Canh Vân giải thích nói, nương tử, kia thiên hoàng nữ mặc dù nhìn như vũ mị, nhưng tâm tính còn không bằng tiểu hải tử, ta còn là ưa thích như nương tử như vậy dịu dàng hiền lành biết cơ bản nữ tử. Biết cơ bản? Thu Chi Hà cười lạnh, chính là tùy ý phu quân bên ngoài triều phong dẫn điệp cũng thờ ơ sao? Tần Canh Vân bất đắc dĩ, đành phải vận dụng một chiêu cuối cùng, một chút bổ nhào qua ôm lấy Thu Chi Hà, mặc nàng quyền đấm cước đá cũng không buông tay, sau đó túi lầu xuống, dùng miệng phong bế kia băng lãnh mềm mại đôi môi. Ô, Thu Chi Hà còn muốn dây rủa, nhưng miệng nhỏ bị ngăn chặn một sát na, thân thể liền đã mềm nhũn, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tùy ý Tần Canh Vân đưa nàng bế lên, đi đến bên giường. Phu quân, không cần. Thu Chi Hà nhốt chặt Tần Canh Vân cổ, thở gấp nói, ngươi hôm nay thăng liền ba cái tiểu cảnh giới, cần vững chắc căn cơ, không thể tận tình. Tần Canh Vân biết nương tử nói có đạo lý, kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn hóa giải nương tử ghen tuông, lập tức dịu dàng đem Thu Chi Hà đặt vào bên giường ngồi xuống, nắm tay của nàng, ta nghe nương tử, chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Thu Chi Hà giận hắn một cái, ngươi người này nhìn như trung thực, kỳ thực rào hoạt nhất, mỗi lần đều bị ngươi tùy tiện lấp liếm cho qua. Tần Canh Vân cười ha ha một tiếng, hai vợ chồng mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sau hai canh giờ, Tần Canh Vân mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thu Chi Hà đôi mắt đẹp đi theo mở ra, đem tay nhỏ chống đỡ tại bụng của hắn, ngưng thần cảm ứng một lát. Trên mặt hiện ra thích thú, phu quân quả nhiên tiên phú hơn người, trong khoảng thời gian ngắn đã xem căn cơ vững chắc. Sau đó ồ lên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên kinh dị, ba ngày không có lưu ý, phu quân thể nội còn có một chút thần hoàng chi lực. Tần Canh Vân gật gật đầu, ta phản hút thiên hoàng nữ bộ phận lực lượng, dung nhập linh điển, biến thành mình có. Thu Chi Hà hừ một tiếng, như ngươi nghe lời của ta, liền không chỉ một chút lực lượng. Tần Canh Vân vội vàng đổi chủ đề, nương tử, điểm này thần hoàng chi lực, như dung nhập thể tu công pháp, lại là có hiệu quả. A, Thu Chi Hà có chút hiếu kỳ, xem ra phu quân đã có ý tưởng. Như thế nào ứng dụng? Tần Canh Vân đứng dậy xuống giường, đến giữa trung ương, mỉm cười nói, "Nương tử, ngươi hãy nhìn kỹ." Lời nói vừa dứt, hắn vận khởi được từ thạch thư hồng thượng phẩm thể tu công pháp, trên thân cơ bắp bành trướng, cũng biến so tiên sắt còn cứng rắn hơn. Lập tức lại điều động thể nội thần hoàng chi lực. Thoáng chốc, toàn thân của hắn lại dấy lên một tầng thật mỏng kim sắc hỏa diễm, cả người đều giống như phụ thêm một cái sẽ thiêu đốt áo giáp. Thu Chi Hạ như thế nào thiên phú, liếc mắt một cái thấy ngay trong đó có thiếu, kinh hỉ nói, "Phu quân đem thần hoàng chi lực dung nhập thể tu công pháp." Dạng này ngươi cận chiến lúc chẳng những có thể tăng lên lực phòng ngự, ngươi bên ngoài thân tầng này thần hoàng viêm còn có thể càng không ngừng thiêu đốt địch nhân, có thể nói là công phòng nhất thể, cận chiến vô địch. Tần Canh Vân giơ ngón tay cái lên, nương tử sư tôn minh giám, phương pháp này quả thật có thể tại khoảng cách gần thiêu đốt đối thủ, nếu là gặp phải không sợ trường phòng ngự người, dính chi tức ngược, dạng này lực công kích của ta liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Như nhắc tới một chiêu linh cảm, kỳ thật còn nguồn gốc từ kiếp trước một trò chơi bên trong trang bị, ngày viêm áo choàng. Giờ phút này Tần Canh Vân tựa như là người mặc ngày viêm áo choàng, phàm là bị hắn cận thân, liền phải thừa nhận càng không ngừng thần hoàng viêm tiêu đốt nỗi khổ. Thu Chi Hà đống nhiên nói, đem Tề Thiên Côn lấy ra. Tần Canh Vân khẽ giật mình, lập tức minh ngộ, cười ha ha lấy từ trong ngực móc ra một cây tú hoa trầm, đón gió nhoáng một cái biến thành một cây to dài côn sát. Hắn tâm niệm vừa động, Tề Thiên Côn bên trên thoáng chốc bị thần hoàng viêm bao trùm. Thu Chi Hà gật gật đầu, phụ bên trên thần hoàng viêm, Tề Thiên Côn uy lực lại có thể tăng lên hai thành, như tu vi đạt tới kim đan chín tầng, phu quân liền đã không sợ nguyên anh cảnh. Tần Canh Vân đống nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cổ quái, tiến đến Thu Chi Hà bên hai, nương tử. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta thành thân lúc, ngươi nói trong cơ thể ngươi có băng hỏa lưỡng trọng tiên sao? Thu Chi Hà khẽ giật mình, gương mặt từng đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi lại muốn làm cái gì? Tần Canh Vân thấp giọng nói, nếu chúng ta cái kia lúc, ta đem thần hoàng viêm bao trùm trên đó, vậy chúng ta ha chẳng phải là trên lửa thêm lửa? Thu Chi Hà lập tức hà bay hai gò má, xấu hổ đập hắn một chút, phu quân tốt không đứng đắn, tận nghĩ những thứ này cảm thấy khó xử sự tình. Tần Canh Vân nắm ở nàng mềm mại vòng eo, "Nương tử, ngươi không phải ưng thuận với ta muốn hài tử sao? Không bây giờ muộn chúng ta thử lại lần nữa." Thùng thùng. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thu Chi Hà đội vàng đẩy ra Tần Canh Vân, làm sửa lại một chút mái tóc cùng quần áo, giận hắn một cái, còn không mau đi mở cửa. Tần Canh Vân chỉ qua được mở cửa, đã thấy Thiên Hoàng nữ đang đứng tại cửa ra vào. Tần Canh Vân kinh ngạc, "Hoàng nữ, đã trễ thế như vậy, ngươi có việc?" Thiên Hoàng nữ vừa rồi tựa hồ nghe tới cái gì, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh đường đỏ, tăng thêm gợi cảm diễm lệ, nàng do dự một chút, đối Tần Canh Vân nói, "Ta tìm ngươi nương tử." Tần Canh Vân khẽ giật mình, "Nương tử của ta? Ngươi tìm nàng làm cái gì?" Thiên Hoàng nữ cắn môi, đột nhiên hướng trong phòng lớn tiếng nói, "Ngươi có dám hay không đi ra, ta có lời muốn nói với ngươi." Tần Canh Vân ngây ngẩn cả người, giọng điệu này thế nào như vậy giống nữ tử đối người phụ tình nói chuyện. Nương tử cùng Thiên Hoàng nữ chẳng lẽ còn có cái gì quá khứ? Một lát sau, Thu Chi Hà chậm rãi xuất hiện, đối Tần Canh Vân nói, "Ta đi một lát sẽ trở lại." Tần Canh Vân gật gật đầu, "Nương tử, ta chờ ngươi." Hắn cũng không lo lắng Thiên Hoàng nữ sẽ đối với Thu Chi Hà bất lợi, dù sao đối phương mệnh đều bóp tại trên người mình. Thu Chi Hà ra phòng, đông nhiên quay đầu, "Phu quân, không cho ngươi vụng trộm đi theo ta." Tần Canh Vân nhịn không được cười lên, "Tốt, không đi theo ngươi." Xem ra nương tử vẫn thật sự cùng Thiên Hoàng nữ có quan hệ gì, "Nương tử, lúc này thật là chính ngươi chiêu phong dẫn điệp." Thu Chi Hà cùng Thiên Hoàng nữ yên lặng đi ra phía sau núi, đi vào một tòa vắng vẻ ngọn núi nhỏ. Thiên Hoàng nữ dừng bước lại, chợt xoay người nhìn về phía Thu Chi Hà, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Thu Chi Hà thản nhiên nói, "Ta chính là Trấn Dương Tông Đan Hà Phong nội môn đệ tử, Nhược Mai, cũng là ngươi chủ nhân nương tử, theo lý ngươi phải gọi phu nhân ta." Thiên Hoàng nữ hung hăng trừng mắt Thu Chi Hà, dường như muốn đem nàng xem thấu, "Ta tại của phu quân ngươi thể nội phát hiện một người khí tức, ngươi có nhận biết người này không?" Thu Chi Hà ánh mắt yên tĩnh, "Ngươi phát hiện ai khí tức?" Thiên Hoàng nữ cắn môi, nắm chặt hai nắm đấm, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, "Hạ Thanh Liên." Thu Chi Hà không nói gì. "Vâng." Thiên Hoàng nữ phía sau kim sắc xuề hai cánh, trên thân giấy lên thần hoàng liệt viêm, ngay cả một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi đều biến thành sán lạn kim sắc. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Thanh Liên, trong mắt là lửa giận ngập trời diễm, "Ngươi chính là Hạ Thanh Liên, đúng không? Lúc trước thua với ngươi sau, ta chưa hề có một ngày đến ăn nghỉ, hôm nay ta muốn báo một tiễn mối thù." Chương 540, hắn tốt, ngươi cũng tốt. Chương 540, hắn tốt, ngươi cũng tốt. Bù xuẩn. Thu Chi Hà trong mắt hiện lên vẻ tức giận, tố thủ bởi nhất, vẽ ra một đạo ngăn cách pháp trận, đem ngọn núi nhỏ này phong bao phủ. Thiên Hoàng nữ nhận ra nàng cũng là không có gì, dù sao nàng này sớm muộn muốn trở thành phu quân nô tỳ. Nhưng nếu là cái này nô tỳ không có đầu óc, khắp nơi nói lung tung, bại lộ chính mình cùng Tần Canh Vân thân phận, cái tiết như thế xuẩn nô tỳ, không bằng trực tiếp giết ổn thỏa. Thiên Hoàng nữ bỗng nhiên bị chửi, lập tức giận dữ, hùng vị sông núi đều tại kịch liệt chập trùng, "Hạ Thanh Liên, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ta hiện tại đã là nguyên anh cảnh, còn đã thức tỉnh thần hoàng chi lực, hôm nay chúng ta lại đến điểm thắng bại." Lúc trước lòng tin nàng tràn đầy, bên trên Thanh Liên Sơn khiêu chiến đương thời thiên tài Hạ Thanh Liên, mong muốn một lần hành động thành danh, nhờ vào đó chinh phục Nam Ma chi địa, tái hiện tượng cổ tiên tổ uy năng. Chỉ là hoàng nữ đại nhân lập nghiệp không hẳn xuất đạo tức chết, nàng vừa mới bước ra uy trấn Nam Ma bước đầu tiên, liền bị Hạ Thanh Liên một bàn tay cho quạt trở về. Kia tràn đầy tự tin một trận chiến, vẹn vẹn 30 hơi thở liền kết thúc. Từ đó Thiên Hoàng nữ liền xám xịt trốn về Thiên Hoàng Sơn, đạo tâm kém chút vỡ nát, không còn dám tùy tiện xuống núi. Mà cái kia đạo cao gầy băng lãnh thân ảnh cũng đã trở thành tâm ma của nàng. Mỗi một muộn đều sẽ xuất hiện tại trong cơn ác mộng, giày vò lấy nàng, cũng làm cho nàng cắn răng khổ tu, thể cuối cùng có một ngày muốn báo thù. Về sau Thanh Liên môn hủy diệt, Hạ Thanh Liên bỏ mình, Thiên Hoàng nữ lại không có chút nào thích thú, ngược lại khóc lớn một hồi. "Ngươi liền dễ dàng như vậy chết, ta làm sao bây giờ? Ta còn có thể tìm ai báo thù?" Không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, hôm nay lại để cho nàng lần nữa gặp Hạ Thanh Liên. "Quá tốt rồi, nữ nhân này không có chết. Tâm ma của ta, cuối cùng muốn từ ta tự tay diệt trừ." Thiên Hoàng nữ trên thân linh lực đống nhiên một phát, nguyên anh cảnh linh lực uy áp như sóng lớn giống như hướng Hạ Thanh Liên mãnh liệt mà đi. Đồng thời, nàng biến thành hoàng điểu, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Chỉ là cái này hoàng điểu chỉ có dài hơn một trượng, lực lượng cũng xa kém xa chân chính viễn cổ thần hoàng. Bất quá nguyên anh một tầng tu vi lại thêm bộ phận thần hoàng uy năng, đã đủ để đánh giết nguyên anh trung kỳ đại tu. Giờ phút này hoàng điểu thét dài một tiếng, kim xí mở ra, nào về phía Thu Chi Hà, bốn phương tám hướng chợt xuất hiện vô số hỏa diễm, đem Thu Chi Hà bao bọc vây quanh. Thoáng chốc hoàng điểu mang lên hỏa diễm đã vọt tới Thu Chi Hà trước mắt. Thu Chi Hà sắc mặt bình tĩnh đưa tay, tinh tế bàn tay trắng loãng bên trong hiện ra một tòa hình tròn pháp trận phòng ngự, khó khăn lắm chống đỡ hoàng điểu tấn công. "Hạ Thanh Liên, ngươi không ngăn nổi." Hoàng điểu rít lên một tiếng, trung quanh hỏa diễm đã hướng Thu Chi Hà lao qua. Thu Chi Hà như cũ rất bình tĩnh, thân thể của nàng bị thoáng chốc xuất hiện một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm hướng trung quanh thần hoàng viêm quét sạch mà đi, đúng là người ngăn cản tan tác tới bời, rất nhanh kia vô số thần hoàng viêm liền bị màu đỏ hỏa diễm thôn phệ. "Làm sao lại?" Hoàng điểu kinh hãi, vung lên hai cánh, mong muốn rời xa Thu Chi Hà, lại phát hiện chính mình cánh vô cùng nặng nề. Túi đầu xem xét, chỉ thấy mình cái kia kim sắc hai cánh lại bị băng xương bao trùm, căn bản là không có cách lại vung lên. Tiếp lấy, toàn thân của nàng cũng bị băng xương đông cứng, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, biến thành một tòa băng điêu. Thu Chi Hà túi đầu nhìn xem nàng, thản nhiên nói, "Lần này vẫn là 30 hơi thở." Hoàng điểu toàn thân bị đông lại, liền miệng chim đều không căng ra. Thu Chi Hà ngón tay điểm nhẹ, hoàng điểu trên người băng xương vỡ ra, nàng phút chốc bay lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thu Chi Hà. "Như lại không biết tiến thối, ta giết ngươi, lại giết sạch Thiên Hoàng Sơn. Thu Chi Hà lạnh lùng thốt. Không Trung Hoàng Điệu động tác dừng lại, một lát sau, hạ xuống mặt đất, biến về nhân hình. Thiên Hoàng Nữ chỉ vào Thu Chi Hà, mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, ngươi hoa. Nàng lập tức ngồi xổm trên mặt đất, ríu rít ồ ồ khóc lên. Thu Chi Hà khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên. Phu quân nói Thiên Hoàng Nữ là trẻ con tâm tính, quả là thế. Thiên Hoàng Nữ ngồi xổm trên mặt đất, khóc đến thê thê thảm thảm, sơn dao động. Thu Chi Hà nhìn xem nàng kia không ngừng run run bộ vị, lạnh lùng tuốt không cho khóc nữa. Thiên Hoàng Nữ ngẩng đầu nhìn hằm hằm nàng, liều mạng cắn môi, hai vai rung động, thật đúng là đột nhiên ngừng lại thúc thiết. Thu Chi Hà lạnh lùng nhìn xem nàng, về sau trước mặt người khác, không cho phép đề cập thân phận của ta. Thiên Hoàng Nữ trừng mắt nàng, lê hoa đái vũ, kiên trinh bất khuất. Thu Chi Hà giơ tay lên, Thiên Hoàng Nữ liền vội vàng gật đầu, ta không nói chính là. Nàng đôi mắt đẹp đỏ bừng, ủy khuất khuất, một bộ thống hận chính mình mềm yếu, nhưng lại không thể không khuất phục tại địch nhân dâm uy nhỏ bộ dáng. Theo sáng nghẹn, Sơn Phong còn đang rung động, quả nhiên là đã thanh thuần lại mị hoặc. Về sau tại phu quân ta trước mặt, không cho phép hành động như vậy. Thu Chi Hà thanh âm càng thêm băng lãnh. Thiên Hoàng Nữ vô cùng phẫn nộ, ta muốn tại người nào trước mặt làm gì dáng vẻ là tự do của ta, ngươi dựa vào cái gì quản? Ân, là. Thiên Hoàng Nữ méo miệng, trung bi là làm ác thế lực túi xuống tiêu ngạo đầu lâu. Chỉ là nàng dù sao trong áp bức Thu Chi Hà võ lực, nếu nói trong lòng đối Tần Canh Vân có mấy phần tin phục, tất nhiên là không thể nào nói đến. Thu Chi Hà đột nhiên hỏi, ngươi mỗi tháng cần phu quân ta tinh nguyên kéo dài tính mạng, có phải thế không? Là. Thiên Hoàng Nữ lớn tiếng trả lời, rất có điểm vò đã mẹ không sợ rơi ý tứ. Thu Chi Hà thanh âm hơi hơi nhu hòa, vậy ngươi có thể từng nghĩ tới, như phu quân ta tu vi ngày càng tinh tiến, cho ngươi tinh nguyên cũng càng càng mạnh mẽ, lực lượng của ngươi cũng có thể tùy theo tăng lên. Có lẽ có một ngày, đợi hắn tiến vào hóa thần, đột phá độ kiếp, phi thăng thành đạo, hắn tinh nguyên liền có thể giúp ngươi hoàn toàn hóa thân tượng cổ thần hoàng, trọng trấn ngươi thiên hoàng một mạch. Thiên Hoàng Nữ khẽ giật mình, mờ mịt ngẩng đầu, ngươi nói là sự thật. Thu Chi Hà cúi đầu quan sát nàng, đưa tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, trong cơ thể ngươi hoàng huyết đã có phu quân ta khí tức, ta là thật là giả, ngươi không tự biết. Thiên Hoàng Nữ ngơ ngác nhìn Thu Chi Hà. Tính mệnh của ngươi, tu vi, tộc nhân đều dựa vào tại phu quân ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu đã thấy cái này ác ma giống như nữ nhân túi người, tại bên thai của mình nói khẽ, hắn tốt, ngươi cũng tốt. Tần Canh Vân hai vợ chồng phòng ngủ. Thu Chi Hà sau khi rời khỏi đây, Tần Canh Vân ngồi trở lại trên giường nhắm mắt tu luyện. Một lát sau, hắn đông nhiên thở dài, Kiến Nguyệt, ngươi lại muốn làm cái gì? Quả nhiên, dưới thân nhảy lên ra một đạo khí chất thanh lãnh thân ảnh xinh đẹp, trên mặt lại mang theo yêu mị ý cười, thanh âm điệu đà, lao ra ngươi lại biến lợi hại, người ta mới vừa vào đến liền bị ngươi phát hiện. Tần Canh Vân bất đắc dĩ nói, Kiến Nguyệt, ngươi không sợ bị người nhìn tới sao? Kiến Nguyệt cười khanh khách bò lên giường, người ta ước gì tất cả mọi người biết, ta là lao ra nô tỳ đâu. Con hàng này vẻ mặt thấp hèn bộ dáng, cùng đầu rắn như thế kéo đi lên, Tần Canh Vân một cước đưa nàng đạp xuống dưới, thanh âm trở nên lạnh, ra ngoài. Kiến Nguyệt trên mặt đất đứng lên, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ghé vào bên giường, bị nhãn như tờ, lao ra đừng nóng giận, nô tỳ cái này ra ngoài. Nói xong thân hình lóe lên liền đã xuất phòng. Nơi xa, Trúc Lâm trốn ở góc tối bên trong, vẻ mặt chấn kinh. Diệp tiên tử, lại là hắn nô tỳ. Chương 541, nhỏ hoàng, chúng ta vẫn là đi theo A. Chương 541, nhỏ hoàng, chúng ta vẫn là đi theo A Thiên Hoàng Sơn. Hoàng nữ phong. Tại phong cảnh tú mỹ trên ngọn núi, chỉ có một gian sân nhỏ. Đây cũng là lịch đại hoàng nữ chỗ ở, lúc này đêm đã khuya, Thiên Hoàng Nữ hồn hồn ngạc ngạc đi vào tiểu viện của mình, hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Trong óc của nàng càng không ngừng vang vọng vừa rồi Hạ Thanh Liên nói với nàng, như nam nhân kia tu vi tinh tiến, nàng cũng có thể được lực lượng mạnh hơn, thậm chí thành công hóa thân thượng cổ thần hoàng. Có thể cứ như vậy, nàng chẳng phải hoàn toàn trở thành người khác nô thì sao? Chẳng lẽ vì lực lượng, nàng lại muốn nhận nam nhân kia làm chủ nhân? Nàng thật là Thiên Hoàng Nữ, thượng cổ thần hoàng hậu duệ, có thể nào như thế vứt bỏ tôn nghiêm? Thật là, nàng đã bị người điều khiển, thậm chí mỗi tháng đều phải cầu nam nhân kia bố thí tinh nguyên khả năng sống sót. Còn nói gì tôn nghiêm đâu? Thiên Hoàng Nữ từ nhỏ liền triển lộ ra xuất chúng thiên phú, bị xem như một đời mới hoàng nữ bồi dưỡng. Tại gặp phải Hạ Thanh Liên trước đó, nàng con đường tu hành có thể nói là một đường bằng phẳng. Đời trước hoàng nữ từng nói qua, nàng là hoàng điểu nhất tộc mấy ngàn năm qua thiên phú cao nhất người, trọng trấn thượng cổ thần hoàng hy vọng, tất cả trên người nàng. Tất cả mọi người đối nàng ký thác kỳ vọng, tộc nhân của nàng, tỷ tỷ của nàng từ nhỏ đối nàng che chở đầy đủ. Chỉ cần là nàng cần tài nguyên tu luyện, chưa từng có thiếu qua. Khi còn bé nàng thậm chí khờ dại coi là Thiên Hoàng Sơn chính là trên đời này thứ nhất tông môn, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đâu. Về sau nàng mới biết được, hóa ra là tập toàn bộ Thiên Hoàng Sơn chi lực tại phụng dưỡng một mình nàng mà thôi. Thế là Thiên Hoàng Nữ càng thêm cần cù tu luyện. Sau khi thành niên cần hấp thu nam tử tinh nguyên mới có thể tiếp tục tăng cao tu vi, nàng rất không thích cùng nam nhân tiếp xúc, nhưng vì tỷ tỷ và tộc nhân chờ đợi ánh mắt, nàng vẫn là tiếp nhận loại này làm cho người khinh thường phương thức tu luyện. Thiên Hoàng Nữ lần thứ nhất xuống núi đối địch, lấy kim đan một tầng tu vi nhẹ nhõm chiến thắng một cái kim đan ba tầng tu sĩ. Nàng rất nhanh tại Nam Ma chi địa có danh khí, tất cả mọi thứ đều đang hướng phía đại gia kỳ vọng phương hướng phát triển. Thẳng đến nàng gặp Hạ Thanh Liên. Ngày đó, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Được vinh dự hoàng điệu nhất tộc mấy ngàn năm đệ nhất thiên tài nàng, tại cái kia trước mặt nữ nhân liền 30 hơi thở đều không thể chịu đựng được. Một phút này, tất cả kiêu ngạo đều vỡ vụn. Nàng coi là cái kia chính là nàng đời này sỉ nhục lớn nhất. Nhưng mà, hiện tại lại hồi tưởng ngay lúc đó tâm cảnh, lập tức cảm thấy buồn cười. Ngươi cho rằng thua một lần chính là sỉ nhục lớn nhất, thật tình không biết, ngươi sẽ còn thua thảm hại hơn,
thậm chí càng thành vì người khác nô tỳ.
Thiên hoàng nữ đẩy ra cửa sân, kéo lấy thân thể mệt mỏi đi vào tiểu viện, bỗng nhiên ngẩng đầu, "Trúc Lâm tỷ." Trúc Lâm ngồi ở trong viện dưới cây bàn trà trước, thần sắc cổ quái, ánh mắt yếu ớt, "Nhỏ hoàng, ngươi đã đi đâu?" Thiên hoàng nữ yên lặng đi đến Trúc Lâm trước mặt ngồi xuống, vẻ mặt mê mang, "Tỷ tỷ, ta không biết rõ nên làm gì bây giờ." Sau đó đem vừa rồi chuyện phát sinh nói một lần, càng nói càng bị quất, nước mắt nhào đổ rào rào rớt xuống. Hà Chi Thu nương tử đúng là Hạ Thanh Liên. Trúc Lâm giật mình, thần sắc lại càng thêm cổ quái, thiên hoàng nữ bôi nước mắt nói, hắn chính là ỷ vào Hạ Thanh Liên ước hiếp ta, đều là Hạ Thanh Liên dạy hắn như thế nào đối phó thiên hoàng quyết. Trúc Lâm thần sắc biến ảo chợt trờn, thật lâu, nàng yếu ớt thở dài, nhỏ hoàng, chúng ta vẫn là đi theo a. Thiên hoàng nữ khiếp sợ nhìn xem nàng, Trúc Lâm tỷ, ngươi, ý của ngươi là, thật để cho ta làm kia Hạ Chi Thu nô tỷ. Trúc Lâm trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta vừa mới nhìn đến Diệp Tất Nguyệt tại gian phòng của hắn, tự xưng nô tỳ. Cái gì? Thiên hoàng nữ lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nói, Diệp Tất Nguyệt, nàng nhưng là đương thế tiên tử, cùng Hạ Thanh Liên nổi danh đâu. Nàng làm sao có thể làm nam nhân kia nô tỳ? Trúc Lâm nói, có thể Hạ Thanh Liên không phải cũng là nương tử của nàng sao? Thiên hoàng nữ lập tức trầm mặc. Trúc Lâm lôi kéo tay của nàng, nói khẽ, nhỏ hoàng, Thiên Vẫn Tông đối với chúng ta nhìn chằm chằm, một ngày nào đó sẽ đánh bên trên thiên hoàng sơn đến, coi như ngươi có thể đào thoát, cái khác tỷ muội cũng biết biến thành Thiên Vẫn Tông độc chiếm. Kia Hạ Chi Thu có thể được hai vị đương thời tiên tử phụng dưỡng, tất nhiên là có chỗ hơn người, người loại này, người đi theo hắn chưa chắc là một chuyện xấu. Có lẽ, có thể giải Thiên Vẫn Tông trì vây cũng chưa biết chừng. Trúc Lâm thanh âm dịu dàng trầm ổn, thiên hoàng nữ cúi đầu, cắn chặt môi, tỷ tỷ, ngươi muốn để ta nhận hắn làm chủ nhân. Trúc Lâm thở dài, nhỏ hoàng, ngươi coi như không muốn đi theo hắn, thật là ngươi mỗi tháng đến hắn tinh nguyên mới có thể còn sống, chúng ta đã không có cao ngạo tư cách. Thiên hoàng nữ ngơ ngác ngồi, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Trúc Lâm không có lại nói tiếp, an tĩnh hầu ở bên người nàng, thật lâu. Thiên hoàng nữ lau khô nước mắt, chậm rãi đứng lên. "Tỷ tỷ, ta hiểu được." Thần canh vân trong phòng. Vừa rồi có nữ nhân tới qua. Thu Chi Hà ngồi bên giường, đôi mi thanh tú nhăn lại, lạnh lùng nhìn về phía Thần canh vân. "Nương tử, là Kiến Nguyệt, ta đã đem nàng đuổi đi." Thần canh vân lau mồ hôi, "Nương tử cái mũi cũng quá linh a." Thu Chi Hà thần sắc lúc này mới hòa hoãn lại, Thần canh vân nói, "Nương tử, chúng ta nằm ngủ a." "Chờ một chút." Thu Chi Hà nói, "Đêm nay hẳn là còn sẽ có người tới." "Còn có người đến?" Thần canh vân không hiểu, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Thật sự có người đến. Thần canh vân kinh ngạc nhìn về phía Thu Chi Hà. Thu Chi Hà đứng dậy đi qua mở cửa, chỉ thấy đứng ở phía ngoài thiên hoàng nữ cùng Trúc Lâm. "Đạo hữu, quấy rầy, chúng ta có chuyện muốn đối Hà đạo hữu nói." Trúc Lâm hướng Thu Chi Hà thi lễ một cái, Thu Chi Hà dường như không ngạc nhiên chút nào hai người đến, nghiêng người né ra để cho hai người tiến đến. Thiên hoàng nữ đi theo Trúc Lâm đằng sau, rất là nhăn nhó, Trúc Lâm đối Thần canh vân nói, "Hà đạo hữu, về sau nhỏ hoàng chính là của ngươi người, Thiên Hoàng Sơn cũng vì ý ngươi điều khiển, chỉ hy vọng như ngày khác Thiên Hoàng Sơn gặp nạn, hai người có thể không tiếc xuất thủ tương trợ." Tần canh vân đang kinh dị, thiên hoàng nữ chống đỡ lấy đầu theo Trúc Lâm sau lưng đi tới, xinh đẹp khắp khuôn mặt là xấu hổ đỏ ửng, rốt cục hạ quyết tâm, hướng tần canh vân nhẹ nhàng thi lễ, chủ nhân. Tần canh vân khẽ giật mình, ngươi gọi ta cái gì? Thiên hoàng nữ kêu một tiếng này về sau dường như cũng bừng ra, ngẩng đầu, lớn tiếng nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta chủ nhân. Ta sẽ một mực đi theo chủ nhân. Tần canh vân nhất thời có chút vô phương ứng đối, nhìn về phía bên cạnh Thu Chi Hà, chỉ thấy nương tử chính đoan trang ngồi, trong tay bưng lấy một ly trà, ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói, phu quân. Ngươi mỗi tháng muốn cho nàng tinh nguyên, nàng tự nhiên nhất định phải đi theo ngươi. Bất quá Chấn Dương Tông là sẽ không tiếp nhận ma môn bên trong người, nàng không thể lấy chân diện mục gặp người. Thiên Hoàng Nữ nổi giận nói, ngươi có ý tứ gì? Thu Chi Hà lườm nàng một cái, Thiên Hoàng Nữ cắn môi, túi đầu nói, nô tỳ không hiểu, mời phu nhân chỉ rõ. Thu Chi Hà lúc này mới thỏa mãn uống một ngụm trà, chậm rãi nói, ta có nhất pháp, có thể để ngươi che giấu tung tích, đi theo chúng ta tiến Chấn Dương Tông, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Chương 542, người khác chân đạp phi kiếm, ta chân đạp hoàng nữ. Chương 542, người khác chân đạp phi kiếm. Ta chân đạp hoàng nữ. Hôm sau, một đêm trôi qua, Chấn Dương Tông các đệ tử đã bước ra thể nội dư độc. Hôm nay liền muốn rời khỏi Thiên Hoàng Sơn, đi cùng sư tỷ các sư muội hội hợp. Thiên Hoàng Sơn bên trên, sương trắng mờ mịt, thứ một tia nắng sớm xuyên thấu qua tầng mây, rơi vào nhìn ra xa mặt trời mọc chúng vị đệ tử trên thân. Trương Chính cười ha ha một tiếng, mặt trời mọc trắng lệ, làm như tâm ta. Trần Vân Phong cũng thần sắc thư sướng, không nghĩ tới Thiên Hoàng Sơn chẳng những phong cảnh tú mỹ, nhìn mặt trời mọc cũng có một phong vị khác. Đệ tử khác nhau nhau phụ họa, cả đám đều nét mặt hường hảo. Tối hôm qua Thiên Hoàng Nữ nhận chủ về sau, Trúc Lâm Vi biểu thành ý, mệnh Thiên Hoàng tộc người đi mỗi cái Chấn Dương Tông đệ tử gian phòng, trợ giúp bọn hắn vận công bất động. Ở giữa cũng không có làm chuyện xuất cách gì, chỉ là những này nam đệ tử ngày bình thường tại Chấn Dương Tông đều là ngày ngày khổ tu, lần này lại có mỹ nhân trắng đêm làm bạn, như thế diễm phúc, quả nhiên là lần đầu. Chợt cảm thấy tu luyện khô khan đều thành chuyện vui. Hôm nay sáng sớm cũng là tâm tình thật tốt, sảng khoái tinh thần. Lúc này Thạch Nạnh đón mặt trời mới mọc, cười ha ha nói, hoàng điểu hậu duệ đều đúng ta có phần coi trọng, xem ra cũng không phải là ta tư chất không đủ, chỉ là lúc trước những sư muội kia đều có mắt không tròng mà thôi. Bên cạnh nam đệ tử cũng liên tục gật đầu, đúng vậy à, lúc trước đều cảm thấy đồng môn sư tỷ sư muội còn giống như tiên tử, hôm qua mới biết ta Dĩnh Nhi mới là thế gian đẹp nhất. Vị này nhìn tối hôm qua đúng là cùng cái nào đó thiên hoàng tộc mỹ nữ có càng sâu một bước tiếp xúc. Lúc này Tần Canh Vân, Thu Chi Hà, Kiến Nguyệt cùng Trúc Lâm cũng tới. Thuần Linh Chi nhìn thấy Kiến Nguyệt, lập tức vẻ mặt chính khí bác bỏ kia nam đệ tử, nói hiệu nói vượng. Diệp sư muội mới là đương thời tiên tử, thế gian đẹp nhất. Sau đó lại đối Kiến Nguyệt nói, Diệp sư muội, tối hôm qua ta từ chối Thiên Hoàng tộc nữ tử tương trợ, ngươi chớ hiểu lầm. Kiến Nguyệt từ một tiếng, trực tiếp đi qua, Thuần Linh Chi vẻ mặt thích thú, Diệp sư muội minh bạch khổ tâm của ta. Trúc Lâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, cuối cùng nhịn được không nói gì. Kiến Nguyệt đối chúng đệ tử nói, đã đại gia thể nội độc tính đã trừ, chúng ta lập tức trở về Nhật Nguyệt Sơn cùng các sư muội hội hợp. Là. Các nam đệ tử chắp tay xác nhận, có người trên mặt còn mang theo không bỏ, chỉ là đại sư tỷ có lệnh, không dám không nghe theo, lập tức tất cả mọi người chân đạp phi kiếm, chậm rãi thăng lên giữa không trung, chuẩn bị xuất phát. Chỉ có Tần Canh Vân một người còn đứng tại chỗ, Thuần Linh Chi cười ha ha, Hà sư đệ, ngươi không biết ngự kiếm, ta mang theo ngươi đi. Lúc này trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng thẳng phá trời cao huyết dài, chỉ thấy Thiên Hoàng Sơn trên đỉnh núi bay xuống một cái đại điểu. Này thân chim bên trên mọc ra kim sắc lông vũ, đúng là cùng trong truyền thuyết hoàng điểu có chút tương tự, chỉ là trên thân không có kim sắc hỏa diễm. Cái này đại điểu bay đến Tần Canh Vân trước mặt, cúi đầu kêu khẽ vài tiếng, Tần Canh Vân giẫm lên lưng của nó, đại điểu bay lên, chờ hắn cùng rất nhiều chân đạp phi kiếm đệ tử đặt song song không trung. Hà sư đệ, ngươi đây là Thuần Linh Chi kinh ngạc nhìn xem hắn, những người khác cũng giống nhau mở to hai mắt nhìn. Tần Canh Vân nói, đây là ta tối hôm qua thu phục một cái hoàng điểu thú, ta không biết ngự kiếm, vừa vặn đem nó thu làm tọa kỵ, xuất hành đi đường cũng dễ dàng một chút. Hoàng điểu thú. Trương Chính kinh hô một tiếng, đây chính là thượng cổ thần hoàng bản chi, trong truyền thuyết duy nhất một loại không sẽ cùng người làm địch cao phẩm yêu thú. Mọi người đều biết, yêu thú một khi qua tứ phẩm, liền sẽ sinh ra linh thức, điều khiển đê phẩm yêu thú công kích nhân loại. Chỉ có hoàng điểu thú, chính là thượng cổ thần hoàng một mạch chi nhánh, sinh ra chính là ngũ phẩm trở lên, nhưng lại cùng người thân hòa. Lại thực lực cường đại, trung tâm hội chủ, là rất nhiều đại tu sĩ tha thiết ước mơ tọa kỵ. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, thậm chí có khả năng thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, hóa thân ngay tại thượng cổ thần hoàng. Chỉ là mấy ngàn năm qua hoàng điểu thú gần như tuyệt tích, nghe nói thế gian duy nhất một cái hoàng điểu thú tại Phi Vân Tông. Không nghĩ tới Hà Chi Thu thế mà có thể đụng tới một cái. Đám người đang kinh dị, Trúc Lâm giải thích nói, chúng ta Thiên Hoàng Sơn bên trên hoàn toàn chính xác có một cái hoàng điểu thú, chỉ là con thú này một mực không ai có thể thuần phục, không nghĩ tới Hà đạo hữu đúng là người hữu duyên. Nghe nàng tiểu nói này, Thuần Linh Chi bọn người không thể không tin tưởng tình cảnh trước mắt. Chỉ thấy kêu hoàng điểu thú đón gió dương cánh, một thân kim vũ dưới ánh mặt trời phát ra sáng lạn quang mang, thân thể như là nước chảy dịu dàng, vung lên cánh lúc lại tràn đầy lực lượng, dường như một vị mỹ nhân tuyệt thế, ngạo nghệ sinh đẹp lập. Hết lần này tới lần khác cái này mỹ lệ lại gợi cảm hoàng điểu thú trên lưng lại đứng đấy một người đàn ông, tựa như mỹ nhân nhi bị người làm bẩn, làm cho người bóp cổ tay. Một đám nam đệ tử túi đầu nhìn xem chân mình hạ phổ phổ thông thông phi kiếm, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chúng ta chân đạp phi kiếm, người ta chân đạp hoàng điểu. Cái này người so với người, hoàn toàn không so được a. Bị vô số kinh diễm ánh mắt nhìn chăm chú, Thần Canh Vân dưới chân hoàng điểu thú tựa hồ có chút xấu hổ, ngẩng đầu minh kêu một tiếng, phút chốc bay về phía trước đi. Bay ra một đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía Trúc Lâm, lại nhìn một chút phía dưới Thiên Hoàng Sơn, trong mắt tựa hồ có chút tức đắc. Cuối cùng hai cánh bung lên, trở đi Tần Canh Vân rất nhanh đi xa. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta cũng không tin. Cái khác các nam đệ tử đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nam nhân thắng bại muốn dâng lên, thôi động dưới chân phi kiếm, nhao nhao hướng trước mặt Tần Canh Vân cùng hoàng điểu thú đuổi theo. Uy, đại điểu chờ ta một chút, ta cũng muốn ngồi. Chú ý nhỏ cười ha ha lên, truy hóa thành lưu quang thoáng chốc đi xa. Kiến Nguyệt thần sắc thanh lãnh, một bên thôi động phi kiếm một bên dùng truyền âm phủ cho vệ luyện truyền tin. Chờ đám người đi xa, Trúc Lâm đối Thu Chi Hà làm một lễ thật sâu, nói: "Thánh nữ đại nhân, nhỏ hoàng liền xin nhờ ngài." Thu Chi Hà thản nhiên nói: "Có một ngày hắn phải dùng tới Thiên Hoàng Sơn, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời hứa của ngươi." Trúc Lâm nói: "Thần hoàng hậu duệ, nói là làm. Cũng mời thánh nữ chớ có quên chúng ta tối hôm qua ước định." Thu Chi Hà làm giơ tay lên, một chương truyền âm phủ bay vào Trúc Lâm bàn tay: "Thiên Hoàng Sơn nếu có khó, ta định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Nói xong, nàng chân đạp phi kiếm, thoáng chốc bay xa. Trúc Lâm nhìn về phía trước, hốc mắt không khỏi ướt át, lẩm bẩm nói: "Muội muội, ngươi phải chiếu cố tốt chính mình." Theo Thiên Hoàng Sơn hướng Nhật Nguyệt Sơn không trùng, Chấn Dương Tông các đệ tử đang phi hành, một đám người chân đạp phi kiếm cùng truy, mà Tần Canh Vân dưới chân lại là một cái mỹ lệ hoàng điểu. Có một cái nam đệ tử bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, vừa rồi thế nào không thấy được Thiên Hoàng nữ?" Những người khác cũng hơi nghi hoặc một chút, nhớ tới Thiên Hoàng nữ kia gương mặt xinh đẹp cùng gợi cảm tư thái, không ít người cũng không khỏi mặt lộ vẻ say mê chi sắc. Như thế câu hồn đoạt phách mỹ nhân nhi, không biết ngày khác có hay không còn có thể gặp lại a. Tần Canh Vân dưới chân hoàng điểu thú kim xí bung lên, kém chút đem tiên nói chuyện nam đệ tử theo trên phi kiếm đánh hạ. Tần Canh Vân vội vàng nhẹ khẽ vuốt hạ thân thể của nàng, kêu, Hoàng Nhi. Hoàng điểu thú kêu một tiếng, dường như có chút không thích, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo Tần Canh Vân lời nói, không tiếp tục tìm vậy đệ tử phiền thoái. Lúc này, Kiến Nguyệt từ phía sau bay lên, nhìn một chút Tần Canh Vân, thần sắc có chút nghiêm trọng, Nhật Nguyệt Sơn có biến, Lam Âm sư đệ. Mất tích. Chương 543, thật xin lỗi, ta không phải người Lam Âm ca ca. Chương 543, thật xin lỗi, ta không phải người Lam Âm ca ca. Ta đây là ở đâu nhi? Võ Y Y Nhân từ mở mắt, mơ mơ màng màng dò xét bốn phía. Chỉ thấy chung quanh là một mảnh đất trống, nơi xa có rừng cây, suối nước, côn trùng kêu vàng chim gọi, phong cảnh có chút tú lệ, tựa hồ là đang một vùng thung lũng bên trong. Nếu là nhàn đến Đạt Thành, nơi này cũng là một chỗ địa phương tốt. Nhưng giờ phút này nàng toàn thân bị trói, vết thương trên người mơ hồ đau đớn, chật vật nằm dạp trên mặt đất, lại là không có tâm tư thưởng thức phong cảnh. Võ Y Y Nhân nghĩ tới chính mình cùng Lam Âm ca ca gặp Thiên Vẫn Tông đại trưởng lão Tạ Khâu, gia hỏa này tu luyện chính là Thiên Thú Lục. cùng kỳ quyển biến thành một cái thượng cổ yêu thú. Mặc dù biến hóa cũng không hoàn toàn, nhưng như cũ chiến lược kinh người, Lam Âm ca ca thân chúng kịch độc, nàng một người căn bản không phải đối thủ. Thế là nàng cùng Lam Âm ca ca đều bị đối phương đánh ngất xỉu, sau đó bị mang đến nơi này. Lam Âm ca ca đâu? Võ Y Y nhân toàn thân đều bị trói chặt, nằm dạng trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể phí sức nhuyễn chuyển động thân thể, chuyển động cái cổ nhìn một phía. Lại không thấy được Lam Âm ca ca cùng cái kia cùng kỳ cái bóng. Thoáng chốc, trong nội tâm nàng giật mình. Chẳng lẽ, Lam Âm ca ca đã bị tên xuất sinh kia ăn? Dù sao trước đó yêu thú kia liền nói muốn thôn vệ hai người bọn hắn nguyên âm. A, Lam Âm ca ca là nam nhân a, nơi nào nguyên âm? Cái này cùng kỳ quả nhiên là xuẩn, mà ngay cả nam nữ đều phân biệt không được. Võ Y trong lòng người bật cười, lập tức lại bắt đầu bối rối, mong muốn đứng lên tìm kiếm Lam Âm tung tích. Lúc này nàng phát hiện dưới người mình vẽ lấy từng đạo trận văn, nàng nhìn hai bên một chút, lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình lại thân ở một tòa cự đại pháp trận trong. Đây là cái gì pháp trận? Võ Y Y nhân đang kinh dị ở giữa, trong rừng cây truyền đến thanh âm khàn khàn, như người như thú, tiểu nữ hoa, có thể chết ở thiên thu trận bên trong, cũng coi là phúc khí của các ngươi. Chỉ thấy một cái đầy người tóc đỏ, sườn sinh hai cánh, đỉnh đầu dài độc giác lớn đại lão hổ đi ra, chính là tu luyện cùng kỳ quyển thiên vẫn tông trưởng lão, Tà Câu. Tu luyện thiên thu quyển tu sĩ, thân thể đem chậm rãi hóa thành yêu thú, nhưng lại bảo lưu lại người thần trí, có thể nói là không phải người không phải thú. Lúc này Tà Khâu cũng là như vậy, thân thể lớn bộ phận đều biến thành cùng kỳ dáng vẻ, nhưng lại có thể miệng nói tiếng người, thậm chí còn có thể vẽ ra pháp trận. Trong miệng của nó ngậm một cái tuấn tiếu nam tử, chính là biến thành Lam Âm Mạc Tiểu Lan. Võ Y Y nhân kêu to, xuất sinh, ngươi mau đưa Lam Âm ca ca buông xuống. Tà Khâu nhảy lên đi vào Võ Y Y nhân bên cạnh, đem Mạc Tiểu Lan ném trên mặt đất, huyết buồn đại khẩu mở ra, phát ra như dã thu tiếng cười quái dị, ngươi thế mà gọi ca ca của nàng, ha ha ha, coi là thật buồn cười. Võ Y Y nhân không rảnh suy tư Tà Khâu kỳ quái lời nói, nàng liều mạng nhuyễn những người, leo đến Mạc Tiểu Lan trước mặt, khóc hô, Lam Âm ca ca, Lam Âm ca ca, ngươi không có sao chứ? Mạc Tiểu Lan giống nhau toàn thân đều bị chăm chú trói chặt, nàng ngẩng đầu, hướng Võ Y Y nhân cười cười, người ấy, yên tâm đi, ta không sao. Võ Y Y nhân đầu tựa ở trên vai của hắn, ô ô khóc lên, Lam Âm ca ca, thật xin lỗi, đều tại ta. Mạc Tiểu Lan ôn nhu nói, không phải lỗi của ngươi, muốn trách thì trách cái này mà môn yêu nhân. Võ Y Y nhân ngẩng đầu, một đôi ngập nước con ngươi si ngốc nhìn xem Mạc Tiểu Lan, Lam Âm ca ca, lần này nếu có thể đào thoát, ta định liều lĩnh cũng muốn gả cho ngươi. Tả Khâu khặc khặc cười lên, đừng có nằm động, các ngươi hôm nay liền sẽ chết, cái này thiên thu trận chính là ta thôn phệ các ngươi tế đàn. Một đôi tinh hồng mắt hổ nhìn chằm chằm hai người, mang theo đùa cợt cùng trêu đùa chi ý, ta một lần chỉ có thể thôn phệ một người, các ngươi ai tới trước? Ngươi ăn trước ta. Ăn ta. Hai người đồng thời lên tiếng, Võ Y Y nhân lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, hiển nhiên rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cắn răng nhường cái này đáng sợ yêu thú ăn trước chính mình. Có lẽ mạng của mình có thể thay Lam Âm ca ca tranh thủ một chút thời gian, đợi hắn tu vi khôi phục, liền có thể đào thoát đâu. Mạc Tiểu Lan vội vàng nói, người ấy, nghe lời, để nó trước nuốt ta. Võ Y Y nhân lớn tiếng nói, không. Lam Âm ca ca, là ta hại ngươi, muốn chết cũng là ta chết trước. Nàng liều mạng lăn nhích người, y đổ hướng cùng kỳ lăn đi. Lại bị Mạc Tiểu Lan ép dưới thân thể, Mạc Tiểu Lan đối thờ ơ lạnh nhạt Tả Khâu quát, xuất sinh, đến à. Dám ăn trước ta sao? Tả Khâu ha ha cười lạnh, tốt một đôi giả bề đường, cũng là thú vị, đã ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Nói xong nó một ngụm liền đem Mạc Tiểu Lan điêu. Không cần. Võ Y Y nhân hoảng hốt, la hoảng lên, đã thấy kia to lớn cùng kỳ huyết buồn đại khẩu một trường, Lam Âm đã bị nó nuốt vào. Lam Âm ca ca. Võ Y Y nhân muốn rách cả mí mắt, tê tiếng kêu thảm thiết. Lúc này mặt đất tỏa ra ánh sáng, thiên thu trận phát động, chung quanh tất cả linh khí đều hướng cùng kỳ mạnh mà qua, bị nó hút vào miệng bên trong. Cái này thiên thu trận bản chất kỳ thật chính là một cái hấp thu linh khí pháp trận, Tả Khâu cố ý tìm một chỗ linh khí nồng nặc nhất địa phương, ở đây bố trí xuống pháp trận. Tại thôn vệ hai nữ tử này nguyên âm lúc phát động, nơi đây thiên địa tất cả linh lực đều sẽ tràn vào trong cơ thể của nó, thôn vệ nguyên âm liền có thể đạt tới tốt nhất hiệu dụng. Tả Khâu cười lên ha ha, hôm nay ta định có thể đột phá đến tầng thứ 8. Lúc này toàn thân của nó đều phát ra hào quang sáng chói, một cỗ khí tức kinh khủng giống như trụ lớn đồng dạng xông lên trời cao. Võ Y Y nhân bị này khí tức thổi thân thể lan lộn, liều mạng kêu khóc mong muốn ngang nhiên sống qua cứu ra Lam Âm, nhưng lại bất lực. Sau một khắc, cùng kỳ thân thể cứng đờ. Kia trực trùng vân tiêu khí tức khủng bố liễu lo mà đức, bụng của nó đông nhiên phát ra một đạo nhu hòa bạch quang. Cái này, đây là có chuyện gì? Tả Khâu cúi đầu nhìn xem bụng của mình, đông nhiên sắc mặt đại biến, thống khổ hét thảm lên. Chỉ thấy kia bạch quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại đâm xuyên bụng của nó, một thân ảnh bị bạch quang bao khỏa, theo cùng kỳ bị xuyên thấu phần bụng bay ra. Đầy trời máu tươi đều bị bạch quang ngăn lại cản, đạo nhân ảnh kia không có bị vết máu nhiễm nửa phần. Võ Y người vui mừng, Lam Âm ca ca. Chợt khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn quang đoàn bên trong người. Nàng mặc Lam Âm quần áo, tóc dài áo choàng rủ xuống, đôi mi thanh tú môi đỏ, mắt phượng mũi ngọc, thân hình cao gầy, hai chân phong dài. Thế này sao lại là Lam Âm ca ca, rõ ràng là một cái so với mình còn nữ nhân xinh đẹp a. Cung kỳ phần bụng bị thủng một lỗ lớn, thống khổ gào thét, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem quan đoàn bên trong nữ nhân. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Võ Y Y nhân giống nhau ngơ ngác nhìn không trung nữ nhân, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng sợ hãi. Ngươi không phải Lam Âm ca ca, ta Lam Âm ca ca đi nơi nào? Ngươi đến cùng là ai? Quan đoàn bên trong nữ nhân mở to mắt, trong tay hiện ra một đóa trắng loáng hoa lan, chậm rãi bay về phía thụ thương cùng kỳ. Cái này hung thú hoảng hốt, đem hết toàn lực vọt lên, né tránh hoa lan, không để ý phần bụng lỗ máu, thân hình nhanh như thiểm điện, hoảng hốt mà chạy. Nữ nhân thân bị bạch quang chậm rãi tán đi, nàng rơi xuống đất, đi đến Võ Y Yệ Nhân trước mặt, cúi đầu nhìn xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. "Thật xin lỗi, người ấy, ta chính là Lam Âm, không, ta gọi Mạc Tiểu Lan." Chương 544, công chúa hỏng mất chương 544, công chúa hỏng mất chớ, Mạc Tiểu Lan. Võ Y Yệ Nhân ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vẻ mặt anh khí nữ nhân. Nữ nhân này ngũ quan không tính là hoàn mỹ, nhưng trên người nàng kia cố vai hùng chi khí lại phá lệ hấp dẫn người, lại thêm kia vóc người cao gầy, hai chân vẫn dài. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, liền để cho người ta như si như say, coi như thân làm nữ nhân, cũng không nhịn được bị khí chất của nàng chết phục. Thật là, nàng muốn là Lam Âm ca ca. Nàng Lam Âm ca ca vì sao lại biến thành một nữ nhân? Võ Y Y Nhân cảm thấy linh hồn của mình giống như đều muốn vỡ vụn, hồn hồn ngạc ngạc nhìn xem Mạc Tiểu Lan, phản phất tại Chấn Dương Tông kinh nghiệm mọi thứ đều biến thành một giấc mộng. Cái kia tuấn tú dịu dàng Lam Âm ca ca, cái kia nụ cười ôn hòa Lam Âm ca ca, tựa như xưa nay liền chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chẳng lẽ mọi thứ đều là ảo giác của ta sao? Người ấy, ngươi không sao chứ? Bên hai truyền đến thanh âm nhu hòa, cùng Lam Âm ca ca có mấy phần giống, nhưng lại mảnh khảnh nhiều, là thật sự rõ ràng nữ nhân tiếng nói. Mạc Tiểu Lan giải khai Võ Y trên thân người khổn tiên tác, đưa tay muốn đỡ nàng dậy, lại bị Võ Y Y Nhân đột nhiên đẩy ra. Xinh xắn mạnh mẽ tiểu công chúa trừng mắt nàng, song mắt đỏ bừng, giống một cái nhắm người mà phệ thụ thương thú nhỏ, khàn giọng giống to, ngươi trả cho ta Lam Âm ca ca. Mạc Tiểu Lan tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, người ấy, ta biến thành nam nhân, là sợ bị người nhận ra, không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi. Chỉ là về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, chúng ta không thể không tiếp tục nữa. Lúc ấy vì cứu Tư Minh Lan, theo Võ Y Y Nhân nơi này vào tay là nhanh nhất biện pháp hữu hiệu nhất. Cùng Tư Minh Lan tướng mệnh so, lừa gạt Võ Y Y Nhân tình cảm tự nhiên liền tính không được cái gì. Mạc Tiểu Lan nguyên bản cũng muốn nói cho nàng chân tướng, hiện tại cũng là gọn gàng dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ là nhìn thấy Võ Y Y Nhân như thế sụp đổ cùng thương tâm, Mạc Tiểu Lan trong lòng cũng có chút khó chịu. Ngươi nói dối. Võ Y Y Nhân lệ rơi đầy mặt, khàn cả giọng, nhất định là ngươi đem Lam Âm ca ca ẩn nấp rồi, ngươi đem hắn giao ra. Không phải ta giết ngươi. Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, người ấy, đừng lừa gạt mình, ngươi biết, Lam Âm căn bản không tồn tại, là ta giả trang. Không, ta không tin. Võ Y Y Nhân hướng Mạc Tiểu Lan lao đến, trên thân sáng lên kim mang, một đạo kim long nổi lên, hướng Mạc Tiểu Lan đánh tới. Mạc Tiểu Lan đứng tại chỗ, không có chút nào động tác. A. Võ Y Y Nhân hét lên một tiếng, triệt hồi công pháp, một chút té ngã tại Mạc Tiểu Lan dưới chân. Nàng ôm Mạc Tiểu Lan chân, ô ô khóc cầu khẩn, Lam Âm ca ca, ngươi biến về là tốt không tốt? Chỉ cần ngươi biến trở về đến, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, được không? Mạc Tiểu Lan thở dài, ngồi xổm người xuống, đem Võ Y Y Nhân nâng đỡ, người ấy, coi như ta lại biến thành Lam Âm, ngươi cũng biết ta là nữ tử. Chúng ta đều là nữ nhân, không có kết quả, quên Lam Âm à. Ngươi là công chúa, võ lớn thanh niên tài tuấn tùy ngươi chọn tuyển, tội gì chấp nhất tại một cái cũng không tồn tại người. Không. Võ Y Y Nhân hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Lan, ngươi chính là Lam Âm. Ngươi là giả bộ như nữ nhân đúng hay không? Tay của nàng vươn hướng Mạc Tiểu Lan, Mạc Tiểu Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đẩy ra nàng, tùy ý Võ Y Y Nhân đem bàn tay tới lồng ngực của nàng. Một lát sau, Võ Y Y Nhân ngơ ngác thả tay xuống, cúi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, lẩm bẩm nói, còn lớn hơn ta. Nàng chán nản ngồi ngay đó, hai mắt vô thần, giống như là một cái không có linh hồn bút bê bài. Mạc Tiểu Lan nhất thời chân tay luôn cuống, kia Tả Khâu mặc dù bản thân bị trọng thương trốn, nhưng có đảm bảo sẽ không giết cái hồi mã thương, tự nhiên không thể để cho Võ Y Y Nhân một người lưu tại nơi này. Mạc Tiểu Lan dứt khoát ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Vừa rồi nàng để cho mình trước bị cùng kỳ nuốt vào, kỳ thật cũng là một loại đánh bạc. Tại Tinh Lạc Trấn, lúc trước nàng cũng bị tu luyện Thiên Thú Quyển biến thành thổ lâu thường sinh con thôn tiến vào bụng. Sau đó dung nhập trong cơ thể nàng di cốt phát huy, đem thường sinh con nổ nát bấy. Lúc ấy Mạc Tiểu Lan thể nội chỉ có một cây di cốt, về sau tại Tinh Lạc Trấn bên cạnh Trấn Đường Sơn đạo quan đổ nát bên trong, lại một cây hư hư thực thực thịnh đường liên di cốt tiến trong cơ thể nàng. Về sau Mạc Tiểu Lan lại bị Thiên Vẫn Tông người truy sát, trên đường đi vừa đánh vừa tu luyện, hai cây di cốt đều hoàn toàn dung nhập trong cơ thể của nàng. Mạc Tiểu Lan suy đoán, mỗi khi nàng gặp phải nguy hiểm lúc, cái này hai cây di cốt hẳn là sẽ hiển lộ lực lượng. Thế là vừa rồi nàng mới liều mạng nhường cùng kỳ trước thôn vệ chính mình. May mắn là nàng thành công. Cái này hai cây di cốt quả nhiên phát huy, bị thương nặng cùng kỳ. Chỉ là cái này lực lượng cường đại cũng trực tiếp nhường Mạc Tiểu Lan hiện ra nữ nhi chân thân, bị Võ Y Y Nhân trông thấy. Mạc Tiểu Lan trước kia cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này, không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể yên lặng ngồi tiếp Võ Y Y Nhân. Hai người ngồi dưới đất, một cái nhắm mắt tu luyện, một cái si ngốc ngơ ngác. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mạc Tiểu Lan đôi mắt đẹp vừa mở, có người đến. Nàng lập tức biến trở về Lam Âm bộ dáng, sau một khắc, một người đàn ông theo trong rừng cây chạy ra, nhìn thấy Võ Y Y Nhân, lập tức đại hỉ, công chúa điện hạ, ta rốt cuộc tìm được ngài. Mạc Tiểu Lan có chút nhíu mày, Tư Minh Thành. Người này chính là Tư Minh Thành, lúc trước Thành Thanh Ngọc đỗng nhiên bạo khởi giết người, hắn nhất thời hoảng hốt, dùng thiên lý phù đào thoát. Sau đó mới nhớ tới công chúa bị chính mình rơi xuống, như hắn độc từ trở lại Tây Hoàng Cung, nhất định sẽ bị mất đầu. Tư Minh Thành vội vàng trở về tìm Võ Y Y Nhân, bất quá khi đó đã hắn bay ra ngàn dặm, đành phải đi suốt đêm trở về. Chân đều nhanh chạy gây mất, rốt cục về tới Nhật Nguyệt Sơn phụ cận, lại ở chung quanh một trận dễ tìm. Vừa mới nhìn đến kia phóng lên tận trời yêu thú khí tức, vội vàng chạy tới, cuối cùng tìm tới công chúa. Nghe được thanh âm của hắn, Võ Y Y Nhân đỡ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt ngốc trệ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tư Minh Thành liền vội vàng tiến lên, vì trên mặt đất sợ hãi địa đạo, công chúa điện hạ bị sợ hãi. Võ Y Y Nhân vẫn là không có phản ứng, Tư Minh Thành ngẩng đầu, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía Mạc Tiểu Lan, sắc mặt bất thiện, ngươi đối công chúa làm cái gì? Ách, Mạc Tiểu Lan há to miệng, một lát sau mới nói, chúng ta gặp Thiên Vẫn Tông người, người ấy thụ điểm kinh hãi. Tư Minh Thành bán tín bán nghi, mau tới trước tiếp tục kêu gọi Võ Y Y Nhân, công chúa, công chúa, người không sao chứ? Hắn hô nửa ngày, Võ Y Y Nhân con ngươi cuối cùng khôi phục tập trung, vẻ mặt mờ mịt, Tư thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Tư Minh Thành vội vàng nói, ta một mực tại tìm kiếm công chúa, ông trời thương xót, rốt cuộc tìm được ngài. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Võ Y Y Nhân phút chốc quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Lan, đã thấy nàng đã biến trở về lam âm bộ dáng, hốc mắt vừa đỏ, ngươi Mạc Tiểu Lan trong lòng căng thẳng, Võ Y Y Nhân sẽ không đem nàng nữ giả nam trang bí mật nói ra đi. Cái này Tư Minh Thành cũng không phải người tốt, hắn nếu là biết mình là Mạc Tiểu Lan, chuyện liền phiền toái. Võ Y Y Nhân nhìn xem Mạc Tiểu Lan, đột nhiên nhào tới trên người nàng, hoa một tiếng khóc lên, lam âm ca ca, ngươi rốt cục trở về. Chương 545, giả bộ như không biết rõ, ngươi liền không có biến mất. Chương 545, giả bộ như không biết rõ, ngươi liền không có biến mất. Mạc Tiểu Lan ngơ ngẩn, hai tay mở ra, ngơ ngác nhìn trong ngực Võ Y Y Nhân. Tư Minh Thành cũng nhìn ngây người, đường đường Tây Hoàng Triều công chúa điện hạ thế mà cùng một người nam tử như thế thân mật, thực là thật to không ổn, có thể hắn lại không dám tiến lên đem công chúa theo gia hỏa này trong ngực lôi ra đến. Thế là chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem. Cũng may Mạc Tiểu Lan rốt cục kịp phản ứng, nhẹ nhàng đem Võ Y Y Nhân theo trong lồng ngực của mình kéo lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người ấy, ngươi biết ta là ai a? Võ Y Y Nhân một đôi mắt to nhìn xem hắn, tràn đầy thích thú, ta biết nha, ngươi là ta Lam Âm ca ca. Mạc Tiểu Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại hỏi, còn có đây này? Võ Y Y Nhân nháy mắt mấy cái, khuôn mặt nhỏ khóc đỏ bừng, lại là vui vẻ ra mặt, còn có ngươi đáp ứng muốn cưới ta, chúng ta bây giờ liền bái đường thành thân. Công chúa điện hạ. Tư Minh Thành kinh hãi, vội vàng nói, ngài muốn nạp phò mã, chỉ cần hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đồng ý a, còn muốn chiêu cáo thiên hạ a. Võ Y Y Nhân nếu là thật cùng cái này Lam Âm gạo nấu thành cơm, trở về hắn cái thứ nhất muốn bị chặt đầu. Dạng này a? Võ Y Y Nhân lại là không có kiên trì, cúi đầu nghĩ, nhuận miệng cười, tốt lắm, vậy ta hiện tại liền trở về, cầu phụ hoàng mẫu hậu ưng thuận với ta cùng Lam Âm ca ca hôn sự. Tư Minh Thành liên tục gật đầu, đúng vậy a, công chúa chúng ta bây giờ liền trở về a. Lần này Nam Ma chi hành kim xà vệ là hoàn toàn cắm, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít ra biết Chấn Dương Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong ngoại trừ Diệp Tất Nguyệt, Tố Tâm những người kia, còn có một cái ẩn giấu thành Thanh Ngọc. Còn có Chấn Dương Tông như thế dòng chống thua chiên phái người đi Nam Ma, hơn phân nửa cùng Ngụy Thủ Nguyên, Thạch Thư Hồng đống nhiên bế quan có quan hệ. Lấy hoàng hậu nương nương thông minh, những tin tình báo này đã đầy đủ nàng suy đoán ra rất nhiều chuyện. Chính mình lại đem rời nhà ra đi công chúa cho mang theo trở về, kia tất nhiên là có công không tội. Lúc này Võ Y Y Nhân đang lôi kéo Mạc Tiểu Lan tay, đầy dây thông tình, Lam Âm ca ca, ngươi phải chờ đợi ta, không cho phép thay lòng đổi dạng, không cho phép ưa thích những người khác ca. Mạc Tiểu Lan có chút ngộng, không làm rõ ràng được hiện tại Võ Y Y Nhân đến cùng là thế nào trạng thái tinh thần, cũng không biết trả lời như thế nào. Võ Y Y Nhân cười một tiếng, tiểu tươi như hoa, đứng lên nói, Lam Âm ca ca, ta đi, Phi Tiên Đại Điện ngươi định sẽ đến a? Ta chờ ngươi a. Nửa năm sau Phi Tiên Đại Điện tại Tây Hoàng Thành cử hành, các đại môn phái cùng Hồng Châu đại lục tuổi trẻ tán tu đều sẽ tiến về, lấy Mạc Tiểu Lan tu vi, tự là có tư cách đại biểu Chấn Dương Tông tham gia. Thấy Võ Y Y Nhân tràn ngập chờ mong mà nhìn mình, Mạc Tiểu Lan không đành lòng tự tuyệt, gật gật đầu, tốt, vậy ta quyết định. Lam Âm ca ca, gặp lại. Võ Y Y Nhân cười hướng nàng phất phất tay, xoay người chạy. Tư Minh Thành đều không đến kịp phản ứng, liền vội vàng đuổi theo. Công chúa điện hạ, ngươi chờ ta một chút à? Mạc Tiểu Lan đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nào Võ Y người như là hoàn toàn quên đi vừa rồi chuyện phát sinh, chẳng lẽ bởi vì đả kích quá lớn, ngắn ngủi mất trí nhớ? Suy tư một lát không có kết quả, Mạc Tiểu Lan lắc đầu, nàng đã rời đi cả đêm, cũng không biết Thu Đạo Hữu cứu trở về Tần Canh Vân không có, đến nhanh đi cùng Chấn Dương Tông người sẽ cùng. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Lan thân hình lóe lên, hướng Nhật Nguyệt Sơn phương hướng toàn lực chạy đi. Một bên khác, Tư Minh Thành rốt cục đuổi kịp Võ Y Y Nhân, đã thấy nàng đang ngồi xổm trên mặt đất, mảnh khảnh đầu vai càng không ngừng run rẩy. Tư Minh Thành khẽ giật mình, cũng không dám áp sát quá gần, xa xa hỏi, công chúa điện hạ, ngài đây là thế nào? Võ Y Y Nhân gầm thét, Lan, cút xa một chút. Đúng đúng. Tư Minh Thành chân chu lăn xa chút, không còn dám tới gần. Lúc này, Võ Y Y Nhân rốt cục lên tiếng khóc lớn lên. Ô ô ô, Lam Âm ca ca, chỉ cần ta giả bộ như không biết rõ, ngươi liền vẫn một mực đăng, đúng không? Ô ô ô. Một canh giờ sau, Mạc Tiểu Lan đã có thể xa xa nhìn thấy Nhật Nguyệt Sơn. Lúc này phía trước xuất hiện hai đạo kiểu tiếu thân ảnh, hai người nhìn thấy Mạc Tiểu Lan, lập tức đại hỉ, Lam sư đệ, rốt cuộc tìm được ngươi. Mạc Tiểu Lan tiến ra đón, mỉm cười nói, Từ sư tỷ, Chu sư tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người chính là Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi, các nàng kỳ kỳ cha cha đối Mạc Tiểu Lan nói đến hôm qua chuyện phát sinh. Tố Tâm, Thành Thanh Ngọc, Lam Âm ba người bị một đám người áo đen bắt sau khi đi, các vị nữ đệ tử không cách nào động đậy, chỉ phải nắm chắc thời gian vận công bước đầu. Tới ban đêm, vệ uyển trước bước ra thể nội dư động, đang chuẩn bị lẻ loi một mình ra đi tìm, đã thấy Tố Tâm cùng Thành Thanh Ngọc trở về. Hỏi một chút mới biết, thì ra đám kia người áo đen là Tây Hoàng cùng Kim Xà vệ, đều bị hai người đánh chạy. Chỉ là Lam Âm còn Kim Xà vệ mang đi, tung tích không rõ. Sau đó lần lượt có nữ đệ tử bài xuất dư động, đám người chia ra ra đi tìm Lam Âm hạ lạc. nhưng dòng dã đi qua một đêm, các nàng đều không thể tìm tới bất kỳ tung tích nào. Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi đều rất gấp, hai người cũng là tìm một đêm đều không có trở về, đang muốn lại đi xa một chút, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Mạc Tiểu Lan. Lam sư đệ, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Đúng rồi, ngươi không phải bị Kim Xà vệ bắt đi sao? Lập tức Mạc Tiểu Lan liền mình bị Võ Y Y nhân mang đi, lại gặp Thiên Vẫn Tông trưởng lão Tả Khâu sự tình nói một lần. Chỉ là biến mất trong cơ thể nàng di cốt bộc phát, biến trở về nguyên thân một đoạn này. Chỉ nói là nàng yên lặng vận công bất động, chờ giải độc về sau thừa dịp Tả Khâu không chú ý chạy trốn. Về sau Võ Y Y nhân cùng Tư Minh Thành trở về Tây Hoàng Thành, nàng thì quay lại tìm đồng môn. Tư Thải Hoa cùng Chu Linh Nhi đều là thiên kim tiểu thư, không có gì tâm cơ, lập tức tin Mạc Tiểu Lan lời nói, không ngừng kinh hô Lam sư huynh lần này kinh nghiệm nguy hiểm. Ba người cùng một chỗ hướng Nhật Nguyệt Sơn đi, Tư Thải Hòa giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói khẽ với Mạc Tiểu Lan nói, "Lam sư đệ, ngươi cùng Tố Tâm sư tỷ, Thành sư tỷ bị bắt về sau, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Mạc Tiểu Lan giật mình, hỏi, "Từ sư tỷ vì sao hỏi như vậy?" Tư Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi liếc nhau, Chu Linh Nhi nói, "Chúng ta đều cảm thấy Thành sư tỷ sau khi trở về giống như biến thành người khác dường như, nói chuyện rất kỳ quái, Tố Tâm sư tỷ giống như cũng có chút sợ nàng." Mạc Tiểu Lan trầm mặt xuống, xem ra Tố Tâm cũng không có nói ra Thành Thanh Ngọc cẩn giấu tu vi, đối Kim Xà vệ đại khai sát giới sự tình. Lúc ấy Thành Thanh Ngọc hoàn toàn chính xác giống như là biến thành người khác, ra tay tàn nhẫn vô tình, thậm chí đối Tố Tâm cũng không có chút nào kinh ý, cũng nói rất nhiều kỳ quái lời nói. Nàng dường như nhận biết Tố Tâm phụ mẫu, có thể Mạc Tiểu Lan nghe nói qua, Tố Tâm từ nhỏ đã tại Trấn Dương Sơn lớn lên, cũng không có cha mẹ. Mà nhất làm cho Mạc Tiểu Lan chú ý là, kia Thành Thanh Ngọc đối Tần Canh Vân, Thu Chi Hà cùng mình có hoài nghi. Lần này trở về, chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Chỉ là Tần Canh Vân, Thu đạo hữu, Tô Tô còn đang chờ nàng, Tiểu Ngũ cũng tại Trấn Dương Sơn, nàng không có khả năng không quay về. Đang nghĩ ngợi, Từ Thải Hòa hướng trước mặt phất tay, Tố Tâm sư tỷ, chúng ta tìm tới Lam sư đệ. Phía trước bay tới một đạo thanh lịch thân ảnh, chính là Tố Tâm, nàng trên dưới dò xét Mạc Tiểu Lan, Lam sư đệ, ngươi không sao chứ? Đa tạ sư tỷ quan tâm, ta không sao. Mạc Tiểu Lan lại đem vừa rồi kia phiên lý do thoái thác nói một lần. Tố Tâm thần sắc hơi hơi biến hóa, nhưng cũng không có nhiều lời, mang theo nàng về tới Nhật Nguyệt Sơn. Các nữ đệ tử ngay tại hôm qua bên trong tòa thung lũng kia nghỉ ngơi, lúc này nhìn thấy Mạc Tiểu Lan trở về, đại gia mừng rỡ nhau nhau tiến lên đón, lo lắng hỏi thăm. Đồng môn trùng phùng, đại gia đang vui vui, một đạo âm lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Lam sư đệ, trong lòng ta có rất nhiều nghi vấn, không biết ngươi có thể là ta giải đáp." Thanh Thanh Ngọc vượt qua đám người ra, đi đến Mạc Tiểu Lan trước mặt, mang trên mặt nghiền ngẫm băng lãnh nụ cười. Chương 546, thẩm vấn chương 546, thẩm vấn Thành sư tỷ, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Các vị nữ đệ tử thấy Thành Thanh Ngọc vẻ mặt âm trầm mà nhìn xem Mạc Tiểu Lan, đều có chút không hiểu, Chu Linh Nhi nhịn không được mở miệng hỏi. Bên cạnh Từ Thải Hòa cũng nói, "Thành sư tỷ, Lam sư huynh vừa mới trở về từ coi chết, thật vất vả mới trở về, nếu không chờ hắn nghỉ ngơi một chút rồi nói sau." Thanh Thanh Ngọc lạnh lùng nhìn xem hai người, lúc nào thời điểm mới nhập môn nội môn đệ tử cũng có thể đối đệ tử chấp sự lời nói tùy ý xem vào. Từ Thải Hòa khẽ giật mình, Trấn Dương Tông dạng này danh môn đại phái cấp bậc nghiêm, hạ vị giả nhất định phải đối thượng vị cung kính, hai nàng vừa rồi xác thực càng cự. Chu Linh Nhi lại là tính tình mạnh mẽ, liếc mắt nhìn, đại gia một đường kề vai chiến đấu đến nay, bất luận Diệp sư tỷ, Tố Tâm sư tỷ vẫn là Vệ Uyển sư tỷ, đều là xung phong đi đầu, chưa hề lấy thân phận đệ người. Lúc nào thời điểm đệ tử chấp sự so thống ngự đệ tử sẽ còn sĩ diện. Thanh Thanh Ngọc ánh mắt đột nhiên biến lạnh lẽo, Chu Linh Nhi chỉ cảm thấy hô hấp đều không trôi chảy, cảm thấy lập tức hãi nhiên. Cái này Thanh Thanh Ngọc khí tức sao sẽ như thế nào đáng sợ? Thành sư muội, đều là đồng môn. Tố Tâm đột nhiên mở miệng, Thanh Thanh Ngọc ánh mắt lạnh lẽo lúc này mới thoáng hòa hoãn, Chu Linh Nhi trên người áp lực biến mất, nàng nhịn không được từng ngụm hô hấp. Tư Thải Hòa vội vàng đỡ lấy nàng, "Linh Nhi, ngươi thế nào?" Chu Linh Nhi lắc đầu, nhìn về phía Thành Thanh Ngọc ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hãi. Mạc Tiểu Lan đối hai người gật gật đầu, "Đa tạ hai vị sư muội, Thành sư tỷ muốn hỏi cái gì, cứ nói đừng ngại." Thành Thanh Ngọc lạnh lùng nhìn xem Mạc Tiểu Lan, "Ngươi nói mang đi ngươi người là Tây Hoàng triều thất công chúa, sau đó các ngươi gặp Thiên Vẫn Tông đại trưởng Lao Tà Khâu, người này đem Thiên Thú Lục cung kỳ quyền luyện đến tầng thứ 7." Những lời này vừa rồi Mạc Tiểu Lan đã trước mọi người nói một lần, lập tức liền gật gật đầu. Thành Thanh Ngọc nheo mắt lại, cười lạnh nói, "Cùng kỳ quyền tại Thiên Thú Lục bên trong gần với Cựu Vĩ Hồ quyền Phượng quyền cùng Hoàng quyền Tà Khâu như là đã đem luyện đến tầng thứ 7, coi như ngươi cùng thất công chúa liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, các ngươi là như thế nào chạy trốn?" Lời này vừa nói ra, lập tức nhường không thiếu nữ đệ tử cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Thành sư tỷ nói hình như có chút đạo lý a. Nghe một chút Lam sư đệ nói như thế nào a?" Vô số ánh mắt rơi vào Mạc Tiểu Lan trên thân, nàng bình tĩnh nói, "Thành sư tỷ hẳn phải biết, đấu pháp một đường, cũng không phải là chỉ nhìn tu vi cao thấp, lâm tràng ứng biến, tâm tính trí dũng, đều là quyết thắng nhân tố một trong. Lúc ấy ta làm bộ dư độc chưa tiêu, Vũ sư muội cùng hắn của nhau, thừa dịp hắn thư giãn, ta nổi lên, Vũ sư muội cùng ta phối hợp, liên thủ một đả thương Tà Khâu, lúc này mới đào thoát. Nếu chúng ta ham chiến không đi, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng chúng ta chỉ muốn bỏ chạy đi mà thôi, lại không phải khó như vậy làm được." Nàng lời nói này nói có lý có theo, không thiếu nữ đệ tử đều liên tục gật đầu. "Đúng vậy à, Vũ sư muội cùng Lam sư đệ tình đầu ý hợp, tâm hữu linh tê, lần này phối hợp ngược lại thật sự là ăn ý đâu." Thanh Thanh Ngọc lạnh hừ một tiếng, những người khác đều không dám nói chuyện. Tất cả mọi người lòng có không cam lòng, vì sao Tố Tâm sư tỷ, Vệ Uyển sư tỷ dạng này thống ngự đệ tử đều không nói lời nào, lại tùy ý Thanh Thanh Ngọc làm mưa làm gió, ở chỗ này châm ngòi đúng sai. Trong đó có mấy vị nữ đệ tử cùng Từ Thải Hòa, Chu Linh Nhi như thế, đều là thú triều lúc liền cùng Mạc Tiểu Lan kể vai chiến đấu cùng nhau đi tới. Đối nàng tất nhiên là vô cùng tín nhiệm, lập tức đều đúng Thành Thanh Ngọc có chút bất mãn. Thành Thanh Ngọc lạnh hừ một tiếng, việc này tính ngươi quá quan, kia hôm qua Thiên Hoàng Sơn đột kích lúc, bắt đi tất cả nam đệ tử, lại duy chỉ có không có bắt ngươi, ngươi đây lại giải thích như thế nào? Mạc Tiểu Lan trong lòng sớm có so đo, trên mặt làm ra xấu hổ giận dữ chi sắc, giả vờ do dự một chút, rồi mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm, ta tự nhỏ thân thể gầy yếu, thầy thuốc từng nói trong cơ thể ta tinh nguyên không đủ, không thích hợp tu luyện nam tử cương mãnh công pháp, thậm chí không dễ khiến nữ tử có thai. Thiên Hoàng tộc người cần nam tử tinh nguyên giúp đỡ tu hành, tất nhiên là đối ta không có hứng thú. Lời này nhường các nữ đệ tử đều gương mặt từng đỏ, có người nhịn không được mắng, Lam sư minh được không biết xấu hổ, sao dễ làm mọi thuyết loại sự tình này. Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, đây cũng là giải đáp thành sư tỷ nghi vấn, đường đột các vị sư muội. Từ Thải Hoa giật mình nói, chắc không được Lam sư minh thái thượng như tâm kiếm cùng chúng ta không giống, thì ra là thế, những người khác nhịn không được che miệng cười khẽ. Các nàng đều gặp Mạc Tiểu Lan ra tay, mặc dù là thái thượng như tâm kiếm kiếm ý, nhưng dùng đến kiếm kia lại giống như là bông hoa như thế phiêu phiêu đãng đãng, so nữ nhân còn nữ nhân. Hiện đang nghe hắn kiểu nói này, lập tức giật mình, cũng cảm thấy buồn cười. Chu Linh Nhi góc đối thông minh điệu thấp lưu tô nói, Hà sư tỷ, ngươi biết Lam sư minh từ nhỏ đã là nương nương khác sao? Các nữ đệ tử đều nở nụ cười. Lưu Tô vừa rồi liền phát hiện không đúng, lặng lẽ co lại trong góc, chuẩn bị một khi Mạc Tiểu Lan bị phát hiện liền mang nàng cùng một chỗ chạy trốn. Lúc này đống nhiên bị Chu Linh Nhi cưỡng ép để lời miệng, đành phải ngượng ngùng nói, ta chỗ nào biết, ta khi còn bé lại không biết hắn. Lập tức trong mắt khẽ đảo, cười hát hát nói, việc này các vị đồng môn cần phải giữ bí mật, nếu không Lam sư minh cái này phò mã sợ là làm không được. Ha ha ha. Một đám tông môn tiên tử lại là ha 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 cười lên, bầu không khí rất là vui sướng. Mạc Tiểu Lan cùng Lưu Tô liếc nhau, đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Thành Thanh Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, lần này lại là đối Từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi mở miệng, "Từ sư muội, Chu sư muội, các ngươi là như thế nào theo Hợp Hoan Tông tổng đàn chạy trốn?" Hai người khẽ giật mình, không nghĩ tới Thành Thanh Ngọc thế mà lại hoài nghi tới các nàng trên đầu. Chu Linh Nhi không cam lòng địa đạo, "Thành sư tỷ ngươi có ý tứ gì à? Khó nói chúng ta bằng lòng bị bắt sao?" Từ Thải Hòa ngăn lại nàng, đem hai người theo Hợp Hoan Tông tổng đàn trốn tới trải qua nói một lần. Thành Thanh Ngọc ánh mắt chớp động, "Nếu như thế, không bằng chúng ta đi Hợp Hoan Tông nhìn một chút hai vị sư muội lời nói là thật hay không." "Đi thì đi, sợ ngươi à?" Chu Linh Nhi tức giận quay người liền hướng Nhật Nguyệt Sơn đỉnh núi đi đến. Những người khác thì nhìn về phía Tố Tâm cùng Vệ Uyển, hiện tại chỉ có hai người bọn họ là thống ngự đệ tử, địa vị cao nhất. Vệ Uyển cúi đầu trầm mặc, Tố Tâm cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng lên núi đỉnh đi đến. Những người khác cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền đi tới ở vào đỉnh núi Hợp Hoan Tông tổng đàn. Thoáng chốc, một cố gây mũi mùi máu tươi truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, rất nhanh liền thấy được đầy đất chân cụt tay đứt. Mặc dù nhưng đã nghe từ Thải Hòa cùng Chu Linh Nhi nói một lần, nhưng tận mắt thấy máu tanh như thế cảnh tượng, các nàng vẫn còn có chút khó chịu. Đến cùng là người phương nào? Lại tàn nhẫn như vậy? Chu sát tà ma, sao có thể gọi tàn nhẫn đâu? Nhiều lắm thì. Không quá giảng cứu mà thôi. Thật là trong khoảng thời gian ngắn liền đem toàn bộ Hợp Hoan Tông đều diệt môn, người này tu vi quả thực khó có thể tưởng tượng. Từ sư muội, các ngươi lúc đi ra thật không thấy được là ai ra tay sao? Các nữ đệ tử không khỏi đối hai người hỏi, Thành Thanh Ngọc đống nhiên lạnh lùng mở miệng, ta biết là ai? Đám người lập tức nhìn về phía nàng, là ai? Các ngươi có thể nhớ kỹ, hôm qua chúng ta bị nhốt hắc vụ bên trong lúc, Nhược Mai từng biến mất một đoạn thời gian. Thành Thanh Ngọc đảo mắt đám người, ánh mắt lạnh như băng cuối cùng rơi vào Mạc Tiểu Lan trên thân, "Lam sư đệ, ngươi có biết cái này là vì sao?" Chương 547, Hà sư huynh chim của ngươi thật là dễ nhìn. Chương 547, Hà sư huynh chim của ngươi thật là dễ nhìn. Thành Thanh Ngọc lời nói lần nữa đem lực chú ý của mọi người đều dẫn tới Mạc Tiểu Lan trên thân. Tố Tâm đôi mi thanh tú cao lại, như có điều suy nghĩ. Vệ Uyển thì cúi đầu, hai tay có chút nắm chặt. Trong đám người Lâm Khinh Trù lại là không ngạc nhiên chút nào, bởi vì trong những người này chỉ có một mình nàng biết Nhược Mai thân phận chân thật. Lâm Khinh Trù nhìn về phía Mạc Tiểu Lan, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Lam Âm cũng biết Nhược Mai chính là Thanh Liên môn thánh nữ? Đám người nhìn soi mói, Mạc Tiểu Lan lại là vẻ mặt một bước, buông tay nói, như sư tỷ lúc nào thời điểm biến mất qua một đoạn thời gian. Ta sao không biết ta? Nàng lập tức khiến người khác lần nữa nở nụ cười, có người nghi hoặc nói, đúng thế, ta lúc ấy ngay tại Nhược sư muội bên người, chúng ta đều thân chúng Hợp Hoan Tông kịch độc, căn bản là không có cách động đậy, nàng khi nào rời đi a? Đó căn bản không thể nào. Có người mở đầu, phụ họa người liền càng ngày càng nhiều, đúng vậy a, lúc ấy ta cũng cách Nhược sư muội không xa, nàng vẫn luôn tại a. Thành sư tỷ, ngươi có phải hay không quá đa nghi? Thành Thanh Ngọc cười lạnh, các ngươi không có phát giác, chỉ là bởi vì tu vi của các ngươi quá thấp. Những người này đều là trong tông môn tiên phú xuất chúng, lại bị trào phúng tu vi không đủ, trên mặt mũi lập tức không nhịn được, có người không cam lòng địa đạo, Thành sư tỷ, ngươi nhập môn so với chúng ta sớm, tu vi tất nhiên là so với chúng ta cao, có thể Tố Tâm sư tỷ cùng Vệ sư tỷ còn ở nơi này đâu, các nàng cũng không nói Nhược sư muội từng ngụm trộm rời đi à? Đúng à, Nhược sư muội tại trấn Liên thành thú triều lúc đã cứu ta không tin nàng có vấn đề gì. Tố Tâm sư tỷ, Vệ sư tỷ, các ngươi cần phải là Nhược sư muội nói câu công đạo nha. Thành Thanh Ngọc sắc mặt có chút khó coi, nàng căn bản không nghĩ tới đối Lam Âm cùng Nhược Mai hai cái này nho nhỏ nội môn đệ tử nổi lên lại sẽ dẫn phát chúng nộ. Lập tức liền lạnh lùng nhìn về phía Tố Tâm, Tố sư tỷ, ta cũng là vì tông môn, còn xin ngươi chủ trì công đạo. Nàng không tin lấy Tố Tâm tu làm một điểm đều không có phát giác được Nhược Mai gì động. Tố Tâm trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, lúc ấy ta đang toàn lực vận công bức độc, không có phát giác nhược sư muội có động tác gì. Ngươi Thành Thanh Ngọc khẽ giật mình, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt trào phúng, ta đã nói rồi, lúc ấy nhược sư muội ngay tại bên cạnh ta, chẳng lẽ ta mù không thành? Chúng ta chỉ là nho nhỏ nội môn đệ tử, thấp cổ bé họng, Tố Tâm sư tỷ thật là thống ngự đệ tử, nàng cũng không thể tin sao? Có ít người không phải là ghen ghét nhược sư muội dung mạo xinh đẹp thiên phú lại cao a. Những nữ đệ tử này các loại âm dương quái khí, nghe người bị quất, Thành Thanh Ngọc ngực một hồi chập trùng, nhìn hằm hằm Tố Tâm, Tố sư tỷ, Nhược Mai rõ ràng che giấu tu vi, giáp tâm hại người, ngươi vì sao muốn bao che nàng? Tố Tâm thần sắc ôn hòa, thanh âm thanh nhã, Thành sư muội, tu hành đường hung hiểm, ẩn giấu tu vi lại không ngừng nhược sư muội một người, làm gì truy nguyên? Thành Thanh Ngọc khẽ giật mình, Tố Tâm lời này hiển nhiên là ám chỉ nàng cũng che giấu tu vi. Vệ Uyển mở miệng, Tố Tâm sư tỷ, vừa rồi Diệp sư muội truyền tin nói bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta hạ đi tiếp ứng bọn hắn à? Cũng tốt. Tố Tâm gật gật đầu. Hai vị thống ngự đệ tử lời nói chính là muốn đem việc này ngừng lại. Kể từ đó, Thành Thanh Ngọc tất nhiên là hưởng làm tiểu nhân, tại đám nữ đệ tử này trong lòng uy tín hoàn toàn không có. Thành Thanh Ngọc không nghĩ tới chuyện lại sẽ phát triển đến tận đây. Lam Âm, Nhược Mai, Hà Chi Thu đám người sơ hở nhiều như vậy, Tố Tâm ngươi vì sao còn muốn thiên vị bọn hắn? Khó trách phụ thân nói nhiều như vậy nữ nhi bên trong, ngươi là thiện lương nhất, cũng là một tên vô dụng nhất, liền cùng ngươi nhận nhau cũng không nguyện ý. Thành Thanh Ngọc lạnh lùng nhìn xem Mạc Tiểu Lan bóng lưng, trong lòng cười lạnh. Hôm nay tạm thời để ngươi chờ thêm quan, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Tố Tâm cùng Vệ Uyển ngự kiếm phi hành phía trước, Tố Tâm bỗng nhiên đối Vệ Uyển nói rằng, "Vệ sư muội, ngươi cũng tin tưởng làm sư đệ cùng nhược sư muội sao?" Vệ Uyển thân hình dừng lại, né tránh Tố Tâm ánh mắt, thản nhiên nói, "Tố Tâm sư tỷ không phải cũng cùng nhau tin các nàng sao?" Tố Tâm trầm mặc một lát, thở dài, "Vệ sư muội, ta chỉ hy vọng lần này Nam Ma chi hành, chớ có cô phụ sư môn nhắc nhở, chúng ta đều có thể bình an trở về." Vệ Uyển trầm mặc thật lâu, trầm rãi nói, "Sư tỷ sở cầu, ta định không cùng nhau vác lúc này phía trước bay tới một mảng lớn sáng loáng phi kiếm." Phía trên đứng đấy một đám tông môn xoay ca, một đám nữ đệ tử nhao nhao ngạc nhiên kêu lên, là thuần sư minh bọn hắn. Còn có Diệp sư tỷ, bọn hắn đều vô sự. A, đó là cái gì? Các nàng rất nhanh phát hiện, tại một đám ngự kiếm phi hành sư minh sư tỷ bên trong, đột ngột xuất hiện cả người cưỡi đại điểu ra hỏa. Này người vóc dáng khôi ngô, cơ bắp cứng, dưới thân lại là một cái kim xí đại điểu, quả nhiên là không giống bình thường, dễ thấy đã đến. Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan liếc nhau, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cô gia cưới chính là cái gì nha? Cái này chim nhìn thật xinh đẹp, giống như tiểu mỹ nhân a. Đây là Hoàng điểu thú. Từ thải hòa trong nhà nhìn qua tương quan điện tịch, nhận ra Tần Canh Vân dưới hông cưới cái này kim sĩ đại điểu. Những người khác nhao nhao kinh hô, đúng là trời sinh ngũ phẩm hoàng điểu thú. Nghe nói thế gian chỉ có một cái hoàng điểu thú tại Phi Vân Tông a. Hà sư đệ ở nơi nào tìm đến? Cái này chim thật xinh đẹp a. Uy uy, nó giống như tại chúng ta. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung cái này hoàng điểu thú trên thân. Nghe được những người này thật đem mình làm một cái toa kỵ, Thiên Hoàng nữ tức giận đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, kém chút liền phải đem Tần Canh Vân cho nhấc xuống đi. Tần Canh Vân dưới hông có chút dùng sức, kẹp chặt chút, thấp giọng nói, "Hoàng nữ, tỉnh táo, tỉnh táo." "Đừng lòi." Bên cạnh Thu Chi Hà lạnh lùng nhìn lại, Thiên Hoàng nữ lập tức trong lòng siết chặt, cưỡng ép đem trong lòng lửa giận ép xuống. Lúc này một đám nữ đệ tử đều tiến lên đón, đại gia cũng coi là kiếp sau trùng phùng, giờ phút này gặp nhau càng thân cận rất nhiều. Một phen lo lắng ân cần thăm hỏi, cuối cùng tiêu điểm vẫn là rơi vào Tần Canh Vân bên này. Không có cách nào, hoàng điểu thú quá mức hi hữu, thuộc về lại mỹ lại mạnh đỉnh cấp tọa kỵ, thậm chí còn có thể hóa thành thượng cổ thần thú, là nhiều ít linh thú sư tha thiết ước mơ pet. Không nghĩ tới lại bị Hà Chi Thu như thế một cái thể tu cho thu phục. Hà sư minh ngươi là như thế nào thu phục cái này hoàng điểu thú a? Hà sư minh chim của ngươi thật là dễ nhìn. Hà sư minh chim của ngươi có thể cho ta sờ sờ sao? Hoa da lông tốt mềm mại, dáng dấp thật xinh đẹp a. Một đám nữ đệ tử vây quanh, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm, còn có gan tử đường kính lớn nối liền tay. Thiên hoàng nữ bị một đám người sờ tới sờ lui, quạc lông đều dựng đứng lên, hai cánh mở ra bay lên bầu trời, tức giận kêu lên. Tần Canh Vân đối đám người giải thích, tiểu tước nhi tính tình không tốt lắm, đại gia chớ để ý. Tiểu tước nhi. Từ thải hòa nháy mắt mấy cái, Hà sư huynh, đây là ngươi cho hoàng điểu thú đặt tên. Tần Canh Vân gật gật đầu, không dễ nghe sao? Trên trời Thiên Hoàng nữ nghe được cái tên này, đều càng phẫn nộ. Tần Canh Vân mỉm cười nói, các ngươi nhìn, nàng rất ưa thích cái tên này. Chương 548, bị hắn cưới một ngựa giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Chương 548, bị hắn cưới một ngựa giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận cô ra, đây thật là ngươi thu phục hoàng điểu thú. Thế nào như thế không nghe chủ người? Đêm khuya, Nhật Nguyệt Sơn, các đệ tử hai ngày này đều kinh nghiệm không ít chiến đấu, thể xác tinh thần mọi bệnh, mấy vị thống ngự đệ tử thương nghị một phen, quyết định đêm nay ngay tại Nhật Nguyệt Sơn ở lại, sáng sớm ngày mai lại tiến về Thanh Liên Sơn. Mọi người tại Nhật Nguyệt Sơn đỉnh núi tìm được Hợp Hoan Tông đệ tử phòng ngủ, đêm nay liền ở tại bên trong. Chờ tất cả mọi người nằm ngủ sau, Lưu Tô, Mạc Tiểu Lan, Tần Canh Vân liền lặng lẽ đi Thu Chi Hà gian phòng thương nghị tiếp xuống hành động. Tần Canh Vân tự nhiên là mang theo hoàng nữ, lúc này Thiên Hoàng nữ vẫn là hoàng điểu thú hình thái, hai con chim chảo tại mặt đất đi được nhanh chóng, một đường hưu 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 phi nước đại. Lưu Tô ở phía sau một trận điên cuồng đuổi theo không có kết quả, nhịn không được quay đầu hướng Tần Canh Vân phàn nàn. Tần Canh Vân tức giận nói, ngươi dứt khoát muốn nổ người ta lông vũ, nàng đương nhiên muốn trốn tránh ngươi. Mạc Tiểu Lan cũng rất tò mò, hoàng điểu thú hiếm thấy trên đời, chỉ có Phi Vân Tông tông chủ mới nắm giữ thế gian duy nhất một cái, ngươi là ở nơi nào gặp phải? Tần Canh Vân cười thần bí, tới Chi Hà nơi đó các ngươi liền biết. Cắt, liền ngươi thân yêu cô em vợ đều muốn giữ bí mật. Lưu Tô bĩu môi, lại hướng phía trước mặt hoàng điểu đuổi theo. Tiểu Tước Nhi, ngươi chờ ta một chút, ta chỉ bắt ngươi một cái lông chim. Mấy người rất nhanh tới Thu Chi Hà gian phòng, Lưu Tô còn nghĩ qua đi hao lông vũ, thiên hoàng nữ rốt cục nhịn không được, ngươi dừng tay cho ta. Hoa. Lưu Tô giật mình kêu lên, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào hoàng điểu la hoàng lên, cô ra chim của ngươi thành tinh. Ai hửm. Tần Canh Vân gõ đầu của nàng một chút, đối hoàng điểu nói rằng, hoàng nữ, biến trở về tới đi. Thế là tại Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này hoàng điểu thú trên thân hiện lên một vệt kim quang, lại theo đại điểu biến thành một cái xinh đẹp gợi cảm nữ tử. Thiên hoàng nữ. Lưu Tô mở to hai mắt, Mạc Tiểu Lan cũng có chút ngộng, nhìn xem Tần Canh Vân, lại nhìn về phía Thu Chi Hà, Tần Canh Vân, Thu tỷ tỷ, đây là có chuyện gì à? Tần Canh Vân lúc này mới đem thiên hoàng nữ hút chính mình tinh nguyên không thành, bị chính mình phản hút hoàng huyết thu phục trải qua nói một lần. Cô ra ngươi thế mà để người ta đường đường thiên hoàng nữ biến thành tọa kỵ của ngươi. Lưu Tô la hoàng lên, mẹ a, mỗi ngày đều có thể đem mỹ nhân bảng người thứ 12 đại mỹ nữ cưới tại dưới hồng, tư vị này, ta đều muốn làm nam nhân. Thiên hoàng nữ song mắt đỏ bừng, hướng Lưu Tô nhào tới, khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Ai nha, cô ra nhanh quản quản chim của ngươi. Lưu Tô một bên kinh hô một bên chạy trốn, hai người tại phòng tốt cùng nhau làm ở mỹ, thẳng đến Thu Chi Hà hừ lạnh một tiếng, hai nữ nhân cái này mới ngừng lại được. Thần Canh Vân cho thiên hoàng nữ, Lưu Tô cùng Mạc Tiểu Lan giới thiệu. Mạc Tiểu Lan còn tốt, miệng không có như vậy tổn hại, cùng thiên hoàng nữ còn tính có thể sống chung hòa bình. Đến phiên Lưu Tô, thiên hoàng nữ căn bản không để ý, Lưu Tô thì cười hì hì nhìn chằm chằm đối phương, xem xét liền không có kìm nén tốt. Sau đó Mạc Tiểu Lan nói đến Thành Thanh Ngọc triển lộ nguyên anh tu vi, đồ sát kim xà vệ, cùng ba ngày trước mặt mọi người chất vấn nàng trải qua. Tần Canh Vân lập tức nhíu mày, cái này Thành Thanh Ngọc rốt cuộc là người nào? Bọn hắn tại Trấn Dương Tông vốn là từng bước nguy cơ, hiện tại lại bị một cái nguyên anh cảnh cường giả theo dõi, con đường phía trước càng thêm hung hiểm. Thu Chi Hà đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Mạc Tiểu Lan nói, cái này Thành Thanh Ngọc là Thanh Hà Thành thành gia trưởng nữ, mấy năm trước liền được đưa vào Trấn Dương Tông, nghe nói thiên phú bình thường, dựa vào trong nhà tài nguyên mới làm đến đệ tử chấp sự. Lưu Tô cắt một tiếng, thiên phú bình thường có thể ở cái tuổi này tới nguyên anh cảnh, nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Tần Canh Vân suy tư một lát, chậm rãi nói, Trấn Dương Tông cấp bậc sông nghiêm, tu vi tài cao có thể đi đến cao hơn địa vị, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Theo lý thuyết nàng không cần thiết như thế ẩn giấu tu vi, trừ phi nàng người sau lưng vốn là địa vị cao thượng, nhưng nàng căn bản cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Đối với nàng mà nói, cái gì thống ngự đệ tử, thậm chí trưởng lão đều không quan trọng. Lưu Tô vô đuổi, phía sau có người, đây không phải cùng vệ uyển cái kia cha rất giống sao? Tần Canh Vân bỗng nhiên hướng phía ngoài phòng nói rằng, Kiến Nguyệt, vệ đạo hữu đã tới, liền vào đi. Ha ha ha, lão gia linh giác càng ngày càng nhạy cảm đâu. Theo một đạo xinh đẹp thanh âm quyến rũ, Yến Nguyệt ốm éo cái mông đi đến, ưỡn ngực liền hướng Tần Canh Vân trên thân dựa vào. Hết lần này tới lần khác trên mặt của nàng vẫn là Diệp Tất Nguyệt bộ kia thanh lãnh bộ dáng, làm ra sự tình lại như thế không biết xấu hổ. Thiên Hoàng Nữ ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng nghe Trúc Lâm nói qua Diệp Tất Nguyệt là Tần Canh Vân nô tỳ, lại nghĩ không ra nàng tại Tần Canh Vân trước mặt đúng là như vậy thấp hèn. Đây thật là cái kia vô số người hâm mộ đương thế tiên tử sao? Tiếp đấy, lại là một nữ tử đi đến, nàng khuôn mặt như bẽ, dịu dàng như nước, bàn luận tướng mạo so Diệp Tất Nguyệt cũng là không thua bao nhiêu. Thiên Hoàng Nữ lần nữa ngây người. Nữ nhân này nàng ba ngày gặp qua, mỹ nhân bảng xếp hạng thứ 4 dịu dàng tiên tử, Hi Nguyệt Phong nhị sư tỷ, vệ uyển. Chẳng lẽ liền nàng cũng là cái này Hà Chi Thu nô tỷ? Mỹ nhân bảng thứ 2 Hạ Thanh Liên là nương tử của hắn, mỹ nhân bảng thứ 3 cùng thứ 4 đều là hắn nô tỷ, còn có thứ 5 Tô Hồng Lăng, giống như cũng cùng hắn quan hệ không ít. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện mình nghĩ lầm, vệ uyển đi tới, cũng không có như Diệp Tất Nguyệt như vậy đối Hà Chi Thu lịnh nọt, nàng chỉ là bình tĩnh nói, ta sẽ không đem bí mật của các ngươi nói cho người khác biết, ta chỉ muốn biết các ngươi khi nào giúp ta đi tìm cha mẹ của ta. Thu Chi Hà nói, ngươi thân sinh cha mẹ chỗ Phong Linh thôn tại Thiên Vẫn Tông phụ cận, nếu là muốn đi nơi đó, cần tìm một lý do, nếu không chúng ta đều sẽ bị hoài nghi. Lưu Tô đối vệ uyển cùng Kiến Nguyệt hỏi, cái kia Thành Thanh Ngọc không phải là của các ngươi sư muội sao? Nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Vệ uyển lắc đầu, thành sư muội xưa nay làm việc khiêm tốn, ta cũng là hôm nay mới biết được nàng không ngờ nguyên anh cảnh. Kiến Nguyệt lại bị Tần Canh Vân đẩy ra, cười khanh khách nói, hai phu nhân yên tâm, liền xem như nguyên anh cảnh, nô tỳ cũng có thể chế trụ nàng, định sẽ không hư lão gia cùng mấy vị phu nhân sự tình. Nhị phu nhân, mấy vị phu nhân. Thiên Hoàng Nữ càng nghe càng mơ hồ, đầu óc đều sắp bị làm nốt đi. Thu Chi Hà đối hai người nói, hai người các ngươi đi về trước đi, ngày mai đi Thanh Liên Sơn lại tùy cơ ứng biến. Kiến Nguyệt cùng vệ uyển rời đi. Trong phòng an tĩnh một lát, Tần Canh Vân đống nhiên đối Mạc Tiểu Lan nói, Tiểu Lan, ngươi cùng võ y hiền nhân. Mạc Tiểu Lan bất đắc dĩ nói, y hiền người biết ta là nữ tử, nàng thụ đả kích rất lớn, chung quy là ta xin lỗi nàng. Thiên Hoàng Nữ lần nữa ngập bước, sau đó nhìn thấy cái này làm âm sư mình biến thành một cái cao gầy anh khí mỹ lệ nữ tử, lập tức ngốc trệ, lại nhìn nàng cùng Hà Chi Thu ở giữa kia như có như không mông lung cảm giác, nàng rốt cuộc minh bạch Diệp Tất Nguyệt vừa rồi nói tới mấy vị phu nhân là có ý gì. Thiên Hoàng Nữ đột nhiên cảm giác được mình bị nam nhân này cưới một ngựa giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Chương 549, ngươi gọi ta nhỏ hoàng a. Chương 549, ngươi gọi ta nhỏ hoàng a. Đêm đã khuya, các ngươi cũng trở về đi. Mấy người thương nghị một phen, Thu Chi Hà liền để bọn hắn đều riêng phần mình trở về. Nguyên bản Tần Canh Vân còn cùng nương tử cùng ở, nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái Thành Thanh Ngọc đối bọn hắn có hoài nghi, tăng thêm bên người còn mang theo tọa kỵ. nếu là hắn cùng nương tử trong phòng anh em, chẳng lẽ nhường thiên hoàng nữ biến thành chim ở bên ngoài nằm sấp? Cho nên đêm nay vẫn là chỉ có thể cắt về các phòng. Tần Canh Vân đối thiên hoàng nữ nói, hoàng nữ, làm phiền ngươi biến trở về hoàng điểu thú a. Mặc dù hắn trưởng không lấy đối phương sinh tử, nhưng dù sao cũng là thiên hoàng sơn chi chủ, mỹ nhân bảng thứ 12 nữ tu, luôn luôn muốn khách khí một chút. Nhưng mà thiên hoàng nữ lần này lại không có bất kỳ cái gì không cam lòng biểu lộ, rất sắp biến thành hoàng điểu thú. Lưu Tô thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhịn được muốn vào tay. Lần này thiên hoàng nữ chỉ là quay đầu chừng nàng một cái, lại không có giống trước đó như vậy phản ứng kịch liệt. Lưu Tô rốt cục sờ lên hoàng điểu lông vũ, lập tức oa oa kêu lên, thật mềm, thật trơn, thật lớn, ai gờm. Tần Canh Vân thu tay lại, mang theo hoàng điểu đi ra khỏi phòng. Lưu Tô nâng cái đầu theo ở phía sau, thầm nói, cái này thiên hoàng nữ mới vừa rồi còn là kiên trinh liệt nữ, thế nào hiện tại tùy tiện nhường sờ soạn. Nàng tất nhiên là không biết rõ vừa rồi thiên hoàng nữ nội tâm rất nhiều biến hóa, Tần Canh Vân cũng có chút kỳ quái, thiên hoàng nữ tùy hứng cương liệt, nguyên lai tưởng rằng muốn phí chút tâm tư hoàn toàn hàng phục, không nghĩ tới lại bỗng nhiên biến khéo léo như thế. Ba người một chim riêng phần mình trở về phòng, trước khi chia tay Lưu Tô cười hì hì đối Tần Canh Vân nói, ban ngày cưới hoàng điểu, ban đêm ngủ hoàng nữ, cô gia thật sự là có phúc lớn đâu. Tần Canh Vân không để ý nàng nói hiệu nói vượng, mang theo hoàng điểu trở lại trong phòng của mình, gặp nàng ngoan ngoãn đứng ở phía sau, mỉm cười nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể biến đổi về nhân hình. Hoàng điểu gật gật đầu, trên thân kim quang lóe lên, biến trở về xinh đẹp gợi cảm nữ tử. Nàng túi thấp đầu, cũng không nói chuyện, một bộ mặc cho phân phó bộ dáng kéo léo, hai tay nắm thật chặt góc áo, trắng nõn trên mu bàn tay có chút hiện ra nhỏ bé gân xanh, vẫn là bộc lộ ra giờ phút này nội tâm của nàng khẩn trương. Hiển nhiên vừa mới nhìn đến chủ nhân mấy vị phu nhân tề tụ một đường, hiện tại lại chăn đơn độc mang hồi chủ nhân trong phòng, trong lòng tự nhiên là có ý nghĩ. Tần Canh Vân nhớ tới vừa rồi Lưu Tô nói lời, không khỏi lắc đầu bật cười, đối thiên hoàng nữ nói, hoàng nữ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ có nương tử một nữ nhân, nhường ngươi cùng ta cùng ở một phòng, chỉ là không muốn bị người hoài nghi. Hắn chỉ giường, ngươi đêm nay liền ngủ trên giường đi, ta trên mặt đất ngồi xuống tu luyện. Thiên hoàng nữ khẽ giật mình, xoắn suýt nửa ngày, đột nhiên mở miệng, ngươi là chê ta dung mạo không bằng các nàng sao? Tần Canh Vân bật cười, trừng mắt nàng nói, ngươi rất nhớ ta ép buộc ngươi. Không phải, không phải. Thiên hoàng nữ lắc đầu liên tục, một chút nhảy lên giường, giắt qua chăn mền che khuất thân thể, liền đầu đều né đi vào. Tần Canh Vân cười cười, đang muốn ngồi xuống tu luyện, trên giường vang lên một đạo yếu ớt thanh âm, cái kia, ngươi là chủ nhân, ngươi giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất à? Tần Canh Vân nói, không sao, hôm nay ngươi phi hành ngàn dặm, cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Thiên hoàng nữ trầm mặc một lát, đột nhiên vén chăn lên xuống giường, cắn môi nói, ngươi là đang khảo nghiệm ta, nhìn ta có hay không đối ngươi cái chủ nhân này trong lòng còn có kinh ý, nếu ta thật để ngươi ngủ trên mặt đất, ngày khác ngươi chắc chắn trừng phạt ta, đúng không? Tần Canh Vân đều nghe ngây người, ngươi từ đâu tới những này loạn thất bát tao suy nghĩ? Thiên hoàng nữ cắn môi, tỉ tỉ nói qua, người bên ngoài đều tâm tư khó lường, nhất là giống ngươi như vậy bỗng nhiên được ta xinh đẹp như vậy lại lợi hại. Toa kỵ, chắc chắn đủ kiểu lỗ bỡn, tỉ tỉ nói để cho ta nhận mệnh. Ngươi yên tâm, ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, liền sẽ không làm bất kính tiến hành, cho nên, ngươi nếu là muốn làm cái gì, liền làm a. Thiên hoàng nữ xuống giường, đứng tại Tần Canh Vân trước mặt, nhắm mắt lại, song tay nắm chặt, sông núi có chút chập trùng, một bộ người cơ khổ mặc cho ngươi ước hiếp đáng thương bộ dáng. Tần Cây dùng bỗng nhiên đứng lên, thiên hoàng nữ thân thể lắc một cái, vợ môi đều nhanh muốn cắn chảy ra máu. Nhưng trong tưởng tượng những cái kia động tác cũng không có xảy ra, bên hai truyền đến một hồi tất tất tắc tắc thanh âm, nàng tò mò mở to mắt. Chỉ thấy Tần Canh Vân trên mặt đất trải chăn đệm nằm dưới đất, đối thiên hoàng nữ nói, như vậy đi, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ chăn đệm nằm dưới đất, ngươi an tâm à. Thiên hoàng nữ ngơ ngác nhìn Tần Canh Vân, gặp hắn trực tiếp lên giường, còn hướng chính mình mỉm cười, ngủ đi. Thiên hoàng nữ ngây ngốc ồ một tiếng, nằm tại mềm mại chăn đệm nằm dưới đất bên trên, thanh xuân trong mắt là nghi ngờ thật lớn. Tỷ tỷ nói bất kỳ nam nhân nào đều sẽ ngốc nghếch ta, vì sao người này lại đối ta như vậy tiết chế lưu lễ? Nàng liền nghĩ tới Hạ Thanh Liên tướng mạo cùng tư thái, lại đối so với mình, dường như có đáp án. Đúng rồi, Hạ Thanh Liên để cho ta đối thân phận của nàng giữ bí mật. Nói như vậy, chủ nhân cũng không biết nàng chính là Hạ Thanh Liên. Kia nàng cùng chủ nhân thân mật lúc, lại là lấy cái gì dung mạo hầu hạ chủ nhân đây này? A, ta vì sao gọi chủ nhân kêu như vậy thông thuận? Trúc Hoàng Nhi, ngươi quả nhiên là không muốn mặt. Nàng do dự một chút, đột nhiên mở miệng, cái kia, ngươi về sau gọi ta nhỏ Hoàng A. Giường bên trên truyền đến giọng ôn hòa, tốt. Trong phòng đèn trong dập tắt, rất nhanh biến yên tĩnh. Ngoài phòng, Thu Chi Hà hài lòng gật đầu. Nàng lại quan sát trong chốc lát, thấy phu quân cùng thiên hoàng nữ đều ngủ thiết đi, đưa tay tại phòng chúng quanh thiết trí một cái bảo hộ pháp trận, lúc này mới rời đi. Một lát sau, nàng lại trở về, nghĩ nghĩ, lại thêm một cái đo linh trận. Một khi phu quân cùng thiên hoàng nữ có dị động, pháp trận liền sẽ chấn động, bị nàng cảm ứng được. Ân, ta tự nhiên là tin tưởng phu quân, đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Thu Chi Hà gật gật đầu, rốt cục an tâm rời đi. Đỉnh núi khác một bên, thống ngự đệ tử chỗ ở chỗ. Vệ Uyển ngồi hắc ám trong phòng, cái trán cùng trên thân đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi nàng lại một lần theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mơ tới mình bị cha mẹ ruột bán cho một cái người thần bí, người này lại đem vẫn là anh hải chính mình nuốt cho một con yêu thú. Nàng ôm đầu, thống khổ lẩm bẩm nói, cha, mẫu thân, các ngươi năm đó vì sao muốn đem ta bán đi? Các ngươi hiện tại đến cùng ở nơi nào? Sát vách trong phòng, ánh đến chập chờn. Tố Tâm đứng tại phía trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ sâu nặng dạ mạc. Nàng giống nhau ngủ không được, bởi vì vừa nhắm mắt trong đầu liền hiện ra hôm qua Thành Thanh Ngọc nói với nàng. sư tỷ dịu dàng đoan trang, thiện lương thuần khiết, khó trách cha mẹ của ngươi muốn đem ngươi bảo hộ tốt như vậy thật là. Sư tôn nói qua, ta là bị vứt bỏ cô nhi, bị sư tôn nhặt được sau liền mang về Trấn Dương Sơn. Ta không có cha mẹ. Thành sư muội tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ nàng biết cha mẹ của ta là ai? Vì sao sư tôn chưa hề đối ta nhắc qua? Thật lâu, Tố Tâm khẽ thở dài một cái. Sư tôn, lần này Nam Ma chi hành, rất nhiều quỷ quyệt, đệ tử làm thật không biết nên làm như thế nào. Chương 550, hai người một chim. Chương 550, hai người một chim. Hôm sau, đám người xuất phát tiến về Thanh Liên Sơn. Thanh Liên Sơn ở vào Nam Ma chi địa trung bộ, khoảng cách Nhật Nguyệt Sơn còn có mấy ngàn bên trong. Toàn lực ngự kiếm phi hành cũng muốn dòng dã một ngày. Theo buổi sáng xuất phát, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, mới đi hơn phân nửa lộ trình. Các vị Trấn Dương Tông đệ tử thiên tài đều có chút mệt mỏi, chỉ có Tần Canh Vân ngồi hoàng điệu trên thân, có chút hài lòng. Hắn căn bản không cần thôi động linh lực ngự kiếm, liền ngồi như vậy, tự có dưới hông hoàng điệu phi hành, chẳng những không phí sức, thậm chí còn có chút nhàm chán. Những người khác nhìn nó mắt, Chu Linh Nhi nhịn không được dựa đi tới nói, "Hà sư minh, ta linh lực sắp dùng hết, có thể hay không cùng ngươi ngồi chung một hồi a?" Tần Canh Vân xin lỗi nói, "Chu sư muội, xin lỗi, tiểu tước nhi sợ người lạ, không muốn những người khác cưới nàng." Chu Linh Nhi bĩu môi, chưa từ bỏ ý định đối hoàng điệu nói rằng, "Ngoan chim chóc, ngươi thật xinh đẹp, có thể hay không để cho ta cũng cưới một phát à?" Hoàng điệu vỗ cánh, suýt nữa đem nàng theo trên phi kiếm đánh tới. Chu Linh Nhi vội vàng tránh ra, vẻ mặt tức giận, nhỏ giọng thầm thì, "Hà sư huynh tốt không biết rõ tình hình thú." Từ thải hòa bay đến bên người nàng, thấp giọng nói, "Linh Nhi, dọc theo con đường này Hà sư huynh hoàn toàn chính xác chưa nhường bất luận kẻ nào cùng hắn ngồi chung." Chu Linh Nhi nghĩ cũng phải, lập tức vui vẻ. "Ngươi xem một chút, ngay cả Diệp sư tỷ cùng Nhược sư muội đều không thể ngồi lên Hà sư huynh chim, xem ra ta cùng các nàng hai cũng là cùng một cái cấp bậc đây này." Thời gian dài ngự kiếm phi hành, không ít đệ tử đều có chút mệt mỏi, Tố Tâm thấy thế liền nhường đại gia tại trên một ngọn núi rơi xuống, ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát. Tần Canh Vân đi đến Thu Chi Hà trước mặt, ôn nhu nói, "Có mệt hay không?" Thu Chi Hà lắc đầu, Tần Canh Vân từ trong ngực xuất ra nướng xong yêu thú thịt cùng túi nước đưa cho nàng, Thu Chi Hà tiếp nhận. Trung quanh nữ đệ tử đều nhìn qua, thần sắc phức tạp. Lúc này Kiến Nguyệt đi tới, đem trong tay miếng thịt đưa cho hắn, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra vẻ ôn nhu, "Hà sư đệ, ngươi cũng ăn một chút à?" Tần Canh Vân ngẩng đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, "Diệp sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy?" Kiến Nguyệt trong con ngươi hiện lên danh mãnh, thanh âm biến càng nhu hòa, "Hà sư đệ, ngươi tối hôm qua vất vả, phải ăn nhiều một chút thịt." Thoáng chốc, chung quanh nam đệ tử đều nhìn qua, trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Thuần Linh Chi ngơ ngác nhìn tại nam nhân khác trước mặt như thế dịu dàng Diệp sư muội, trong lòng một hồi quặn đau. "Thuần sư minh, đây là ta đặc biệt vì ngươi làm, ngươi nếm thử a." Bên cạnh vang lên mềm mại đáng yêu thanh âm, lại là Lâm Khinh Chủ đem một khối tinh xảo bánh ngọt đưa đến trước mặt hắn. Thuần Linh Chi không để ý đến nàng, đứng dậy đi ra. Lâm Khinh Chủ cắn môi, tùy ý chung quanh quăng tới đồng tình ánh mắt, cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên lanh ý đám người nghỉ ngơi một hồi, lần nữa đi đường. Thu Chi Hà đang muốn ngự kiếm, Tần Canh Vân bỗng nhiên giữ chặt nàng, "Nhược sư muội, ngươi cùng ta cùng một chỗ ngồi hoàng điệu a." Người chung quanh đều nhìn qua, Thu Chi Hà nhìn xem hắn, ánh mắt hơi cáu. "Phu quân ngươi sao như thế không biết điều?" Tần Canh Vân mỉm cười. "Ngược lại mọi người đều biết Hà Chi Thu cùng Nhược Mai là một đôi, chúng ta trước mặt mọi người ân ái lại có gì không ổn?" Thu Chi Hà đánh không lại hắn ánh mắt nóng bỏng, đành phải cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ân cũng một tiếng. Chu Linh Nhi lập tức trừng to mắt, "Có ý tứ gì a? Hà sư minh không phải nói hoàng điệu thú không cho phép những người khác cưới nó sao?" Từ Thải Hòa cũng mở to hai mắt, tò mò nhìn Thu Chi Hà đi đến hoàng điệu trước mặt. "Nhược sư muội sẽ không bị đá xuống đây đi?" Chỉ thấy đối người khác đều có chút kiệt ngạo, hoàng điệu lại hai chân đạp xuống, thân thể đè thấp, nhường Thu Chi Hà dễ dàng ngồi lên lưng của nó. Tần Canh Vân thì ngồi ở Thu Chi Hà sau lưng, hoàng điệu thú kêu nhỏ một tiếng, hai cánh mở ra, đã bay lên bầu trời. "Chu Linh Nhi, Từ Thải Hòa, ha ha ha, chúng ta so tài một chút hay nhanh hơn tới Thanh Liên Sơn." Chú Ý nhỏ cười ha ha, nhảy lên truy, phóng lên tận trời, hướng hoàng điệu đuổi theo. Ba người rất nhanh tề đầu tịch tiến, Chú Ý nhỏ đối Thu Chi Hà nói, "Uy, tới Thanh Liên Sơn hai chúng ta thật tốt đánh một trận, dám sao?" Chú Ý nhỏ biết Thu Chi Hà chính là Hạ Thanh Liên, tất nhiên là sẽ không bỏ qua lần nữa cùng cái này tốt địch quyết đấu cơ hội. Tần Canh Vân lại là ánh mắt chớp động, nói với nàng, "Ngươi nhưng là đương thế ba đại tiên tử, vì sao tự hạ thấp địa vị muốn cùng Nhược sư muội đấu pháp? Ngươi biết cái gì?" Chú Ý nhỏ trừng mắt Tần Canh Vân, lại bị Thu Chi Hà lướt qua, chợt ngậm miệng lại, hầm hừ chỉ vào Thu Chi Hà, "Ngược lại ngươi ta ở giữa một trận chiến này ngươi là trốn không thoát." Nói xong liền thở phì phò bay đến trước mặt. Tần Canh Vân tại Thu Chi Hà sau lưng, hai tay vòng lấy nàng eo thon chi, thanh âm dịu dàng nhưng lại đột ngột, "Nương tử, một mực quên hỏi ngươi, ngươi thật giống như cùng Tô Hồng Lăng là quen biết cũ." Thu Chi Hà ánh mắt tiến tĩnh, "Năm đó Thanh Liên môn cùng Tam Đại Tông có nhiều giao thủ, có một lần ta thừa dịp Tô Hồng Lăng bị Hạ Thanh Liên gây thương tích, may mắn thắng nàng nửa chiêu, là lấy bị nàng một mực canh cánh trong lòng." "A, coi là thật như thế." Tần Canh Vân tay nắm chặt lại, Thu Chi Hà gương mặt ửng đỏ, xấu hổ nói, "Phu quân, đừng bị người trông thấy." Tần Canh Vân miệng chống đỡ tại nàng cái cổ, thô trọng nam nhân khí tức phun tại nàng non mềm trên da thịt, thoáng chốc đem trắng non biến thành ửng đỏ. "Nương tử, ngươi có phải hay không còn có việc giấu giếm ta?" Thu Chi Hà thân thể đều có chút sốt giòn, gương mặt đỏ bừng, "Phu quân, phía dưới còn có người đấy." Nàng chỉ là hai dưới thân người thiên hoàng nữ, Tần Canh Vân lúc này mới muốn từ bản thân dưới hông ngồi không phải chim, mà là người. Hắn tằng hắng một cái, lúc này mới có chút buông lòng ra chút. Hai dưới thân người thiên hoàng nữ một thân kim sắc lông vũ đều nhanh biến đỏ, trong lòng một hồi xấu hổ giận dữ. hai người các ngươi có thể hay không thu liễm chút? Thật không coi ta là người sao? Đột nhiên một cái tinh tế trắng non tay xuất hiện tại trước mắt của nàng, cái tay này bên trong còn cầm một khối thơm ngào ngạt nướng yêu thú thịt. Vất vả. Thiên hoàng nữ kinh ngạc nâng lên đầu chim, nhìn về phía Thu Chi Hà, liền xem như một trường chim trên mặt cũng có thể nhìn ra kia khó có thể tin biểu lộ. Đây chính là giết người vô số, lãnh khốc vô tình Hạ Thanh Liên. Nàng thế mà đối với ta như vậy, như thế ôn hòa. Thu Chi Hà nhìn xem nàng, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, không cần. Cuối cùng, Hoàng Điểu vô ý thức kêu một tiếng, há mồm cẩn thận từng ly từng tí đem Thu Chi Hà trong tay thịt cắn vào miệng bên trong. Nhập khẩu, vẫn rất hương. Nàng nhịn không được phát ra tiếng người, tạ ơn. Thu Chi Hà không nói chuyện, đãi nàng nhấm nuốt kết thúc, Tần Canh Vân lấy ra một túi nước, chuẩn bị uy Thiên Hoàng Nữ uống nước, lại bị Thu Chi Hà một thanh cầm tới, chính mình đưa tới Thiên Hoàng Nữ bên miệng. Thuận tiện còn trắng Tần Canh Vân một cái. Ngươi còn muốn ở trước mặt ta uy những nữ nhân khác ăn cái gì? Tần Canh Vân ngượng ngùng cười một tiếng, không phải nương tử ngươi trước cho ăn sao? Phía dưới Thiên Hoàng Nữ không thấy được hai vợ chồng này tiểu động tác, chỉ thấy Hạ Thanh Liên cho ăn xong thịt lại cho nàng đưa nước, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác. Ma môn thánh nữ Hạ Thanh Liên, dường như cũng không giống trong truyền thuyết lạnh lùng như vậy tàn nhẫn a. Nàng mở ra miệng chim, Thu Chi Hà đem nước chậm rãi rót vào trong miệng của nàng, hai nữ nhân phối hợp thế mà rất ăn ý, nước một giọt đều không có vẩy ra đến. Uống xong nước, không biết thế nào, Thiên Hoàng Nữ mặt có chút đỏ. Tỷ tỷ, nam nhân này đối ta không tệ, nương tử của hắn cũng không tệ.